Chương 147, Tam thúc, ngươi cười cái gì nha? Chương 147, Tam thúc, ngươi cười cái gì nha? Lý Hướng Đông dùng mình mang tới 5 cân thịt heo, cắt một khối béo gầy giao nhau bộ phận, hắn chuẩn bị lại làm một đạo da giòn thịt ba chỉ. Hầu Kiến Thiết mấy người sớm bị Hầu Thẩm đuổi ra ngoài, chỉ lưu chính nàng tại trong phòng bếp quang minh chính đại học trộn. Hầu Thẩm hai con mắt chăm chú nhìn mỗi một cái trình tự, nàng đối với Lý Hướng Đông loại này hào phóng làm đồ ăn thủ pháp tuyệt không đau lòng. Nàng nam nhân thực lão tử khoa trưởng, điểm ấy dầu cùng gia vị đương nhiên sẽ không để vào mắt. Lý Hướng Đông phát hiện Hầu Thẩm giống như tại lưu vào trí nhớ, liền cười nói ra: "Hầu Thẩm, ngài đừng ký, đợi lát nữa ta đem cái này hai món ăn ký càng chỉnh tự cho hết ngài tả trên giấy." Lý Hướng Đông hôm nay cũng coi là qua người đứng đầu nghiện, nếu là hắn dám ở nhà mình làm như vậy đồ ăn, mẹ hắn sớm một nhĩ hạt dưa có tới. "Đông tử, ngươi nếu là nói như vậy, thím cũng không khách khí với ngươi, ngươi một hồi nhưng nhất định phải biết cẩn thận chút." Hầu Thẩm nghe được Lý Hướng Đông thật cao hứng, nàng cũng không có ít đi tiệm cơm ăn cơm, vừa rồi cái kia đạo cá luộc cùng hiện tại đạo này ra dọn thịt ba chỉ đừng nói ăn, nàng thấy đều chưa thấy qua. Vậy cái này chính là bí phương nha, Lý Hướng Đông lại còn nói một hồi cho nàng tả một phần làm đồ ăn chính tự, nàng cảm thấy Đông tử đứa nhỏ này đặc biệt lớn khí. Lý Hướng Đông cuối cùng lại làm một đạo sở trường dầu chiên cụ lạc, tăng thêm Hầu Thẩm làm ba đạo đồ ăn, hôm nay cơm chưa đầy đủ. Hầu Kiến Thiết cùng Cao Tân Dân hai người vừa rồi đánh cờ thời điểm tâm tư đều không có ở trên bàn cờ, đã sớm không kịp chờ đợi chờ lấy ăn cơm. Về phần Hầu Tam cùng Lý Hiểu Đào kia liền càng đừng nói nữa, thỉnh thoảng chạy phòng bếp đến hỏi một lần lúc nào ăn cơm. Sáu cái đồ ăn lên bàn, đám người ngồi xuống. Lý Hướng Đông cầm một bình phần tiểu trước cho Hầu Kiến Thiết cùng Cao Tân Dân đổ đầy. Hầu Kiến Thiết mở miệng nói: "Đông tử, hôm nay cao hứng như vậy thời gian cho ngươi Hầu Thẩm cũng đổ một chén." Hầu Thẩm cười nói: "Ừm, ta hôm nay cùng các ngươi cùng uống một chén." "Được rồi." Lý Hướng Đông từ một bên cầm một cái ly rượu nhỏ trước cho Hầu Thẩm rót một chén rượu, lúc này mới cuối cùng cho mình rót đầy. Buổi trưa hôm nay có rượu uống, Hầu Tam đã sớm sớm đem chén rượu của mình chuẩn bị xong, hắn cũng không muốn cùng Lý Hiểu Đào cùng uống nước ngọt. Thực nhìn thấy Lý Hướng Đông trực tiếp để tay xuống bên trong bình rượu, hắn không vui. "Đông ca, còn có ta đây." Lý Hướng Đông không có lên tiếng, quay đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị Hầu Kiến Thiết. Hầu Kiến Thiết nghĩ nói ra: "Ngươi chỉ có thể uống một chén a." "Biết cha." Hầu Tam nghe được cha hắn hôm nay khai ân cho phép hắn uống một chén, hết sức hưng phấn. Bất quá chỉ có thể uống một chén, hắn đương nhiên sẽ không để Lý Hướng Đông cho hắn rót rượu. Chén rượu này nhất định phải chính hắn đến ngược lại, còn nhất định phải ngược lại tràn đầy. Tay run một cái, rượu trực tiếp từ trong chén tràn ra ngoài. Hầu Tam vội vàng thả tay xuống bên trong bình rượu, cúi đầu trước hút trượt một ngụm rượu trong chén rượu, sau đó bưng chén rượu lên đem rượu trên bàn cũng hút vào miệng bên trong. Hầu Kiến Thiết trông thấy con trai mình đức hạnh, thầm mắng một tiếng không có tiền đồ chơi. "Mọi người động đũa, lao cao, mau nếm thử Đông tử làm cái này hai món ăn. Ta đã sớm đang chờ ngươi mở miệng." Cao Tân Dân cầm lấy đũa trước nếm cá luộc, "Ừ hương, ăn ngon." Hầu Kiến Thiết nuốt xuống miệng bên trong thịt cá, khích lệ nói, "Lại tê dại lại cay, hợp ta khẩu vị." Hắn chỉ vào Lý Hướng Đông làm một đạo khác đồ ăn hỏi, "Đây là cái gì?" Hầu Thẩm mở miệng giới thiệu nói, "Món ăn này gọi ra giòn thịt ba chỉ, thím nói không sai chứ Đông tử?" Lý Hướng Đông gật đầu cười. Hầu Thẩm kẹp một khối da giòn thịt ba chỉ bên ăn bên cạnh gật đầu. "Đông tử, người tay nghề này đã có thể đi quốc doanh phản điếm đương đầu bếp." Hầu Tam cùng Lý Hiểu Đào hai cái không cùng xem phụ họa, hai người bọn hắn hiện tại chỉ lo vùi đầu manh ăn, miệng bên trong nhét tràn đầy. Lý Hướng Đông nghe đám người khích lệ, một chút cũng không có tự đắc ý đầy, hắn cảm giác tự mình làm món ăn trình độ bình thường. "Thật ăn thật ngon sao?" Hắn vừa rồi mỗi dạng đồ ăn nếm thử một miếng, phát hiện tự mình làm còn không có hậu thế những cái kia dự chế đồ ăn ăn ngon đâu. Mọi người cảm thấy ăn ngon, đơn giản là gia vị hạ nặng, lại thêm chưa ăn qua cái này hai món ăn mà thôi. Ăn một hồi, mọi người qua hết miệng nghiện sau bưng chén rượu lên uống chung một cái. Lý Hướng Đông đứng dậy trước lôi kéo Lý Hiểu Đào lần lượt cho đang ngồi các trưởng bối mời rượu, đương nhiên Lý Hiểu Đào vẫn là hài tử hắn uống chính là nước ngọt. Sau đó hắn lại cho ba vị trưởng bối mỗi người kính hai chén rượu, nói hai câu cắt từ nói. Mời rượu xong sau hắn liền không thế nào uống, trừ phi là Hầu Kiến Thiết cùng Cao Tân Dân tìm hắn uống, bằng không hắn liền một mực đảm nhiệm rót rượu đồng tử. Lần thứ nhất tới nhà làm khách, nhất là Hầu Kiến Thiết cùng Cao Tân Dân hay là hắn lãnh đạo, hắn chắc chắn sẽ không hành vi phong túng, uống nhiều quá về sau hiện lộ ra vẻ say. Cơm nước xong xuôi, Lý Hướng Đông giúp đỡ Hầu Thẩm thu thập xong cái bàn, liền bị nàng thúc giục nhanh đi tạ làm đồ ăn chính tự. Hầu Kiến Thiết cùng Cao Tân Dân hai người mắt say lờ đờ mông lung lại bắt đầu dọn lên bàn cờ. Về phần Hầu Tam, cơm ăn một nửa thời điểm liền trở về phòng đi ngủ. "Tam thúc, ngươi viết cái gì đâu?" Lý Hướng Đông ngồi tại Hầu Tam trong phòng trước bàn sách ngay tại múa bút thành văn, trước mặt ống đựng bút bên trong bút máy đều có 5 chi, thật sự là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều a. Hắn nghe được nhị đệ tử cười nói, "Cho ngươi Hầu mãi mãi tạ làm đồ ăn chính tự đâu?" Lý Hiểu Đào nhẹ gật đầu, "Tam thúc, ngươi vừa rồi làm đồ ăn ăn ngon thật, chúng ta về nhà ngươi có thể lại làm một lần sao? Các đệ đệ muội muội còn không có nếm qua đâu." Lý Hướng Đông nghe vậy ngừng bút sổ mượn, cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Mãi mãi ngươi bàn tay đánh người quá đau, không phải Tam thúc không muốn cho các ngươi làm, là Tam thúc ta không kháng đánh a." Lý Hiểu Đào gãi gãi cái hốc, hắn cũng đi theo sổ mượn, "Vậy làm sao bây giờ Tam thúc? Nếu không để mãi mãi đánh ta đi, ta ra dạy." Lý Hướng Đông sờ lên Lý Hiểu Đào đầu, thật là một cái hảo hài tử nha, hiếu thuận làm cho đau lòng người. "Tại sư phó ngươi nhà ở đêm nay cảm giác thế nào?" Lý Hiểu Đào cười hắc hắc nói, "Rất tốt Tam thúc, so nhà chúng ta ăn ngon nhiều, ngừng lại đều có thịt cùng bánh bao chay, sư gia gia còn để sư phó mua cho ta mấy bình nước ngọt, ta đến bây giờ đều không uống xong đâu." Lý Hướng Đông muốn hỏi không phải cái này, bất quá hắn cũng có thể từ khía cạnh nghe được Hầu gia thái độ. tâm tư của một đứa trẻ mẫn cảm nhất, Lý Hiểu Đào nếu là tại Hầu gia đợi không thoải mái, hắn cũng sẽ không một mực là vui vẻ. Tam thúc, chúng ta lúc nào về nhà? Lý Hướng Đông cười nói, sốt ruột về nhà ăn bánh cao lương. Lý Hiểu Đào lắc đầu nói, không phải a Tam thúc, ta nghĩ các đệ đệ muội muội, mà lại sư phụ ta ban đêm lúc ngủ thích mài răng nói chuyện hoang đường, nhao nhao ta ngủ không yên. Ha 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 ha. Lý Hướng Đông cười một hồi, quay đầu nhìn xem ngay tại nằm ngáy ho ho Hầu Tam, cười hỏi, hai người các ngươi tối hôm qua chen tại cái này một trường cái giường đơn ngủ. Lý Hiểu Đào gật đầu nói, ừm, sư phụ ta nói muốn ôm ta cùng ngủ. Ôm ngủ? Hai người các ngươi không nóng sao? Nóng a, sư phụ ta ngủ thiếp đi còn sợ ta, một bên sợ một bên hô hào đại nhi. Ha 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 ha, ngươi nhanh đừng nói nữa. Tam thúc ngươi cười cái gì nha? Tam thúc, đại nhi là ai a? Chương 148, đáp lễ chương 148, đáp lễ. Lý Hướng Đông nín cười từ Hầu Tam trong phòng ra, Hầu Thẩm, ta biết tốt, ngài xem trước một chút có chỗ nào không hiểu ta giải thích một chút. Hầu Thẩm không nhìn hắn đưa tới giấy, ngược lại là nhìn xem hắn hỏi, ngươi đây là có cái gì cao hứng sự tình? Muốn cười liền chuyện cười thôi, kìm nén làm gì? Khu khu. Lý Hướng Đông đè xuống nụ cười của mình, hôm nay cao hứng nha, ngài mau nhìn xem do ta viết được hay không. Hầu Thẩm cầm hắn viết làm đồ ăn trình tự nhìn một chút, gật đầu nói, đông tử, thím có thể xem hiểu, ngươi viết thật là cẩn thận. Ngài không có vấn đề ta an tâm. Lý Hướng Đông phiền nhất thực đơn bên trên xuất hiện hai cái từ, số lượng vừa phải cùng một chút. Bởi vậy hắn viết đặc biệt kỹ càng, thả nhiều ít muối, ngược lại nhiều ít xì dầu, hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Lý Hướng Đông đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, đã là 2 giờ chiều. Nhìn thoáng qua trong phòng khách Hầu Kiến Thiết cùng Cao Tân Dân, hai người uống trà, hút thuốc, chính tràn đầy phấn khởi rơi xuống cờ tướng, hắn liền đem muốn trở về nuốt xuống. Nếu là hắn hiện tại mang theo Lý Hiểu Đạo đi, Cao Tân Dân có đi hay không? Loại này mất hứng hắn đương nhiên sẽ không nói. Không có chuyện để làm, Lý Hướng Đông chỉ có thể ngồi vào bên cạnh hai người, cho bọn hắn thỉnh thoảng thêm chút nước, đưa điều thuốc. Đông tử. Hầu Thẩm gọi hắn. Thế nào Hầu Thẩm? Lý Hướng Đông đứng dậy đi tới. Hầu Thẩm để hắn đi theo tiến ốc hậu từ tủ quần áo bên trong móc ra một sấp quần áo, có chừng cái 4-5 bộ. Những y phục này là ngươi hầu thúc trước đó quần áo lao động, có hai kiện vẫn là mới đâu, ngươi cầm lại nhà sửa đổi một chút để trong nhà bọn nhỏ mặc. Hầu Thẩm nói đem quần áo bỏ vào Lý Hướng Đông trong tay. Nếu không ngài vẫn là giữ đi, ta nghe Hầu Tam nói ngài còn có mấy cái ngoại tôn cùng ngoại tôn nữa đâu. Lý Hướng Đông có chút xấu hổ tiếp, cổ đại vải vóc có thể làm tiền dùng, hiện tại kỳ thật cũng kém không nhiều, như thế một sấp quần áo, chuyển đổi một chút không ít tiền đâu. Hầu Thẩm cười nói, ta kia hai cái quê nữ nhà hài tử không thiếu y phục mặc, ngươi không chê là được. Tốt như vậy quần áo, ta làm sao lại ghét bỏ đâu. Lý Hướng Đông lại không đốc, những y phục này thực Hầu Thẩm ở ngay trước mặt hắn trực tiếp từ tủ quần áo bên trong lấy ra, còn chồng chỉnh chỉnh tề tề. Nói rõ Hầu Thẩm đã sớm sớm chuẩn bị tốt, người ta có ý định này, hắn khách khí một chút là được rồi, khẳng định không thể cự tuyệt không phải liền là bác Hầu Thẩm mặt mũi nha. Lại nói, hiện tại đại đa số dân chúng còn ăn mặc miếng vá quần áo đâu, Hầu Kiến Thiết những y phục này đều là đồ tốt, ngay cả cái miếng vá đều không có, mà lại Hầu Thẩm cũng đã nói, bên trong còn có hai kiện mới đâu. Đây là coi hắn là người một nhà, quan hệ không thân cận, Hầu Thẩm khẳng định không nỡ cho. Ta thay trong nhà hài tử tạ ơn ngài. Cảm ơn cái gì tạ, ngươi nhanh nhận lấy đi. Hầu Thẩm nói đánh giá hắn một chút, đông tử, ngươi một mực con cái đeo bao vải làm gì? Ngươi không chê mệt mỏi a? Quen thuộc. Lý Hướng Đông cười cười, hắn cũng không muốn một mực con a, còn không phải bởi vì trong bọc có quả bom hẹn giờ. Hắn đem quần áo quyển A nhét vào đeo trong bao vải, lần này không cần giống như cái kẻ ngu đồng dạng quổng, túi kia thiết quan âm hiện tại đặt ở quần áo phía dưới, hệ số an toàn tăng lên không ít. Hầu Thẩm nhìn xem Lý Hướng Đông tắc quần áo, mở miệng hỏi, "Đông tử, nhà chúng ta lão tam nói ngươi còn có cái nhỏ khuê nữ, lớn bao nhiêu?" Lý Hướng Đông cười nói, "Là có cái nhỏ khuê nữ, 1 tuổi nữa." Hầu Thẩm gật gật đầu đi đến một bên trước bàn, kéo ra ngăn kéo từ bên trong cầm 2 tấm sữa bột phiếu. "Đây là cho hài tử, không cho phép chối từ." Nàng nói đem bàn tay đến Lý Hướng Đông trước mặt, "Ngươi lần sau tới nhớ kỹ ôm khuê nữ đến, để cho ta xem nàng dáng dấp ra sao." "Được rồi Hầu Thẩm, ta nhớ kỹ." Lý Hướng Đông không có cự tuyệt, trực tiếp nhận cái này 2 tấm sữa bột phiếu. Nhiều như vậy quần áo đều thu, cũng không kém cái này 2 tấm phiếu. Hôm qua vừa đáp ứng tiền bần cho hắn chuyển mấy trương sữa bột phiếu, không nghĩ tới bây giờ liền đến tay 2 tấm. Bất quá hắn cũng không có ý định cho tiền bần, con của hắn còn chưa ra đời đâu, chờ hai tử sinh ra tới sẽ giúp hắn làm mấy trương phiếu cũng không muộn. Lý Hướng Đông do dự một chút, hỏi, "Thím, ngài có phải hay không có lời gì muốn nói với ta?" Hầu Thẩm cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, chắc không được ngươi hầu thúc nói ngươi thông minh đâu, thì quả thật có chút nói nghĩ dặn dò ngươi." Ngài nói, "Ta nghe." Quần áo cất kỹ, sữa bột phiếu cũng cất vào trong túi, Lý Hướng Đông đứng thẳng người, chờ xem Hầu Thẩm tiếp xuống phân phó. "Đây cũng không phải là tại đơn vị các ngươi, thì cũng không phải lãnh đạo của ngươi, ngươi không cần cả như thế chính thức." Hầu Thẩm khoát khoát tay để hắn không cần khẩn trương, "Thì chính là nghĩ dặn dò ngươi về sau cùng xe đi ra, giúp thím xem trọng nhà chúng ta lão tam." Lý Hướng Đông bảo đảm nói, "Ngài yên tâm, chuyện này ngài không nói ta cũng sẽ để ý." Hầu Thẩm thở dài nói, "Thím yên tâm ngươi, ta không yên lòng chính là nhà chúng ta lao tam, ta liền sợ hắn ở bên ngoài khinh suất không nghe khuyên bảo lại đâm lâu tử. Thím nói cho ngươi biết rõ đi, nhà chúng ta lão tam ở bên ngoài nếu là không nghe lời ngươi, ngươi liền buông tay ra đánh cho ta hắn, thím chẳng những sẽ không ghi hận ngươi, ta trả lại cho ngươi vỗ tay gọi tốt. Đây là mẹ ruột ta." Lý Hướng Đông nhất thời không biết nên làm sao đáp lời. "Thím, ngài còn có cái gì khác muốn dặn dò sao?" "Không có, nhà chúng ta nhất không bất lo chính là lao tam, lúc trước ta liền nói không cho hắn cùng xe, làm cái người bán vé cũng rất tốt, chính hắn không vui cả ngày ở nhà làm ở Mỹ. Ngươi hầu thúc cũng nói để hắn ra ngoài kinh lịch chút chuyện cũng tốt, làm ta hiện tại cả ngày lo lắng đề phòng. Được rồi, không nói, Đông Tử, ngươi ra ngoài cùng ngươi hầu thúc hai người bọn hắn đánh cờ đi. Hầu Thẩm cảm giảm vài câu, phát tiết một chút bất mãn trong lòng, liền đuổi Lý Hướng Đông đi ra. Lý Hướng Đông kỳ thật cũng có thể lý giải Hầu Thẩm, nàng mặc dù ngoài miệng nói Hầu Tam không nghe lời để hắn tùy tiện đánh, kỳ thật cũng là một loại trưởng bối yêu mến. Tối thiểu nhất bị hắn đánh một trận, hắn ra tay nặng nhẹ tâm lý nắm chắc, nếu là Hầu Tam ở bên ngoài gây phiền toái, ngoại nhân cũng sẽ không quản Hầu Tam chết sống, vậy còn không đánh cho đến chết Hầu Tam. Hắn từ trong nhà ra, trước tiên đem trên người đeo bao vải ném tới một bên, sau đó ngồi vào Hầu Kiến Thiết bên cạnh hai người tiếp tục xem bọn hắn đánh cờ. Cao Tân Dân liên tiếp thua hai bàn, mắt thấy cái này một bàn lại muốn thua, bàn tay của hắn trực tiếp trên bàn cờ vạch một cái lạc. Không chơi, giữa trưa uống hơi nhiều, lão Hầu ta trở về à, về sau nhàn lại tới tìm ngươi giết mấy bàn. Dùng ta đưa tiễn ngươi không? Hầu Kiến Thiết cũng không giận, vừa mới thắng mấy bàn, hắn lúc này tâm tình thật tốt, liền lên buổi trưa bại bởi Lý Hướng Đông sự tình đều quên. Cao Tân Dân lắc đầu nói, không cần, uống ngần ấy rượu ta còn có thể không về nhà được. Hầu Kiến Thiết trêu ghẹo nói, ngươi không phải nói uống nhiều quá sao? Ta chỉ là đầu óc có chút ngộng, cũng không phải đi không được. Lộ Cao Tân Dân có chút xấu hổ, hắn nhìn thấy một bên Lý Hướng Đông đang cười, trực tiếp mở miệng nói, lại cười ta đem ngươi miệng trò khe hở bên trên. Lý Hướng Đông trong lòng âm thầm kinh bị, hắn cười cười thế nào? Cờ dở cái sọ thua không nổi. Chương 149, thay đại chất tử nói tiếng tạ ơn. Chương 149, thay đại chất tử nói tiếng tạ ơn. Đưa tiễn Cao Tân Dân, Lý Hướng Đông cũng dự định về nhà. Ngươi đừng vội đi, đi theo ta thư phòng một chuyến, ta có lời cùng ngươi nói. Hầu Kiến Thiết nói xong, quay người trước hướng thư phòng đi đến. Lý Hướng Đông cùng sau lưng hắn đi đến, Hầu Thúc, ngài có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Hầu Kiến Thiết sau khi ngồi xuống chỉ trước mặt một cái ghế, ngươi ngồi trước. Hắn chờ Lý Hướng Đông ngồi xuống về sau, mở miệng hỏi, người cùng chúng ta lão tam nhà ta có phải hay không tại chuyển đồ vật? Lý Hướng Đông không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, còn tưởng rằng hắn giống như Hầu Thẩm, chỉ là không yên lòng Hầu Tam đâu. Bất quá Hầu Kiến Thiết đã hỏi như vậy hắn khẳng định là đã phát hiện cái gì. Hắn suy đoán hẳn không phải là Cao Tân Dân đã lén báo cáo, đoán chừng là Hầu Tam nơi đó lộ chân tướng. Kia cái gì Hầu Thúc, chúng ta tại chuyển dế? Hầu Kiến Thiết một chán dấu chấm hỏi, dế không phải đầy đường sao? Còn về phần các ngươi chạy đến lỗ tỉnh đi chuyển, vòng tròn không giống, tiếp xúc đồ vật cũng không giống, nhất là giống đường sắt, dầu hỏa cùng mùi thuốc lá loại này ngành nghề, tất cả đều là phong bế tiểu vương quốc, từ xuất sinh đến tử vong, ngươi cũng có thể không cần cùng ngành nghề bên ngoài tiếp xúc, đơn vị toàn bao. Lý Hướng Đông đơn giản cùng Hầu Kiến Thiết nói một chút, Hầu Kiến Thiết sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Nguyên lai là chuyện như vậy à, chiếu ngươi nói như vậy cái đồ chơi này quả thật có thể kiếm tiền. Là có thể kiếm một chút. Lý Hướng Đông chỉ nói có thể kiếm một chút, lại sẽ không nói có thể kiếm nhiều ít, tiền vật này quá mất cảm, Hầu Kiến Thiết nếu như muốn biết, vẫn là để chính hắn đến hỏi Hầu Tam đi. Xem ra các ngươi kiếm lời không ít. Lý Hướng Đông không nói, Hầu Kiến Thiết cũng có thể từ nhà bọn hắn lao tam trong khoảng thời gian này dùng tiền bung tay quá chán bên trên nhìn ra. Bất quá chuyện này hắn không có ý định quản, chuyển cái dế cũng không phải cái gì muốn mạng sự tình, những cái kia chuyển TV còn không người còn đâu. Hiện tại nhà ga loại này tập tụ, bộ bên trong lãnh đạo không biết sao. Nếu là không biết, hắn hầu chữ viết ngược lại. Các đại lãnh đạo đều mặc kệ, hắn một cái nho nhỏ lão tử khoa trưởng thao lòng này làm gì? Chỉ cần người an toàn, không có chuyện là được. Hắn móc ra một điếu thuốc, sau khi đốt hít hai cái, dặn dò, các ngươi ra ngoài chuyển dế thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Hầu Thúc ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý. Ừm, đi, ta cũng không có gì muốn hỏi, ngươi mang theo đảo tử nắm chặt thời gian về nhà đi, tránh khỏi người trong nhà lo lắng. Biết Hầu Thúc. Lý Hướng Đông từ Hầu Kiến Thiết thư phòng ra, đi vào Hầu Tam trong phòng chuẩn bị têu lên Lý Hiểu Đảo sau đó về nhà. Uống say Hầu Tam lúc này tỉnh rượu, hắn nuốt mắt ngồi ở trên giường hỏi, Đông ca, các ngươi muốn về nhà rồi. Hiện tại đã là 3 giờ chiều, lại trì hoãn một hồi đều muốn ăn cơm trưa. Đây cũng là Lý Hướng Đông nghĩ nhanh đi về nguyên nhân, cũng không thể tại Hầu Tam ra ngay cả cọ hai bữa cơm đi. Trên lưng hắn đeo bao vải, Lý Hiểu Đào cầm trong tay Hầu Thẩm kín đáo cho hắn hai bình nước ngọt, hai người đứng tại cổng cùng Hầu Thúc Hầu Thẩm tạm biệt. Hầu Thúc, Hầu Thẩm, hai chúng ta trở về. Sư gia gia, sư cô nãi, sư phó gặp lại. Hầu Tam nhãn nhìn xem hai người xuống lầu, hắn quay đầu nhìn về phía cha hắn nói, bảo bối đồ đệ của ta ngay tại nhà chúng ta chờ đợi một ngày, ta còn có chút không nỡ đâu, cha, nếu không ta đi Đông ca nhà ở một ngày đi. Ngươi là không nỡ sao? Ta nhìn ngươi là muốn đi ra ngoài chơi đi. Không cho phép đi. Hầu Kiến Thiết trừng mắt liếc hắn một cái, quay người trở về phòng. Hầu Tam phàn nàn nói, "Nương, ngươi nhìn ta cha hắn đây là thái độ gì?" Hầu Thẩm hừ một tiếng, "Ngươi đừng tìm đánh a, tranh thủ thời gian trở về phòng đợi đi. Về nhà đi." Lý Hiểu Đào dạng chân tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, hai cái đuổi trước sau vung lấy, ngồi bước vàng, chớ lộn xộn. "Biết Tam Thúc." Lý Hướng Đông mang theo Lý Hiểu Đào một đường nhanh như điện chớp chạy về nhà. Xe đạp còn không có dừng hẳn đâu, Lý Hiểu Đào trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới. Lý Hướng Đông đẩy xe đạp tiến viện thời điểm, chạy vào chính phòng Lý Hiểu Đạo đã dùng răng cắn khai hai bình nước ngọt bình nắp bình. Cái này một bình thái gia gia thái nãi nãi, còn có nãi nãi các ngươi uống, còn lại cái này một bình ta cùng các đệ đệ muội muội uống. Lý Lao Thái cười nói, các ngươi đều cầm đi uống đi, chúng ta không uống. Các ngươi uống, các ngươi uống. Lý Hiểu Đạo trực tiếp đem nước ngọt bỏ lên bàn, sau đó mang theo các đệ đệ muội muội chạy tới trong viện. Lý Hướng Đông cất bước đi vào chính phòng sau đem đeo trong bao vải quần áo đem ra, nói cho hắn biết đương đây là Hầu Thẩm cho, mẹ hắn sướng đến phát rồi, mang theo đại tẩu nhị tẩu bắt đầu đảo quần áo nhìn. Hắn cầm lấy Lý Hiểu Đạo để lên bàn nước ngọt, hướng một bên mấy cái tách trà bên trong đều đổ một chút. "Gia gia mãi mãi các ngươi mau nếm thử, đây là Hiểu Đạo cố ý cho các ngươi mang." Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái hai người nâng chung trà lên lọ nếm nếm. Lý Lao Thái cười nói, "Ngọt tư tư chính là rất tốt uống. Không tốt uống bọn nhỏ có thể như thế thích không?" Lý Lao Đầu uống một hơi hết tách trà bên trong không có nhiều nước ngọt, hắn nhìn về phía Lý Mẫu ba người, nói ra, "Các ngươi đừng nhìn y phục, trước tiên đem đạo tử mang về nước ngọt uống, hài tử khó được biết nhớ thương người." Lý Tiểu Trúc bị Chu Ngọc cầm ôm vào nhà, nàng nhìn thấy Lý Hướng Đông sau cao hứng nói, "Cha, ôm đến, cha ôm một cái." Lý Hướng Đông tiếp nhận quê nữ, thấy được nàng con mắt chăm chú nhìn đang uống nước ngọt Lý Mẫu, liền tranh thủ thời gian ôm nàng hướng ngoài phòng đi. Lý Hiểu Đào cầm trong tay một bình nước ngọt, sớm bị mấy người bọn hắn một người được một cái cạn. Lúc này bình trong tay Lý Hiểu Hải, hắn chính le đầu lươi liếm nước ngọt bình miệng bình đâu. "Đại ca các ngươi đâu?" Lý Hướng Đông không nhìn thấy đại chất tử Lý Hiểu Giang, hắn cảm giác không thích hợp, có nước ngọt uống, Lý Hiểu Giang hẳn là rất tích cực mới đúng. Lý Hiểu Ba trả lời, "Tam thúc, đại ca đi đi." Lý Hướng Đông nghe vậy cười nói, "Vậy các ngươi mấy cái liền không muốn xem cho các ngươi đại ca lưu một ngụm." Hắn vừa ra khỏi miệng, chất tử chất nữ nhóm tất cả đều choáng váng, bọn hắn vừa rồi chỉ lo uống nước giải khát, sớm đem bọn hắn đại ca đem quên đi. "Hiểu Đào ca, chúng ta quên cho đại ca lưu nước mà uống." "Hiểu Đào ca, ngươi còn có nước mà sao?" "Không có." Lý Hiểu Đào vuốt vuốt cái mũi, chạy vào chính phòng trong phòng nhìn một chút, phát hiện hắn cho Thái gia gia Thái mãi mãi kia một bình nước ngọt cũng uống xong. Hắn từ trong nhà sau khi ra ngoài, ngồi xổm ở cổng nghĩ nghĩ, sau đó chạy đến Lý Hiểu Hải bên người nói ra, "Hiểu Hải ngươi không muốn liếm lấy, ngươi mau đưa cái bình cho ta." "Cho ngươi." Lý Hiểu Hải lưu luyến không rời đem cái bình cho Lý Hiểu Đào. Lý Hiểu Đào cầm cái bình chạy đến vòi nước nơi đó trực tiếp rót một bình nước máy, hắn dùng tay đè ép miệng bình dùng sức lắc lắc. Hắn cảm giác không sai biệt lắm, lời đầu tiên mình uống một ngụm, chả á nha tức một chút miệng, "Hiểu ba ngươi qua đây nếm thử." Lý Hiểu Ba đi tới uống một ngụm, "Hiểu Đào ca, nước là ngọt." Lý Hiểu Đào gật đầu nói, "Ngọt là được rồi." Lý Hiểu Hải lắc lắc ung dung đi qua nói ra, "Hiểu Đào ca để cho ta cũng uống một ngụm." "Chỉ cho uống một ngụm a, còn lại lưu cho chúng ta đại ca." "Ừm, ta đã biết." Lý Hướng Đông ôm khuê nữ đứng tại cửa phòng miệng, xem hết toàn bộ quá trình về sau, hắn thật rất muốn thay mình đại chất tử nói một tiếng cảm ơn. "Đoét, yêu cầu thúc canh, khen ngợi, dùng yêu phát điện." Chương 150, huynh hữu đệ cung. Chương 150, huynh hữu đệ cung chơi. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy ca ca tỷ tỷ nhóm trong sân chơi, nàng cũng nghĩ xuống đất đi chơi, một đôi tay nhỏ liền không ngừng nuốt Lý Hướng Đông. "Cha đi chuyển cái băng ghế, chúng ta ngồi ở chỗ này nhìn xem ca ca tỷ tỷ nhóm chơi có được hay không?" Lý Hướng Đông ôm khuê nữ trở về phòng cầm một cái bàn, ghế, hắn ngồi xuống sau đem Lý Tiểu Trúc để dưới đất, sau đó hai chân kẹp lấy nàng, để tránh nàng đứng không vững sau ngã sấp xuống. "Đi, chơi." Lý Tiểu Trúc không buông tha, vừa néo người muốn tránh thoát mở. "Mặt trời dưới đáy nhiều phơi nha, cẩn thận đem ngươi cho phơi thành cái hắc nha đầu. Ngươi nhìn Hiểu Giang ca ca cùng Hiểu Đạo ca ca cùng cái cục than đen, ban đêm khi trời tối cha đều không nhìn thấy bọn hắn." Lý Hướng Đông lại không muốn đi mặt trời dưới đáy phơi, ngồi tại dưới mái hiên thư thư phục phục chờ lấy xem náo nhiệt tốt bao nhiêu. "Tam thúc." Lý Hiểu Giang chạy trước tiến viện, nhìn thấy Lý Hướng Đông sau trực tiếp hướng hắn chạy tới. Lý Hướng Đông không chờ hắn chạy tới, liền mở miệng nói, "Rửa tay." "Nha." Lý Hiểu Giang thay đổi thân thể chạy đến bên cạnh cái ao đi rửa tay. Lý Hướng Đông nhìn lướt qua trong viện bọn nhỏ, lớn tiếng nói ra, "Các ngươi về sau nhớ kỹ, đi nhà cầu xong sau khi trở về trước rửa tay, biết chưa?" "Biết tam thúc." "Biết cha." Bọn nhỏ nhao nhao ứng hòa một tiếng. Lý Hiểu Đào đi đến bên cạnh cái ao, nhìn xem tẩy xong tay sau đem đầu cũng ngả vào vòi nước hạ cọ rửa Lý Hiểu Giang. Hắn cười hắc hắc nói, "Đại ca, chúng ta có nước ngọt, ngươi có muốn hay không uống?" "Nước ngọt." Lý Hiểu Giang lau mặt một cái giọt nước, cầm khăn mặt xoa tóc đồng thời, hắn quay đầu hỏi, "Tam thúc, ngươi cho chúng ta mua nước ngọt rồi?" Lý Hướng Đông cười khoát qua tay, "Không phải ta, không quan hệ với ta, tam thúc chính là một cái xem náo nhiệt." Lý Hiểu Giang nghe được không phải hắn tam thúc mua, liền không có ở quan tâm hắn tam thúc đằng sau nói cái gì. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là nước ngọt, con mắt quét qua, nhìn thấy Lý Hiểu Ba trong tay bình thủy tinh, "Nước ngọt." "Đại ca, đây là Hiểu Đào ca ca đưa cho ngươi, ta chỉ là giúp hắn cầm một chút, không quan hệ với ta." Lý Hiểu Ba cọ đầu tường đương quen thuộc, ai cũng không dám đắc tội, chỉ có thể trước tiên đem mình từ hố Lý Hiểu Giang trong sự tình hái ra. Lý Hiểu Giang thả tay xuống bên trong khăn mặt, đi tới tiếp nhận nước ngọt cái bình sau nghi ngờ nói, "Như thế nào là cái này nhan sắc?" Lý Hiểu Ba thừa dịp đại ca hắn còn không có kịp phản ứng, bước nhanh chạy tới hắn tam thúc bên người, hắn cảm giác mình ở chỗ này tương đối an toàn. Lý Hướng Đông nhìn thoáng qua chạy tới tiểu chất tử, hắn hé miệng cười cười lời gì cũng không nói. "Cái này nước ngọt không đúng rồi." Trong nhà đại nhân mặc dù không cho bọn hắn mua qua nước ngọt, thực Lý Hiểu Giang biết nước ngọt là cái dạng gì, mà lại hắn thời điểm ở trường học uống qua đồng học nước ngọt. Hắn cau mày uống một ngụm, ngay sau đó cho hết phun ra, "Phi phi phi." Lý Hiểu Hải tiến tới hỏi, "Đại ca, ngươi làm sao đều nói không mà sao?" "Ngọt cái rắm." Lý Hiểu Giang quay đầu nhìn về phía một bên cặc cặc vui Lý Hiểu Đào. "Đây không phải nước ngọt, trong bình rót chính là nước, Lý Hiểu Đào, ngươi có phải hay không đem nước ngọt uống xong sau đó rót một bình hố nước ta?" "Ta làm sao hố ngươi rồi?" Lý Hiểu Đào trong mắt lật một cái, "Trong bình nước ngọt tư tư tốt bao nhiêu uống nha, đại ca ngươi nếu là không uống cho Hiểu Hải uống." "Ừm ừm." Lý Hiểu Hải gật đầu nói, "Đại ca ngươi không uống cho ta đi, ta vừa rồi muốn uống Hiểu Đào ca ca không cho ta uống nhiều, ta mới chỉ uống một ngụm. Nước có cái gì tốt uống?" Lý Hiểu Giang trực tiếp đem nước ngọt trong bình nước rót vào ao nước bên trong. "Lý Hiểu Đào, ngươi muốn hô ta còn nói lắm, nước ngọt cái bình có thể lui tiền nhị biết không?" nó hiện tại là của ta. Cái bình còn có thể trả lại tiền. Lý Hiểu Đào trừng trong mắt quay đầu nhìn về phía Lý Hướng Đông, Tam Thúc, ta đại ca hắn có phải hay không đang gặp ta? Lý Hướng Đông cười gật đầu nói, hắn không có lừa ngươi à, ngươi không biết cái bình có thể trả lại tiền sao? Không muốn tiền còn có thể đổi lại băng côn ăn đâu. Lý Hiểu Giang đắc ý nói, nghe được Tam Thúc lời nói không? Ngốc hả ngươi? Ta cái này cầm nước ngọt cái bình đi cung tiêu xã đổi lại băng côn, ta một ngụm đều không cho ngươi ăn, ta thèm chết ngươi. Lý Hiểu Đào nghe được cái này lập tức không vui, đại ca, ngươi mau đưa nước ngọt cái bình trả lại cho ta, đây là sư phụ ta mua cho ta. Ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Lý Hiểu Giang nhìn xem tức giận Lý Hiểu Đào, hắn có loại đại thủ đến báo cảm giác. Ngươi không cho ta, ta liền đánh ngươi. Lý Hiểu Đào bóp bóp nắm tay, sững sờ liền muốn hướng Lý Hiểu Giang trên thân nhào. Đứng đây không cho phép lúc đích, ngươi lại đi một bước, ta liền đem nước ngọt cái bình ngã, chúng ta ai cũng đừng nghĩ bú sữa dầu băng côn. Lý Hiểu Giang trong tay nước ngọt cái bình nhẹ nhàng tại ao nước bên trên dập đầu một chút. Hắn không muốn động thủ, dĩ vãng hai anh em họ động thủ thắng bại chia 4-6, hắn là 4, Lý Hiểu Đào là 6. Chủ yếu là hắn cái này đệ dài quá tăng lên, hắn không có thắng năm chắc. Ngươi! Lý Hiểu Đào tức đi lên, hắn hảo tâm cho đại ca uống nước ngọt, không nghĩ tới đại ca lại muốn hắn nước ngọt cái bình. Lý Hướng Đông bên người Lý Hiểu Ba nghe được nước ngọt cái bình có thể đổi lại băng côn, hắn lặng lẽ lui về sau mấy bước quay người tiến vào phòng. Hắn mở miệng đem một cái khác nước ngọt cái bình muốn tới tay về sau, trực tiếp cắm đến quần của mình trên lưng. Lý Hướng Đông nhìn xem lén lén lút lút trở lại bên cạnh mình Lý Hiểu Ba, hắn vung lên tiểu chất tử quần áo nhìn một chút, nhìn thấy nước ngọt cái bình sau hắn vui như điên. Ngươi không sợ ngươi Hiểu Đào ca ca hắn đánh ngươi? Lý Hiểu Ba cười hắc hắc một tiếng, lui lại hai bước phía sau lưng dính sát vào trên tường. Trong viện Lý Hiểu Đào nhìn thấy đại ca tình nguyện đem nước ngọt cái bình ngã cũng không trả lại cho mình, hắn hừ một tiếng. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Không cho ta dẹp đi, trong phòng còn có một cái đâu, ta cũng cầm đi đổi mãi băng côn ăn. Hắn nói xong quay đầu chạy vào chính phòng. Mãi mãi, các ngươi uống xong nước ngọt cái bình đâu? Hiểu Ba cầm đi. Lý Hiểu Ba. Lý Hiểu Đào khí thế hung hăng từ trong nhà chạy đến, đứng trước mặt Lý Hiểu Ba chất vấn, nước ngọt cái bình đâu? Cái này đâu? Lý Hiểu Ba bất đắc dĩ từ quần sau lưng trốn móc ra. Lý Hiểu Đào đoạt lấy đến về sau, cả giận, ai bảo ngươi trộm cầm? Đây là ta, ngươi có biết hay không? Lý Hiểu Ba sợ hãi rụt rụt thân thể, Hiểu Đào ca ca, ta không có trộm cầm, ta là giúp ngươi cầm. Thật sao? Đúng vậy, đúng thế. Lúc này, Lý Hiểu Hải đi tới, cha, ta cũng nghĩ bú sữa dầu bằng côn. Người trước chờ đã. Náo nhiệt nhìn không sai biệt lắm, Lý Hướng Đông đem chất tử chất nữ tất cả đều gọi vào bên người. Các ngươi muốn uống nước ngọt vẫn là muốn ăn băng côn? Lý Hiểu Giang hỏi, Tam Thúc ngươi cho chúng ta mua sao? Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, ta đi cấp các ngươi mua, nhưng là chỉ có thể tuyển đồng dạng. Lý Hiểu Giang con ngươi đảo một vòng, Tam Thúc, chúng ta thương lượng trước thương lượng. Được a, các ngươi chậm rãi thương lượng đi, ta không nóng nảy. Lý Hướng Đông đứng dậy ôm khuê nữ đi vào chính phòng. Hắn vừa đi, chất tử chất nữ nhóm bắt đầu mồm năm miệng mười nói. Đại ca, ta muốn ăn băng côn. Ăn cái gì băng côn? Uống nước giải khát. Đại ca, ta cũng nghĩ ăn băng côn. Không được, các ngươi đều uống qua nước ngọt, ta còn không có uống đâu, lại nói các ngươi ngốc hay không ngốc. Chúng ta hôm nay uống xong nước ngọt, ngày mai còn có thể cầm nước ngọt cái bình đi cung tiêu xã đổi băng côn ăn đâu. A, đúng a, đại ca thật thông minh. Chương 151, thèm ăn nha đầu. Chương 151, thèm ăn nha đầu. Lý Hiểu Giang làm đại biểu vào nhà. Tam Thúc, chúng ta thương lượng xong, tất cả mọi người muốn uống nước ngọt. Một bên Lý Đại Tẩu nghe được lời của con, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, uống cái gì nước ngọt? Lý Hiểu Giang nhìn hắn nương ánh mắt bất thiện, thận trọng trả lời, Tam Thúc nói phải cho ta nhóm mua nước ngọt uống. Lý Hướng Đông gặp hắn Đại Tẩu nhìn mình muốn nói chuyện, liền dẫn đầu mở miệng nói, là ta nói muốn cho bọn hắn mua nước ngọt uống. Lý Lao Thái ngồi ở một bên, chống trong tay gậy chống cười nói, bọn nhỏ muốn uống, Đông Tử cũng đáp ứng bọn nhỏ, vậy liền để hắn đi bán. Lý Lao Đầu gật đầu nói, đi Đông Tử, ta cũng cảm thấy nước ngọt rất tốt uống, ngươi đi nhiều mua chút trở về, chờ cha ngươi bọn hắn tan tầm trở về để bọn hắn cũng nếm thử. Bọn hắn lao lưỡng khẩu hiện tại biết tiểu tôn tử kiếm tiền, cũng không nói cái gì không cần loạn tiêu tiền nói. Lại nói bọn hắn lão lưỡng khẩu còn cho tiểu tôn tử tích lũy xem tiền đâu, mấy bình nước ngọt mà thôi, không hao phí bao nhiêu tiền. Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái mở miệng, những người khác đương nhiên sẽ không lại nói phản đối. Lý Hướng Đông đem khuê nữ giao cho hai cái chất nữ nhìn xem, hắn thì mang theo Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Đảo đi cung tiêu xã mua nước ngọt. Bắc Băng Dương nước ngọt một bình một mang ngũ, hắn trực tiếp bỏ tiền mua 20 bình, thúc cháu ba người một người mang theo một cái túi lưới về nhà. Lý Hướng Đông thích uống lạnh, thời tiết nóng như vậy cũng thích hợp uống lạnh, hắn xuất ra 10 bình nước ngọt bỏ vào trong giếng. Đuổi chất tử nhóm hôn miệng giếng xa một chút, hắn vào nhà nhìn thấy Lý Mẫu ngay tại nu diện. Làm sao cùng bên trên mặt trắng rồi? Lý Mẫu nhìn xem vào nhà tiểu nhi tử giải thích nói, ngươi hôm qua không phải nói để bọn nhỏ ăn bữa thịt sủi cảo sao? Ngươi cùng Đào Tử giữa trưa không có trở về, vậy chúng ta chỉ có thể ban đêm ăn. Lý Hướng Đông gật gật đầu, nhìn thấy đại tẩu cùng nhị tẩu chuẩn bị điều sủi cảo nhân bánh, vội vàng mở miệng nói, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi trước không muốn điều nhân bánh, ta đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở về lại điều sủi cảo nhân bánh. Hắn nói xong quay người ra khỏi phòng, về trước tây xương phòng trên lưng mình đeo bao vải. Sau khi ra ngoài đẩy xe đạp liền hướng ngoài biệt đi. Tiền Bân Lý Hướng Đông cũng lười tiến vào, trực tiếp đứng tại tiệm cơm cổng hông người. Tiền Bân nhìn người tới có chút buồn bực, Đông Tử, người tại sao lại tới? Không phải là đến cho ta đưa sữa bột phiếu à? Sữa bột phiếu sự tình không nóng nảy, chờ con của ngươi ra đời lại nói. Lý Hướng Đông đem Tiền Bân kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, nhà ta không có gì gia vị, các ngươi tiệm cơm gia vị tương đối đầy đủ, ngươi giúp ta mỗi dạng chứa một ít. Hắn nói từ đeo trong bao vải móc ra một cái bọc giấy, nhét vào Tiền Bân trong tay. Đây là một bao thiết quan âm, trà ngon. Thật sao? Cảm ơn ngươi đồng tử. Tiền Bân nghe được trà ngon, hai mắt sáng lên, lá trà không dễ mua, trà ngon càng hiếm thấy hơn, vẫn là nhà ga công việc hảo, hắn không khỏi sinh lòng hâm mộ. Lý Hướng Đông đẩy hắn một thành, được rồi, con mắt không lớn cũng đừng chừng, nhanh đi cho ta cầm gia vị. Ngươi ở chỗ này chờ. Tiền Bân quay người đi vào tiệm cơm. Lý Hướng Đông chờ ở bên ngoài một hồi lâu, mới đợi đến người khác ra. Ta mỗi một dạng đều dùng giấy cho ngươi bao hết một chút, những này ngươi lấy trước về nhà thích hợp dùng. Lý Hướng Đông chống ra đeo bao vải, để Tiền Bân đem trong tay bưng lấy 7-8 cái bọc giấy bỏ vào. Lần sau các ngươi tiệm cơm tiến liệu thời điểm, ngươi giúp ta mua một chút, ta đến lúc đó cho ngươi tiền. Tiền Bân gật đầu nói, không có vấn đề, ta nhớ. Lý Hướng Đông lên tiếng kêu gọi, cưỡi lên xe đạp hướng nhà đuổi. Hắn tiến viện liền hô người, Lý Hiểu Giang. Ai, thế nào tam thúc? Nhóm lửa. Biết. Lý Hướng Đông ngừng giường như chạy, bước nhanh đi đến lò trước, đem đeo trong bao vải bọc giấy tất cả đều đem ra, từng bước lần lượt mở ra nhìn một chút. Lý Mẫu từ trong nhà ra, hỏi, lão tam, ngươi đây là tại giày vò cái gì? Ngươi để Hiểu Giang nhóm lửa làm gì? Lý Hướng Đông giải thích nói, một hồi không phải muốn điều sủi cảo nhân bánh nha, điều nhân bánh thời điểm hướng bên trong thêm một chút dầu sôi ăn càng hương. Lý Mẫu cả giận, ngươi thật sự là có tiền đốt. Lý Hướng Đông cười nói, đã muốn cho trong nhà bọn nhỏ đỡ thèm, đương nhiên muốn làm ăn ngon điểm, ngài nếu là đau lòng cũng đừng nhìn, tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Hắn vừa nói vừa hướng trong nồi rót dầu. Lý Mẫu liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái trực tiếp vào nhà. Tăng thêm gia vị dầu nóng tốt, thịnh sau khi ra ngoài phóng tới một bên phơi lạnh. Lý Hướng Đông vào nhà đem bánh nhân thịt điều tốt, lại đem chuẩn bị xong dầu sôi rót sau quấy mấy lần. Đại công cáo thành, nương, các ngươi có thể bắt đầu làm sủi cảo. Lý Nhị Tẩu ngửi ngửi sủi cảo nhân bánh, là rất thơm, không nghĩ tới Đông Tử còn có cái này tay người đâu. Lý Mẫu sang xem nhìn, lời gì cũng không nói, bắt đầu chào hỏi ba vóc nàng dâu cùng một chỗ làm sủi cảo. Hiện tại người đều là bụng lớn hán, bình thường lớn nhỏ sủi cảo, ra nổi sau một người ăn được 7-80 cái một điểm không hiếm lạ. Lao Lý ra nhiều người như vậy, một trận này sủi cảo lại là mặt trắng lại là thịt, như thế đại tiêu xài, đổi thành những người khác nhà khẳng định không nữa. Làm sủi cảo sự tình không dùng được Lý Hướng Đông, hắn đi đến cây táo dưới đáy vốn định hái mấy cái quả táo giải thèm một chút, nhưng ai thành tưởng ngẩng đầu nhìn lên, phàm là hắn có thể đưa tay với tới địa phương một cái quả táo đều không có. Khẳng định là Lý Hiểu Giang mấy cái bình thường trộm đạo làm, quả táo ăn không được, hắn liền dự định trở về phòng híp mắt một hồi. Cùng xe sau khi rời khỏi đây liên tục vài ngày ban đêm ngủ không ngon, sau khi trở về ngủ một đêm căn bản nghỉ không đến. Cha, ngươi mau tỉnh lại. Lý Hiểu Hải đứng tại đầu giường đặt gần lò sưởi, đẩy cha hắn đầu. Lý Hướng Đông mở to mắt, một thanh vặn chặt Lý Hiểu Hải lỗ tai, ngươi chính là lại như vậy ta rời giường. Không có cảm giác được đau Lý Hiểu Hải, toét miệng cười nói, hắc hắc, cha, sủi cảo nấu xong, mãi mãi để cho ta gọi ngươi đi ăn cơm. Biết, ngươi đi trước ăn đi. Lý Hướng Đông xoay người xuống giường, sau khi rửa mặt đứng ở trong viện thanh tỉnh một hồi, lúc này mới đi vào nhà ăn cơm. Trong phòng ngoại trừ hắn khuê nữ bên ngoài, mỗi người trước mặt một bát sủi cảo, một bình nước ngọt. Hắn tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, nhìn xem ngay tại ăn sủi cảo Lý Mẫu cười nói, thế nào đương? Có hợp hay không ngài khẩu vị? Lý Mẫu lườm hắn một cái, ăn ngon là ăn ngon, chỉ là ăn tâm ta đau. Lý Phụ nuốt xuống miệng bên trong sủi cảo, nhìn xem tiểu nhi tử nói ra, ngươi mau ăn đi, ăn xong trở về phòng ngủ tiếp đi. Biết cha. Lý Hướng Đông cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Liên tiếp ăn xong mấy cái sủi cảo, hắn đang chuẩn bị uống một ngụm nước ngọt đâu, Lý Tiểu Trúc tay cũng rối tới. Không cho phép uống. Chu Ngọc cầm vỗ một cái tay của nàng. Muốn. Lý Tiểu Trúc biết chứ truy liền muốn khóc. Lý Hướng Đông tranh thủ thời gian cầm nước ngọt một hơi toàn bộ uống xong, sau đó đem bình nhét vào khuê nữ trong ngực. Uống đi, không cho phép khóc ca, ngươi nếu là khóc nói liền không cho ngươi uống. Ừm. Lý Tiểu Trúc nhẹ gật đầu, ngồi tại mẹ hắn trong ngực cơm cũng không ăn, hai tay ôm nước ngọt cái bình bắt đầu liếm. Lý Hướng Đông vui mừng mà nói, ngọt không ngọt? Ngọt. Lý Tiểu Trúc hí mắt, giống như tại dư vị, miệng nhỏ chả à nha tức một chút. Chương 152, hai con đại hắc con chuột. Chương 152, hai con đại hắc con chuột. Đây là ta, ngươi nhanh cho ta. Không cho, ngươi còn cầm ta một cái nước ngọt cái bình đâu? Vừa mới cơm nước xong xuôi, Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Đào hai người lại bắt đầu bởi vì một cái nước ngọt cái bình đẩy lên. Đừng cái cỏ, muội muội nơi này còn có một cái đâu. Lý Hướng Đông đem khuê nữ còn ôm vào trong ngực nước ngọt cái bình đưa cho Lý Hiểu Giang. Tạ ơn tam thúc. Lý Hiểu Giang hài lòng chạy ra phòng. Cha, xấu. Lý Tiểu Trúc bị cướp đi nước ngọt cái bình, tức giận đến nàng đưa tay muốn đánh người. Xấu cái gì xấu? Ngươi cũng đem nước ngọt uống xong còn giữ cái bình làm gì? Lý Hướng Đông từ Chu Ngọc cầm trong ngực tiếp nhận khuê nữ, sau đó nói ra, ta trước ôm khuê nữ trở về phòng cho nàng lau lau thân thể. Ừm, ngươi đi đi. Chu Ngọc cầm đứng dậy đi giúp Lý Mẫu thu thập bát đũa. Lý Hướng Đông bóp lấy khuê nữ eo đem nàng nâng ở trước mặt mình, ngươi có muốn hay không đi tiểu? Lý Tiểu Trúc tung chân đá hắn một cước, xấu. Đánh. Ngươi còn dám đập ta? Lý Hướng Đông đem nàng phóng tới trên bả vai mình, ấn xem nàng đánh hai lần cái mông. Đánh xong khuê nữ, hắn nhìn xem ra ra mãi mãi nói ra, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta về trước phòng. Lý Lao Đầu gật đầu cười, Lý Lao Thái thúc giục nói, không cần nhớ thương chúng ta, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ừm. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ từ chính phòng ra, đi đến đang ở trong sân chơi Lý Hiểu Hải bên người. Ngươi xem một chút trên người ngươi bẩn thành hình dáng ra sao, còn dám lăn lộn trên mặt đất cẩn thận ta đánh ngươi, có nghe hay không? Lý Hiểu Hải ngẩng lên đầu nói, biết cha. Lý Hướng Đông giơ chân đá hắn cái mông một cước, cùng ta vào nhà, ta tắm cho ngươi một chút.
Không muốn, ta muốn để mẹ ta cho ta tẩy.
Lý Hiểu Hải nói xong nhấc chân liền chạy. Lý Hướng Đông nhìn xem nhi tử chạy đi, ôm khuê nữ trở về phòng sau đem nàng bỏ vào trên giường, sau đó cầm chậu rửa mặt đi trong nội viện đánh nửa chậu nước, lại tăng thêm một chút nước nóng, sờ lên nhiệt độ vừa vặn. Đừng lộn xộn a, cha rửa cho ngươi tắm. Lý Hướng Đông đem khuê nữ quần áo trên người cởi xuống, để nàng ngồi tại trong chậu rửa mặt. Ngươi hôm nay chơi cái gì, trên thân làm sao như thế bẩn?
Chơi.
Lý Tiểu Trúc ngồi tại trong chậu rửa mặt, ba bà vô nước cười khanh khách. Lại nháo đánh cái mông ngươi a. Lý Hướng Đông án lấy không ngừng nháo đằng Lý Tiểu Trúc, tốn sức lốp bốp cho nàng giặt, sau đó cho nàng lau khô trên người nước sau đổi một bộ quần áo sạch sẽ.
Chơi.
Lý Tiểu Trúc ghé vào trên giường, không phải lăn qua lăn lại, chính là bò qua đến kéo một chút y phục của hắn. Cha trước tắm một cái chân lại chơi với ngươi. Lý Hướng Đông nắm chặt thời gian rửa mặt, bởi vì sau lưng Lý Tiểu Trúc vừa gọi vừa kêu đều nhanh nhau nhau chết hắn. Nước rửa chân đổ về sau trở về phòng lại là cưới lớn ngựa lại là nâng cao cao, chơi một hồi lâu mới đem ẩm ý không ngừng khuê nữ chấn ăn được. Trước khi ăn cơm vừa đổi quần áo, hiện tại lại biến thành dạng này, đi góc tường cho ta đứng đấy đi. Chu Ngọc cầm vặn lấy Lý Hiểu Hải lỗ thai vào nhà, buông tay ra sau đuổi hắn đi đứng góc tường.
Đắc đắc.
Lý Tiểu Trúc nhìn thấy ca ca vào nhà, bỏ muốn đi tìm hắn chơi. Nhìn thấy hướng giường bên cạnh bò khuê nữ, Lý Hướng Đông đưa tới chân đem nàng cầu trở về. Lý Tiểu Trúc lần này phát hiện chơi vui, khanh khách vui sướng tiếp tục hướng giường bên cạnh bò. Lý Hướng Đông đùa nàng hai lần, liền đứng dậy nắm lấy nàng sau cổ áo, đem nàng cho để trở về. Chờ Chu Ngọc cầm chậu rửa mặt đi ra cửa phòng, Lý Hướng Đông đem khuê nữ đặt tại trên giường, không cho nàng bỏ loạn, sau đó đối nhi tử huýt sáo. Nhìn thấy nhi tử quay đầu nhìn qua, hắn cười nói, ngốc hả? Ta mới vừa nói tắm cho ngươi một chút, ngươi còn không vui, còn muốn cho mẹ ngươi rửa cho ngươi, chờ ai đó đánh đi. Lý Hiểu Hải miết miệng không để ý cha hắn, quay đầu đứng vững sau đầu đè vào trên tường, lấy ra gáy gáy bắt đầu khóc. Lý Hướng Đông nhìn thấy nhi tử bả vai một đứng thẳng, cười nói, có gì phải khóc? Ngươi ba ngày hai ngày bị đánh ta đều nhìn tiền, ngươi còn không có thích đứng đâu. Có muốn hay không ta cho ngươi nương cầu xin tha để nàng lần này không đánh ngươi. Lý Hiểu Hải nghe được cha hắn, quay đầu một mặt nước mũi cùng nước mắt nói, muốn được rồi, đừng đứng đây nữa. Lý Hướng Đông xoay người xuống giường, ôm khuê nữ đi đến Lý Hiểu Hải bên người nói ra, cùng ta cùng đi ra.
Nha.
Lý Hiểu Hải giơ tay gạt một cái mặt, khá lắm, một mặt nước mũi cùng bùn đen dấu. Lý Hướng Đông mang theo khuê nữ cùng nhi tử từ trong nhà ra, đi đến bên cạnh cái ao đối với hắn lao bà nói ra, ngươi trước cho Hiểu Hải lau lau mặt. Ngay tại tiếp nước Chu Ngọc Cầm nhìn thấy nhi tử bộ dáng, lông mày đều nhíu lại, tranh thủ thời gian tới. Lý Hiểu Hải cũng không dám náo loạn, thành thành thật thật đi đến mẹ hắn bên người, đứng vững sau để Chu Ngọc Cầm cho hắn lau mặt.
Tam thúc
Lý Hiểu Ba khóc từ đông xương phòng chạy ra, quần áo trên người cùng Lý Hiểu Hải giống nhau như lúc, vẫn không giống cái bộ dáng.
Còn dám chạy, tới đây cho ta.
Lý Nhị Tẩu thở phì phò theo ở phía sau.
Đừng ôm ta.
Lý Hướng Đông nhìn thấy tiểu chất tử tới muốn ôm đùi, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh rời một bước. Hắn né tránh Lý Hiểu Ba sau cười nói, Nhị Tẩu, mắng hai câu được. Ngươi nhìn bọn ta nhà cái này, đều như thế, không có gì phải tức giận. Lúc này, Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải hai người đứng chung một chỗ, rất giống hai con đại hắc con chuột. Chu Ngọc Cầm nhìn đứng ở nhi tử bên người chất tử, muốn đánh hài tử xúc động ít đi rất nhiều, chuyện gì cũng không thể so sánh, Lý Hiểu Ba vẫn còn so sánh Lý Hiểu Hải lớn hai tuổi đâu, như thường cùng cái bùn giống như con khỉ. Lý Nhị Tẩu cũng không tốt lại động thủ, dù sao một cái đức hạnh không chỉ con trai của nàng, đánh cái này, một cái khác đoán chừng cũng sợ hãi. Hai cái chị em dâu cắt cho mình nhi tử đau. Lý Hướng Đông đối trốn ở trong phòng thò đầu ra xem náo nhiệt, Lý Hiểu Giang vẫy vẫy tay. Lý Hiểu Giang cười hì hì chạy tới hỏi, thế nào Tam Thúc? Lý Hướng Đông chỉ bên cạnh cái ao hai con đại hắc con chuột, về sau chơi thời điểm nhìn một chút bọn đệ đệ, ngươi xem một chút hai người bọn họ một thiên tiên dáng vẻ, trên người có một chỗ sạch sẽ địa phương sao? Lý Hiểu Giang xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, Tam Thúc, ta nói qua không cho hai người bọn họ lăn lộn trên mặt đất, thực bọn hắn không nghe ta nhà, ta cũng không có cách nào. Ngươi đánh không lại Lý Hiểu Đạo, ngươi còn không đánh lại hai người bọn họ, không nghe lời liền đánh bọn hắn cái mông. Lý Hướng Đông lườm hắn một cái. Cái gì không nghe hắn, không phải liền là nghĩ danh chính ngôn thuận đánh đệ đệ nha. Lý Nhị Tẩu đi theo nói ra, Hiểu Giang, nghe ngươi Tam Thúc, về sau Lý Hiểu Ba nếu là còn dám lăn lộn trên mặt đất, ngươi liền cho ta hung hăng đánh hắn.
Được rồi, ta đã biết.
Lý Hiểu Giang vui cái rắm, hắn cười ha hả đi đến bên cạnh cái ao, nhìn xem đã cởi y phục xuống, trần trùng trục Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải hai người.
Hai người nghe được không?
Về sau nếu là không nghe lời của ta, ta liền quất các ngươi cái mông, chính là như vậy hắn đối Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải cái mông, ba ba một người một chút, đánh xong liền chạy.
A nương, đại ca đánh ta.
Đáng đời, lại để đổi ta đánh ngươi. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy ca ca bị đánh cái mông, vui nước bọt đều chảy ra, đánh.
Đắc đắc.
Chu Ngọc Cầm nghe được khuê nữ con mắt quét ngang, chừng tới, ngươi cũng nghĩ bị đánh đúng hay không? Thứ Lý Tiểu Trúc nghiêng một cái đầu, tựa vào Lý Hướng Đông trên bờ vai, còn cùng hắn cha đâm thọc nói, nương.
Xấu.
Đợt, yêu cầu thúc canh, khen ngợi, dùng yêu phát điện đi. Cảm ơn mọi người, cuối tháng, hy vọng mọi người giúp đỡ chút chương 153, mang thủ chương 153. Mang thủ Lý Hướng Đông ôm khuê nữ đi trong phòng để một bình nước nóng, Lý Nhị Tẩu cũng trở về phòng đem phích nước nóng xách ra. Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải hai cái bị tiểu tử trên thân quá, dù sao hiện tại thời tiết cũng tương đối nóng, Chu Ngọc Cầm cùng Lý Nhị Tẩu hai người dự định trực tiếp ở trong viện cho hải tử tắm rửa.
Các nàng mặc dù không định đánh hài tử, thực các nàng cho nhi tử xoa trên người bùn đen lúc, trên tay dùng lực đạo một cái so một cái đại đau. Lý Hiểu Ba cùng Lý Hiểu Hải hai người không ngừng thử hoa gọi bậy, Lý Hướng Đông cùng Lý Tiểu Trúc hai cha con nhìn trước mắt tình cảnh một cái so một cái vui vẻ. Ta dựa vào, nhìn thấy còn dừng ở trong viện xe đạp, Lý Hướng Đông lúc này mới nhớ tới mình còn chưa có đi trả xe. Hiểu Mai, Hiểu Lan, hai người các ngươi làm bài tập đâu? Hắn ôm khuê nữ đẩy cửa đi vào Lý Hiểu Mai hai tỷ muội phòng. Tây xương phòng chia làm hai gian, phía nam gian này chính là các nàng hai tỷ muội tại ở nhà bọn hắn có phòng ở, không giống cái khác lớn tạp viện gia đình, một nhà đời thứ ba người chen tại một hai gian phòng ốc bên trong. Lý đại ca cùng Lý nhị ca nhà hài tử dần dần lớn về sau, nhi tử cùng nữ nhi không tốt luôn luôn cùng bọn hắn ngủ ở cùng một chỗ. Người trong nhà vừa thương lượng liền đem căn phòng này đặng ra, vốn là để Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Đạo tới ở, thực hai anh em họ không có chân quý cơ hội này, không có cha mẹ trông giữ sau ban đêm không ngủ được làm ở Mỹ. Ngày thứ hai căn phòng này chủ nhân liền đổi thành Lý Hiểu Mai cùng Lý Hiểu Lan hai tỷ muội. Tam thúc, muội muội. Lý Hiểu Mai cùng Lý Hiểu Lan đứng dậy từ trước bàn đi tới. Các người giúp Tam thúc nhìn một lát muội muội có được hay không? Tam thúc đi ra ngoài một chuyến một hồi liền trở về. Lý Hướng Đông cũng không muốn quấy rầy ngay tại làm bài tập hai tỷ muội, thực hắn khuê nữ ngoại trừ cái đôi này cũng liền thích cùng nàng hai người tỷ tỷ chơi, những người khác ai cũng hống không được, Lý Mẫu đều không được. Mà lại Lý Tiểu Trúc vừa tắm rửa qua, ôm nàng cùng đi còn xe đạp, Lý Hướng Đông lại lo lắng hải tử cảm lạnh, không có cách nào cũng chỉ có thể đưa tới. Tam thúc ngươi đi mau đi, ta giúp ngươi nhìn xem muội muội, chờ ngươi trở về ta lại làm bài tập. Lý Hiểu Mai đưa thay sờ sờ Lý Tiểu Trúc chân, chọc cho nàng không ngừng chuyện cười. Tỷ tỷ, chơi. Tốt, ngươi tại trên giường cùng các tỷ tỷ chơi, một hồi cha lại đến ôm ngươi trở về phòng. Lý Hướng Đông đem khuê nữ bỏ vào trên giường, quay người ra khỏi phòng xong cùng lão bà hắn nói một tiếng, đẩy lên xe đạp liền hướng bên ngoài biệt đi. Ngươi uống không uống nước nhà? Lý Hiểu Mai ghé vào trên giường, méo méo Lý Tiểu Trúc mặt. Chơi. Lý Tiểu Trúc đưa tay sờ lên mình nhỏ biệt tử, muốn cho các tỷ tỷ giúp nàng biên biệt tử. Tỷ tỷ cho ngươi biên biệt tử. Lý Hiểu Mai cởi giày bên trên giường, quay đầu nói với Lý Hiểu Lan, ngươi đi làm bài tập đi, ta nhìn nàng. Ừm. Lý Hiểu Lan vuốt vuốt Lý Tiểu Trúc thịt đô đô mặt, lúc này mới ngồi trở lại trước bàn tiếp tục làm bài tập. Lý Hướng Đông còn xong xe đạp bước nhanh gấp trở về, đẩy cửa vào nhà nhìn thấy khuê nữ đang nằm tại trên giường bạch lên ngón chân chơi. Nàng không có náo các ngươi a? Lý Hiểu Mai cười nói, không có tam thúc, bội bội nhưng nghe lời. Không có náo các ngươi liền tốt, đi, cùng cha trở về phòng. Lý Hướng Đông từ trên giường ôm lấy khuê nữ, sau đó đi đến ngay tại vùi đầu làm bài tập Lý Hiểu Lan bên người, đưa tay vỗ một cái phía sau lưng nàng. Ngồi thẳng, làm bài tập thời điểm không muốn nằm sấp. Nha. Lý Hiểu Lan thẳng tắp thân thể sau tiếp tục tả. Lý Hướng Đông cầm lấy trên bàn chữ lạ bản, lật ra vở hiếu kỳ nhìn một chút. Tiểu chữ coi như hợp quy tắc, cùng hắn tám lạng nửa cân. Muốn. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy cha hắn trong tay vợ đưa tay phải bắt. Ngươi muốn làm gì? Đây là tỷ tỷ viết làm việc không thể cho người chơi. Lý Hướng Đông né tránh khuê nữ tay, đội vàng đem chữ lạ bản thả lại trên bàn. Chúng ta trở về cưới lớn ngựa. Hắn tranh thủ thời gian ôm khuê nữ rời đi, hắn cũng không muốn tiểu chất nữ tân tân khổ khổ viết làm việc, cuối cùng bị nàng khuê nữ cho kéo hỏng. Cha, ta cũng muốn chơi. Rửa sạch sẽ, Lý Hiểu Hải đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy muội muội tại cưới lớn ngựa, chân hắn bên trên giày hất lên, trực tiếp bỏ lên trên giường. Lý Hướng Đông đầu này lão hoàng lưu trở đi khuê nữ cùng nhi tử lại tại trên giường bò lên vài vòng, lúc này mới chậm rãi ghé vào trên giường bất động. Cha, ngươi mau dậy đi. Lý Hiểu Hải ôm muội muội ngồi tại trên lưng của hắn, gặp hắn bất động còn đập hắn một chút. Lý Hướng Đông hữu khí vô lực nói, ta mệt mỏi, hai người các ngươi ngồi trên người ta mình chơi đi. Chơi. Lý Tiểu Trúc hướng về thân thể hắn một nắm sấp, một phát bắt được tóc của hắn bắt đầu dùng sức kéo. Tê. Lý Hướng Đông hít sâu một hơi. Làm gì đâu ngươi? Ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi cho nhi tử bộ quần áo chu ngọc cầm, đưa tay dùng sức đánh một cái khuê nữ tay. Không được khóc, ngươi dám khóc ta liền đánh tiếp ngươi. Xấu. Lý Tiểu Trúc hướng về phía Chu Ngọc Cầm hô một tiếng, biết chứ truy lạch cạch rơi nước mắt. Chu Ngọc Cầm nhìn xem nàng khóc cũng không hống, đưa tay chỉ hai người bọn họ nói ra, từ cha ngươi trên thân xuống tới, nước tiểu không nước tiểu. Không nước tiểu ngoan ngoãn đi nằm xong đi ngủ. Nương, ta không muốn đi tiểu. Lý Hiểu Hải nhìn thấy Chu Ngọc Cầm phát uy mau từ cha hắn trên thân xuống tới, nằm đến trên vị trí của mình sau còn không quên đem chăn nhỏ đắp kín. Lý Tiểu Trúc rơi suy nghĩ nước mắt cũng từ cha hắn trên thân bò lên xuống tới, bất quá nàng cũng không giống như Lý Hiểu Hải nghe lời. Cũng không quay đầu lại trực tiếp bỏ tới giường tận cùng bên trong nhất, nàng nuốt ở góc tường hướng về phía Chu Ngọc Cầm bên cạnh khóc vượt đều. Ngươi! Xấu! Lý Hướng Đông là người, đối khuê nữ phủi tay, mau tới đây, cha ôm ngươi đi ngủ. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lý Tiểu Trúc cùng cái cô bé bán diêm, ngồi tại góc tường rụt lại thân thể, cha nàng gọi nàng cũng không lên tiếng, con mắt nhìn chừng chừng xem mẹ hắn rơi nước mắt. Lý Hướng Đông đứng dậy quá khứ đem khuê nữ ôm vào trong ngực, cha nhìn xem, u tay đều đánh đỏ lên, chúng ta không khóc à, cha cho ngươi thổi một chút có được hay không? Thổi. Lý Tiểu Trúc đem chịu qua đánh cái tay kia rồi đến Lý Hướng Đông bên miệng. Hô hô tốt, chúng ta ngoan ngoan đi ngủ. Lý Hướng Đông thổi hai cái, dỗ dành nàng không khóc sau để nàng nằm tại bên cạnh mình. Ngươi cũng ngủ đi, trời đã tối rồi, những này việc ngày mai có thời gian lại làm. Chu Ngọc Cầm nhìn thấy mình nam nhân bắt đầu ngáp, nàng cũng không muốn mở ra ánh đèn vang nàng nam nhân đi ngủ, liền đứng dậy đem quần áo cùng kim khâu cất kỹ, rồi mới trở về cởi giày bên trên giường. Ngươi chừng trong mắt không ngủ được làm gì đâu. Chu Ngọc Cầm nhìn thấy khuê nữ mở to một đôi mắt to, ngón tay tại gáy của nàng phía trên một chút một chút. Còn tại sinh khí Lý Tiểu Trúc thân thể uốn éo, dán vào bên người Lý Hướng Đông trên thân, nàng hận không thể hôn Chu Ngọc Cẩm xa xa. "Ngủ đi, ngươi mặc kệ hắn, ta vỗ nàng ngủ." Lý Hướng Đông một cái tay vỗ nhẹ khuê nữ phía sau lưng hống nàng đi ngủ, một cái tay khác kéo một chút đèn giấy thừng. Lạch cạch một tiếng, một mảnh đen kịt trong phòng, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào một điểm quang sáng. Lý Hướng Đông vô động tác dần dần chậm lại. "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không cố ý?" Chu Ngọc Cẩm mười phần tức giận thanh âm, đem vừa muốn ngủ Lý Hướng Đông đánh thức, hắn vội vàng kéo một chút đèn giấy thừng. "Thế nào?" Ngồi tại trên giường Chu Ngọc Cẩm chỉ về phía nàng dưới thân một mảnh bất nước, "Chính ngươi nhìn." Cái này Lý Hướng Đông vô một cái ghé vào trên giường chồng mông lên trộm vui khuê nữ. "Ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Ai bảo ngươi? Thế mà hướng mẹ ngươi trên thân đi tiểu." Lý Tiểu Trúc xoay người thấy được nàng nương sắc mặt âm trầm, nàng hướng Lý Hướng Đông bên người rụt rụt thân thể, há mồm nói, "Nương, xấu." Chương 154, lúng túng vợ chồng trẻ chương 154, lúng túng vợ chồng trẻ Lý Hướng Đông hôm nay dậy trễ, không phải hắn lười mà bệnh lại phạm bảo. Bọn hắn một nhà bốn chiếc hôm nay lên đều tương đối trễ, vẫn là Lý Mâu tới gõ cửa hô an điểm tâm, bọn hắn lúc này mới ngáp một cái rời giường. Tối hôm qua Chu Ngọc Cẩm đều sắp tức giận khóc, nhi tử không nghe lời cả ngày lăn lộn trên mặt đất chơi, một ngày muốn đổi nhiều lần quần áo. Khuê nữ bị nàng đánh một cái sau báo đáp phục nàng, đêm hôm khuya khoát hướng bên người nàng đi tiểu. Lý Hướng Đông thảm hại hơn, hống xong lão bà lại đi hống bị làm tỉnh lại sau không dám nói lời nào Lý Hiểu Hải, bên người còn có cái quấn lấy hắn cáo trạng tình quê nữ. Thật vất vả đều hướng tốt, Chu Ngọc Cẩm đi lau tẩy thân thể thay quần áo, Lý Hướng Đông đi theo xuống giường đi trong tủ treo quần áo cầm sạch sẽ ra giường, tiện đem hắn khuê nữ kiệt tác đổi lại. Dây vò lóc cũ, cuối cùng nằm tại trên giường một nhà bốn miệng tinh thần phân chấn, ai cũng không ngủ được. Ngồi tại chính phòng khách thính Lý Hướng Đông đánh cái ngáp, đưa tay xoa xoa nước mắt sau tiếp tục ăn cơm. Ngồi ở bên cạnh hắn Chu Ngọc Cẩm đi theo ngáp một cái, trong tay thìa cho trong ngực híp mắt Lý Tiểu Trúc cho gà ăn canh trứng. Lý Hướng Đông kẹp một đũa dưa muối, nhét vào miệng bên trong sau nói ra, "Nương, về sau dưa muối bên trong nhiều thả điểm dầu gừng, đừng không nỡ, đã ăn xong ta lại cho trong nhà chuyển trở về hai bình." Lý Mẫu nhìn hắn một cái, biết trong phòng bầu không khí có chút quái dị, nhỏ trên bàn cơm bọn nhỏ mặc dù đang không ngừng ầm ĩ, thực lớn trên bàn cơm đám người ai cũng không nói lời nào. Chỉ có ra ra mãi mãi, Lý phụ Lý Mẫu còn có ca tẩu nhóm tràn đầy ánh mắt của quái, sẽ thỉnh thoảng quét tới xem bọn hắn cặp vợ chồng một chút. Loại này lời gì cũng không nói, chỉ là giả bộ như lơ đãng nhìn qua ánh mắt, đều muốn đem Lý Hướng Đông nhìn kinh. "Lão Tam, cơm ăn xong a, cùng ta ra một chuyến." Lý phụ buông xuống bát đũa liền hướng ngoài phòng đi, cùng sau lưng hắn Lý Hướng Đông cảm giác mười phần không hiểu đấu. Cửa chính, Lý phụ móc ra một gói thuốc lá sau mình đốt một cây, thuốc lá trong tay hộp trực tiếp ném tới tiểu nhi tử trong ngực. Lý Hướng Đông cảm thấy kinh ngạc, đây là cha hắn lần thứ nhất chủ động cho hắn thuốc hút. Mặc dù là ném tới, nhưng đây cũng là tình thương của cha nha. Hắn vẫn rất cao hứng, móc ra một điếu thuốc sau đốt lên lửa. "Cha, ngài có chuyện gì? Có phải hay không ta cho ngài 10 đồng tiền bị mẹ ta phát hiện, ngài yên tâm, một hồi ta đi cấp mẹ ta giải thích." Lý phụ lườm hắn một cái, "Cha ngươi ta sống hơn nửa đời người còn có thể ngay cả tiền riêng đều giấu không được." Lý Hướng Đông nạp một đạo, "Vậy ngài đem ta kêu đi ra làm gì? Chẳng lẽ là tiền tiêu xong? Đây chính là 10 đồng tiền a, ngài nhanh như vậy liền đã xài hết rồi. Có phải hay không trước đó luôn luôn mượn tiền của người khác, ta cho ngài 10 khối tiền toàn cũng còn chưa đủ. Ngươi câm miệng cho ta." Lý phụ cảm giác tiểu nhi tử tại hướng bộ ngực hắn đâm dao, hắn tức hổn hển nói ra, "Không phải chuyện tiền." Lý Hướng Đông nghĩ không ra cha hắn muốn làm gì, vậy là chuyện gì? Ngài ngược lại là nói nha. Lý phụ trừng mắt liếc hắn một cái, để ép cuống họng nói ra, ngươi đã là hai đứa bé cha, không biết chú ý một chút sao? Ngươi nghiện cứ như vậy lớn. A, Lý Hướng Đông vừa thuốc lá thả miệng bên trong còn không có lấy ra hai cái đâu, nghe được cha hắn sau liền đem khói từ ngoài miệng cầm xuống tới. Đây không phải ngài cho sao? Hắn cảm giác rất vô ngữ, con mắt tại cha hắn trên thân quan sát một chút, đoán chừng là tại mẹ hắn nơi đó thụ ủy khuất gì, gọi hắn ra chính là nghĩ ở trên người hắn phát nổi giận. Ta nói không phải cái này. Lý phụ đỏ mặt, nhất thời không biết làm sao mở miệng, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là không ngừng hút thuốc. Lý Hướng Đông nhìn hắn cha ấp úng không nói lời nào, có chút nóng nảy nói, ngài có lời gì thì nói nhanh lên đi, đừng có lại rút, điếu thuốc đều muốn bỏng tới tay. Lý phụ nghe vậy ném đi tàn thuốc trong tay, giẫm diệt sau cẩn thận liên tục châm trước nói, hai người các ngươi lỗ hổng về sau ban đêm chú ý một chút hải tử, không được liền sớm đem hải tử đưa đến ta và ngươi nương trong phòng. Đó. Lý Hướng Đông đã hiểu cha hắn ngoại âm, trong nháy mắt minh bạch cha hắn gọi hắn ra tiền căn hậu quả. Khó trách gan điểm tâm thời điểm, mọi người ánh mắt không thích hợp đâu. Ngài nghĩ gì thế? Không phải chuyện như vậy. Lý Hướng Đông đem Lý Tiểu Trúc bị đánh về sau ban đêm không ngủ được trả thù Chu Ngọc Cẩm, hướng bên người nàng đi tiểu sự tình nói một lần. Nguyên lai là chuyện như vậy a, tiểu nha đầu vẫn rất mang thủ. Lý phụ còn tưởng rằng Tam Nhi tử vợ chồng trẻ không biết tiết chế đâu, hắn lúc này lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngài còn có cái gì muốn nói không? Không có ta trở về phòng. Lý Hướng Đông cũng có chút xấu hổ, hắn đều không có ý tứ đi xem cha hắn mặt, túi đầu quay người muốn đi. Chờ một chút. Thì thế nào cha? Đem ngươi trong túi khói trả lại cho ta. Ha ha, thuận tay, ta cái này cho ngài móc ra. Lý Hướng Đông đem hắn cha vừa rồi ném tới khói nhét vào cha hắn trong tay, nhấc chân bước nhanh hướng mình trong phòng đi. Hắn tiến úp hậu ngồi vào trên giường thân thể về sau một nằm, nhắm mắt lại chuẩn bị lại híp mắt một hồi. Phanh một tiếng, Chu Ngọc Cẩm đẩy cửa vào nhà, ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi đỏ mặt cũng không nói chuyện. Lý Hướng Đông nghe được động tĩnh sau mở mắt, nhìn thấy Chu Ngọc Cẩm không chỉ có là mặt, lỗ tai cùng cổ đều đỏ. Hắn nhịn không được cười nói, bọn nhỏ đâu? Cùng bọn hắn ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa đâu? Cha tìm ta nói lời nói, ai cùng ngươi nói chuyện? Có phải hay không để ngươi về sau chú ý một chút? Ngươi muốn chết à ngươi? Chu Ngọc Cầm vốn là bị mình bà còn có tẩu tử nhóm hỏi có chút xấu hổ, bây giờ nghe nàng nam nhân càng thêm xấu hổ, nàng xoay tay lại dùng sức vỗ một cái nàng nam nhân đùi. Lý Hướng Đông cũng không thấy đến đâu, tiếp tục cười nói, có cái gì ngượng ngùng, ngươi không cùng mẹ ta các nàng nói rõ ràng. Chu Ngọc Cầm gật gật đầu, nói rõ. Lý Hướng Đông không có vấn đề nói, cái này không phải, nói rõ ngươi còn có cái gì ngượng ngùng. Chu Ngọc Cầm liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi ra mặt đồng dạng dạy. Lý Hướng Đông đứng thẳng người dậy ngồi xuống đem hắn lao bà ôm ở trong ngực, nào có cái gì? Để bọn hắn nói thôi, đây không phải lộ ra chúng ta vợ chồng trẻ ân ái nha. Chu Ngọc Cầm đỏ mặt đem hắn đẩy ra, ngươi nói ít những này không đứng đắn. Lý Hướng Đông vui mừng mà nói, vậy ngươi dự định làm gì? Trong phòng trốn tránh không đi ra rồi. Chu Ngọc Cầm cúi đầu, hai cánh tay không ngừng xoa xoa góc áo, một hồi rồi nói sau, ta trước tiên ở trong phòng chờ một lúc. Lý Hướng Đông nghĩ nghĩ nói ra, ta dự định đi một chuyến Bách Hóa Cao Úc, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Chu Ngọc Cầm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghi hoặc mà hỏi thăm, đi Bách Hóa Cao Úc làm cái gì? Lý Hướng Đông đứng dậy xuống giường, từ leo trong bao vải móc ra a chết cha hắn cho xe đạp phiếu, còn có Hầu Thẩm cho hai tấm sữa một phiếu. Chu Ngọc Cầm nhìn xem hắn nam nhân đưa tới ngân phiếu định mức, kinh ngạc nói, những này phiếu ngươi từ chỗ nào tới? Người khác cho. Lý Hướng Đông cho nàng giải thích một lần, hỏi lần nữa, ngươi có đi hay không? Không đi chính ta đi a. Chu Ngọc Cầm nhìn hắn nam nhân trên lưng đeo bao vải liền muốn đi ra ngoài, gấp đội bằng nói, đi đi đi, ta đi. Ngươi khoan hãy đi, chờ ta một chút. Chương 155, ta suy nghĩ nhiều uống chút. Chương 155, ta suy nghĩ nhiều uống chút. Chu Ngọc Cầm nhìn đứng ở cửa phòng miệng Lý Hướng Đông, thúc giục nói, đi nhanh lên nhà. Lý Hướng Đông nhìn xem nàng cười nói, đi đâu? Chu Ngọc Cầm nghe vậy chân mày cau lại, ngươi không phải nói để cho ta đi chung với ngươi Bách Hóa Cao Úc sao? Lý Hướng Đông hai tay một đám, hai chúng ta tay không đi. Chu Ngọc Cầm nghi ngờ nói, còn cần lấy cái gì? Ngươi không phải con đeo bao vải đâu sao? Lý Hướng Đông thở dài nói, lấy tiền a, ngươi nghĩ gì thế? Không lấy tiền dự định quá khứ là sao? A ta quên. Chu Ngọc Cầm vỗ hót một cái, bước nhanh đi đến tủ quần áo trước đem giấu tiền hộp gỗ nhỏ đem ra. Nàng ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, mở ra hộp gỗ nhỏ sau hỏi, cầm bao nhiêu tiền? Hộp gỗ nhỏ bên trong lúc đầu chỉ có 20 khối tiền, về sau ra dàn mãi mãi cho 30, Lý Hướng Đông giao cho Chu Ngọc Cầm 29 khối, số tiền này nàng đến bây giờ một phân tiền cũng không tốn qua. Lý Hướng Đông công việc sau bắt đầu chuyển dế, lần thứ nhất cầm về 200 đồng tiền tiền giấy, lần thứ hai cầm về 372 đồng tiền tiền giấy, lại thêm hắn về sau thượng vàng hạ cám tiêu xài. Hiện tại trong hộp gỗ chỉ có 313 khối tiền, cùng một sấp còn không có dùng ngân phiếu định mức. Cầm lên 250 khối tiền đi, không phải nói còn muốn cho khuê nữ làm một kiện quần áo mới sao? Vừa vặn đem vải cũng cho mua một lần trở về. Chu Ngọc Cầm còn có chút sinh lý tiểu trúc ý, không cho nàng làm. Lý Hướng Đông thấy được nàng chỉ lấy tiền, không có cầm hộp gỗ nhỏ bên trong vải phiếu, cười đưa tới tay cầm lên vải phiếu cất vào túi. Người cũng chính là mạnh miệng. Chu Ngọc Cầm không nói chuyện, nàng xác thực chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tiền thả đeo trong bao vải, ngươi cầm trước, ta đi chính phòng cùng ta nương nói một tiếng. Lý Hướng Đông nói xong quay người ra khỏi phòng, cha hắn cùng hai vị đại ca đã đi làm, hắn tìm tới ngay tại thu thập phòng Lý Mẫu. Ngươi lần trước không phải còn đưa ngươi đại tẩu cùng nhị tẩu hai tấm vải phiếu sao? Vừa vặn thuận tiện mua hết. Biết đương. Lý Hướng Đông lại đi tìm tới Lý đại tẩu cùng Lý nhị tẩu, hai người biết Lý Hướng Đông cặp vợ chồng muốn đi Bách Hóa Cao Úc, liền đem lần trước tiểu thúc tử cho vải phiếu đem ra. Đồng thời nhét vào trong tay hắn còn có tiền, hai người bọn họ chị em dâu đương nhiên sẽ không để Lý Hướng Đông đã dựng phiếu lại dự tiền. Nương, các người muốn đi đâu? Ta cũng muốn đi. Lý Hiểu Hải nhìn thấy cha mẹ muốn cùng ra ngoài, cùng cái theo đuôi đồng dạng bước nhanh chạy tới. Lý Hướng Đông nhìn xem ôm Chu Ngọc Cầm bắp đuổi nhi tử, lắc lư nói, ngươi thành thật ở nhà đợi, ta và ngươi nương mua tới cho ngươi ăn ngon đi, ngươi nếu là quấn lấy chúng ta liền không cho ngươi mua. Nha. Lý Hiểu Hải nghe được là đi cho hắn lấy lòng ăn lập tức vung lòng ra Chu Ngọc Cầm. Cha, ngươi về sớm một chút. Biết, cùng các ca ca đi chơi đi, không muốn lăn lộn trên mặt đất biết không? Lý Hướng Đông khoát khoát tay biên nói bên cạnh đi ra ngoài. Biết cha. Từ trong nhà ra, Lý Hướng Đông cùng Chu Ngọc Cầm cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Có tốt bọn hắn sớm để Lý Hiểu Mai đem khuê nữ ôm đến các nàng phòng, khuê nữ nhưng không có nhi tử dễ dụ, không mang theo nàng cùng ra ngoài, nàng náo đằng lợi hại hơn. Lý Hướng Đông cặp vợ chồng về thành sau còn là lần đầu tiên hai người đơn độc đi ra ngoài, Chu Ngọc Cầm cũng thật cao hứng. Đương nhiên nàng là bởi vì có thể đi Bách Hóa Cao Úc mới cao hứng, bất luận thời điểm nào nữ nhân yêu thích nhất đều là dạo phố cùng mua đồ. Vợ chồng trẻ song song hướng chạm xe đi, Lý Hướng Đông cũng không dám nắm cả Chu Ngọc Cầm cùng đi, loại này cử chỉ thân mật sẽ bị người cài lên có tổn thương phong hóa mũ. Hai người ngồi xe buýt đi vào Bách Hóa Cao Úc, theo dòng người đi trước đem vải lấy lỏng, lúc này mới đi bán xe đạp cùng sữa bột. Một cỗ 28 chim bổ câu bài lớn liên hộp xe đạp, tăng thêm hai bình sắt lá bình giả sữa bột. Chu Ngọc Cầm nhìn xem trong tay còn sót lại chừng 30 khối tiền một mặt thì đau, hoàn toàn không có mới vừa tới lúc hào hứng. Đây cũng quá đắt đi, hơn 200 khối tiền cái này không có. Lý Hướng Đông phủi tay bên trong xe đạp xe tỏa, đây không phải đổi thành đồ vật nha. Chu Ngọc Cầm nhìn thấy hắn nam nhân loạng choạng đập hai lần xe đạp xe tỏa, đau lòng nói, ngươi điểm nhẹ, đừng có lại cho bố hư. Lý Hướng Đông cười nói, nhìn em ngươi cho khẩn trường, nếu không đổi lấy ngươi đến đẩy. Ta đẩy liền ta đẩy. Chu Ngọc Cầm tiếp nhận xe đạp thận trọng đẩy, hai người từ Bách Hóa Cao Úc sau khi ra ngoài nàng dừng bước lại hỏi, có phải hay không còn muốn đi cho xe đạp bên trên bài? Ừm. Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, tiếp nhận xe đạp sau để Chu Ngọc Cầm ngồi xuống, đạp xe đạp tiến về nhà bọn hắn phụ cận đồn công an. Kiểm nghiệm bách hóa cao ốc mở ngân phiếu định mức, giao tiền, đánh dấu chặn nổi, nhận lấy xe đạp chứng nhận xe. Lý Hướng Đông cưỡi vừa mua xe đạp, mang theo Chu Ngọc Cẩm chậm ung dung về đến nhà. Nghe được xe đạp linh đang thanh âm, cả nhà đều từ trong nhà đi ra. Cha, ông. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy Lý Hướng Đông, liền không muốn để cho tỷ tỷ ông, bất quá nàng còn nhớ thủ, cũng không hô Chu Ngọc Cẩm. Chu Ngọc Cẩm cũng không thèm để ý, vừa vặn nàng hiện tại không có cơ vụ, cầm hoa bố kêu lên tới nhìn xe đạp Lý Mẫu, còn có Lý Đại Tẩu cùng Lý Nhị Tẩu, bốn người cùng đi chính phòng. Lý Hiểu Hải lôi kéo cha hắn quần hỏi, cha, ăn ngon đây này. Mua. Lý Hướng Đông đối ngay tại chơi xe đạp Lý Hiểu ra mấy người nói ra, vị các ngươi thái gia già thái mãi mãi cùng ta vào nhà. Tiến ốc hậu hắn đem khuê nữ phóng tới trên giường, sau đó đi đến trước bàn đem mèo trong bao vải hai bình sữa bột móc ra. Tam thúc, ngươi mua đây là cái gì? Tam thúc, là ăn ngon sao? Lý Hướng Đông mở ra một bình, đối lại gần chất tử chất nữ nhóm giải thích nói, đây là sữa bột, pha nước uống. Lý Hiểu Đào nhún nhún cái mũi, thật tốt nghe, Tam thúc, sữa bột dễ uống sao? Có hay không nước trôi trứng gà dễ uống? Lý Hướng Đông cười nói, ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Còn không mau trở về phòng đi lấy nước của các ngươi chén. Tam thúc, ngươi quá tốt rồi. Lý Hiểu Giang mấy cái nghe vậy nhao nhao chạy ra ngoài. Ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi Lý Lao Thái, sờ lên ghé vào bên người nàng Lý Tiểu Trúc. Đông tử, Hiểu Giang mấy người bọn hắn lớn, ít để bọn hắn uống chút, giữ lại cho nhà chúng ta tiểu nha đầu chậm rãi uống. Biết mãi mãi, Hiểu Giang mấy người bọn hắn không uống qua sữa bột, lần này để bọn hắn đều nếm thử, còn lại liền không cho bọn hắn uống. Lý Hướng Đông về xem lời nói, nhấc lên phích nước nóng bọt lên bốn cốc sữa phấn. Gia gia mãi mãi các ngươi nếm thử, không thể không uống a, ta đều pha tốt. Được, ta và ngươi mãi mãi cũng nếm thử sữa bột tư vị. Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái cười tiếp nhận cái chén, miệng nhỏ uống. Lý Hiểu Hải điểm xem chân, hô, cha, còn có ta đây. Cho ngươi, chậm một chút uống cẩn thận bỏng. Lý Hướng Đông để nhi tử ghé vào trên mặt bàn uống, hắn cầm cái chén thổi thổi quá khứ cho ăn quê nữ. Tam thúc, chúng ta tới. Lý Hiểu Giang mấy cái vội vội vàng vàng chạy vào phòng, sợ chậm uống không lên sữa bột. Bọn hắn từng cái rất là tích cực, trong tay tách trà tất cả đều bỏ lên bàn. Lý Hướng Đông nhìn thấy trên bàn đặc biệt dễ thấy một cái bát nước lớn, hỏi, đây là ai lấy ra? Lý Hiểu Đào giơ tay nói ra, ta lấy ra Tam thúc. Lý Hướng Đông tự nhiên minh bạch hắn vì cái gì cầm cái này đại nhất cái bát tới, sữa bột một người hai môi, nước nhiều mùi thơm liền phai nhạt. Lý Hiểu Đào cười hắc hắc nói, không có chuyện gì Tam thúc, ta chính là suy nghĩ nhiều uống chút. Lý Hướng Đông vô ngữ nói, vậy sao ngươi không đi đem trong viện bạc nước chuyển tới? Lý Hiểu Đào vẻ mặt thành thật trả lời, ta mang không nổi a Tam thúc, lại nói, trong chum nước thủy thái nhiều, uống không hết thời gian dài liền hỏng. Đợt, ba canh đưa lên, cuối tháng ngày cuối cùng, yêu cầu thúc canh, yêu cầu khen ngợi, yêu cầu dùng yêu phát điện đi chương 156, biến cố chương 156, biến cố lao tam. Ngươi mau đem hai cái này trứng gà ăn. Vẫn như cũng là dạng sáng, vẫn như cũng là Lý Phụ, chỉ bất quá thời gian đảo mắt đi tới hạ tuần tháng 8. Hai cha con đẩy xe đạp từ trong nhà ra, Lý Hướng Đông bóc lấy vỏ trứng gà, Lý Phụ đi khóa cửa. Mau lên xe, hôm nay hơi trễ. Lý Phụ cưỡi trên xe đạp, ra hiệu tiểu nhi tử nắm chặt thời gian. Hắn sẽ cưỡi xe đạp, không chỉ có là hắn đại nhi tử cùng nhị nhi tử cũng biết. Trong nhà một mực không mua xe đạp nguyên nhân, chính là bọn hắn chỗ làm việc rời nhà bên trong rất gần, không cần như thế mà thôi. Ngươi về sau ít để bọn hắn mấy cái đụng ngươi xe đạp, lúc này mới một tháng a, ngươi xem một chút chiếc xe đạp này bây giờ bị họa họa thành hình dáng ra sao. Lý Phụ trên chân dùng sức đạp, miệng bên trong cũng không quên lại nhải vài câu. Biết. Lý Hướng Đông nuốt xuống miệng bên trong trứng gà, vội vàng đáp lại một tiếng. Hắn rõ ràng cha hắn miệng thảo luận chính là ai, Lý Hiểu Giang mấy người nhà. Từ khi chiếc xe đạp này vào nhà sau cha hắn cùng mẹ hắn không ít nói loại lời này, thậm chí Chu Ngọc Cẩm cũng đã nói một lần. Chủ yếu là xe đạp hiện tại vẫn là lớn kiện, người khác mua về sau nhiều năm còn cùng mới, mỗi ngày lau lau tắm một cái tương đương bảo vệ. Càng sâu người, không ít người cưới xe đi ra ngoài gặp được đường không tốt khu vực, bọn hắn sẽ trực tiếp khiêng xe đạp đi. Nơi nào sẽ giống hắn chiếc xe đạp này, tốt mới chừng một tháng đã đập rơi mấy khối sơn. Bởi vì chuyện này Lý Đại Tẩu không ít đánh Lý Hiểu Giang hai huynh đệ, bất quá hắn đối với cái này thái độ tương đối tùy ý, đập một chút chạm thử hắn cũng không thèm để ý chút nào. Hiện tại xe đạp chất lượng tiêu chuẩn, cục gạch, trong nhà hài tử ai nghĩ cưới chơi, tùy tiện. Khoan hay nói, hiện tại Lý Hiểu Giang đã có thể một tay cưới, Lý Hiểu Đảm mạnh hơn, lớn bụng đem, cưới xe đạp thời điểm đều không chậm trễ hắn móc cất núi. Đông tử, có chuyện. Được rồi, vẫn là chờ ngươi trở lại hắn nói đi. Lý Phụ do dự dự, cho tiểu nhi tử tới một tay ăn luôn. A, không nóng nảy vậy thì chờ ta trở lại hắn nói đi. Lý Hướng Đông vừa tỉnh ngủ, đầu óc của hắn lúc này cũng không phải rất thanh tỉnh, căn bản không có chú ý cha hắn ngựa khí có chút không đúng. Cưới xe đạp đi vào A Chết nhà, bao tải trực tiếp chồng chất đến ghế sau xe bên trên. Lý Hướng Đông đẩy xe đạp, A Chết ở phía sau vị, Lý Phụ giúp bọn hắn mang theo dế cái dương. Ba người đánh lấy đèn tin đi đến nhà ga cao ốc ngoài, Hầu Tam lúc này đã chờ ở bên ngoài xem. Trải qua một tháng này rèn luyện, bọn hắn hiện tại phối hợp tương đương ăn ý Hầu Tam, còn có A Chiết, chờ các ngươi lần này từ lỗ tỉnh trở về nhớ kỹ tới nhà ăn cơm. Thông qua cái này mấy lần tiếp xúc, Lý Phụ hiện tại cũng chậm chậm cùng Hầu Tam càng ngày càng thuần thục lại. Mà lại hắn biết tiểu nhi tử ba người là tại kết nhóm cùng một chỗ kiếm tiền, trong ngôn ngữ nhiệt tình tùy ý rất nhiều. Biết Lý Thúc. Hào Lý Thúc, ngài nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. A Chiết cùng Hầu Tam cười trả lời một câu. Cha ngươi nắm chắc thời gian về đi. Lý Hướng Đông giúp đỡ Hầu Tam cùng A Chiết từ xe đạp bên trên dỡ xuống bao tải, thúc giục cha hắn tranh thủ thời gian cưỡi xe đi về nhà ngủ bù, trời đã sáng cha hắn còn muốn bắt đầu làm việc đâu.
Ừm, các ngươi đi ra ngoài bên ngoài chú ý an toàn.
Lý Phụ căn dặn xong cưới lên xe rời đi. Lý Hướng Đông ba người khiêng đồ vật, cho chuyện Hướng đứng trên đài đi.
Đứng trên đài hút thuốc Cao Tân Dân nhìn thấy Lý Hướng Đông ba người muốn lên xe, vội vàng ngoắc hô, "Đông tử!"
Lý Hướng Đông quay đầu nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Cao Tân Dân, lớn tiếng hỏi, "Thế nào Cao thúc?
Đồ vật tất kỹ sau ba người các ngươi tới tìm ta?"
"Biết Cao thúc."
Lý Hướng Đông lên tiếng, mang theo Hầu Tam cùng A Chết đem bao tải cùng dế cái dương phóng tới nhân viên phục vụ nghỉ ngơi toa xe về sau, ba người bước nhanh từ trên xe bước xuống.
"Cao thúc ngài có cái gì phân phó?"
Lý Hướng Đông nhìn thấy Cao Tân Dân thuốc lá trong tay sắp hút xong, từ trong túi móc ra đại tiền môn đưa lên một cây.
Cao Tân Dân tiếp nhận hắn đưa thuốc lá tới, thuốc lá trong tay cái mông ném tới trên mặt đất, nhấc chân giẫm diệt tàn thuốc, hắn nhìn xem ba người nói ra, "Trở về sau thời điểm, dế không muốn hướng ta làm việc trong xe thả."
A Lý Hướng Đông đột nhiên nghe được tin tức này, chân mày hơi nhíu lại.
Một bên A Chết rất nghĩ thông miệng hỏi một chút vì cái gì, nhưng hắn là trong ba người cùng Cao Tân Dân nhất dựng không lên nói cái kia, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng xuông.
"Cao thúc ngươi sao có thể dạng này a?
Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có ăn ít chúng ta gà hầm, ngươi nếu là không để chúng ta thả dế, vậy ngươi đem kia mấy cái gà hầm phun ra."
Hầu Tam rõ ràng có chút làm cản.
Hắn hiện tại vô cùng tức giận, bởi vì gà hầm sự tình, hắn còn bị mình Nhị Gia Gia mắng qua một lần đâu.
Hắn Nhị Gia Gia cũng chưa từng ăn mình tặng gà hầm, Cao Tân Dân thực ăn xong mấy cái đâu.
"Hầu Tam, ngươi làm sao nói đâu?"
Lý Hướng Đông chừng Hầu Tam nhất mắt, nhìn về phía Cao Tân Dân hỏi, "Cao thúc, có phải hay không có người nói cái gì rồi?"
"Không ai nói cái gì."
Cao Tân Dân không có phản ứng Hầu Tam, hắn quất lấy vừa mới nối liền đại tiền môn, miệng bên trong phun ra sương mù sau chậm rãi bắt đầu giải thích.
"Không phải Cao thúc ta làm khó dễ các ngươi, hiện tại chúng ta chuyến xe này bên trên đã có người bắt đầu học các ngươi chuyển dế. Nếu như ta còn để các ngươi hướng ta làm việc toa xe thả dế, kia có để hay không cho người khác thả?
Cũng không thể tất cả đều phóng tới ta làm việc toa xe a.
Vậy ta làm việc toa xe thành cái gì rồi?"
Lý Hướng Đông chờ Cao Tân Dân nói hết lời, không kịp chờ đợi hỏi, "Cao thúc ngài làm sao biết hiện tại có người tại học chúng ta thu dế?"
Cao Tân Dân ngáp một cái, nói ra, "15 phút trước đó ta vừa nhìn thấy, giống như các ngươi khiêng bao tải."
"Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc."
Lý Hướng Đông hỏi lần nữa, "Ngài xác định sao?"
"Ta lừa gạt ngươi làm gì?
Ta nhìn thấy bọn hắn khiêng bao tải muốn lên xe, chuyên môn quá khứ hỏi hai câu."
Cao Tân Dân nói cười cười, hắn đánh giá Lý Hướng Đông ba người một chút, tiếp tục nói ra, "Người ta không chỉ so với các ngươi nhiều người, mà lại cũng không giống ba người các ngươi, đầy miệng nói dối. Một cái nói mình lão tử thân thể hư, một cái nói muốn cưới cái dế nàng dâu nối dõi tông đường, ta hỏi một chút, người ta trực tiếp cùng ta đặt xuống sáng tỏ chính là muốn đi lỗ tỉnh thu dế."
Hắn lại nói xong, tiến lên hai bước rút Hầu Tam hậu cổ sống một bàn tay.
Tê Hầu Tam thẳng tắp phía sau lưng nguyên địa nhảy đắt một chút.
Cao Tân Dân cười hỏi, "Ta cái này đương thúc thúc ăn ngươi mấy cái gà hầm thế nào?
Thế mà còn muốn để cho ta phun ra, có muốn hay không ta đi tìm cha ngươi hỏi một chút, để hắn đến nói một chút ta có cần hay không đem gà hầm tiền trả lại cho ngươi."
"Không cần Cao thúc, ta mới vừa rồi là tại đùa giỡn với ngươi đâu.
Ngươi nếu là thích ăn, chúng ta lần này trên đường trở về ta cho ngươi thêm mua.
Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi tìm ta cha."
Nghe được Cao Tân Dân nói muốn đi tìm cha hắn tâm sự, Hầu Tam dọa sợ.
Một tháng này cha hắn không ít cùng Cao Tân Dân tụ cùng một chỗ, hắn cũng không biết hai người có cái gì tốt nói chuyện.
Cha hắn mặc dù bây giờ đánh hắn số lần ít, thực trở nên so với hắn đương còn muốn nói rông dài, cả ngày ghé vào lỗ tai hắn không phải nói cái này chính là giảng cái kia.
Khiến hắn sợ hãi nhất chính là, cha hắn có đôi khi sẽ cười mị mị lôi kéo hắn tâm sự, nói chuyện chính là hơn một giờ, ngay cả nước bọt đều không mang theo uống. Hắn hiện tại nghĩ tới cùng hắn cha trong thư phòng chẳng cảnh, toàn thân nổi da gà đều đi ra.
Chương 157, Đông ca, ta có phải hay không ngủ phủ?
Chương 157, Đông ca, ta có phải hay không ngủ phủ?
Cao Tân Dân trừng Hầu Tam nhất mắt, "Ngươi bây giờ để cho ta ăn, ta đều không yên lòng, ngươi nếu là trộm đạo nôn nước bọt làm sao bây giờ?"
Hắn không đợi Hầu Tam mở miệng lần nữa giảm biện, khoát khoát tay bởi có người nói, "Sự tình ta cũng nói rõ ràng với các ngươi, nên làm cái gì đi."
Hắn nói dứt lời, mình trước quay người leo lên một bên xe lửa.
A Chết phân biệt rõ một chút miệng, "Đông tử, trưởng tàu mới vừa nói người, có phải hay không ông Thành Hạo tiểu tử kia?"
Lý Hướng Đông gật đầu nói, 89 phần 10.
Một mặt tức giận Hầu Tam, thốt ra mắng, "Vạn Lư nói ông Thành Hạo."
Lý Hướng Đông quay đầu nhìn về phía Hầu Tam, "Câu này lợi mắng người, ngươi có phải hay không cùng Vương Nhị Khuê học?"
Hầu Tam mắt nhỏ một nghiêng, đắc ý nói, "Đúng vậy a Đông ca, thế nào?
Ta sẽ còn khác đâu, ngươi có muốn hay không nghe?"
"Chó nói bên trong hải tử Vương bắt Lý cái Tam tôn tử trẻ con tử còn có đây này, ta đang ngẫm nghĩ a."
Hầu Tam nhíu mày, đột nhiên vỗ tay một cái nói ra, "Hầu Mi Lạc cha mắt khắc còn tốt." Lý Hướng Đông nghe được câu này thô tục lúc đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Cái kia bị Vương Nhị Khuê hơn 20 cái đường biểu huynh đệ làm phế đi tần lục, giống như dùng câu nói này mắng qua hắn.
"Nói chính sự đâu Hầu Tam?"
A Chết nghe Hầu Tam miệng bên trong không ngừng mà toát ra một chút thô tục, hận không thể gỡ ra đầu góc của hắn nhìn xem, thật không biết hắn cả ngày đều ở nghĩ cái gì.
"Đi Hầu Tam, ngươi mau ngừng lại đi."
Lý Hướng Đông cũng là bó tay rồi, khó trách trước đó mấy lần đi Vương Nhị Khuê nhà thời điểm, Hầu Tam luôn luôn quấn lấy Vương Nhị Khuê, hai người nói nhỏ không biết đang nói cái gì, hóa ra là tại học cái này. Hắn để Hầu Tam ngậm miệng sau nhìn về phía A Chết đạo, "Không cho đổ liền không thả đi, tất cả mọi người đặt ở nghỉ ngơi toa xe không phải, cái khác không nói, bọn hắn yêu thế nào làm, cùng chúng ta không có một chút quan hệ, cứ như vậy đi, chúng ta cũng đừng tụ cùng một chỗ, A Chết ngươi nhanh đi công việc đi."
đuổi đi A Chiết, Lý Hướng Đông mang theo Hầu Tam lên xe làm chuyến xuất phát công tác chuẩn bị. Ngày chậm rãi lên tới đỉnh đầu. Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam sau khi ăn cơm trưa xong dò xét một chuyến cả liệt xe lửa, sau đó hai người về tới nghỉ ngơi toa xe. Mệt chết ta. Hầu Tam vãng trên giường một nằm sấp, Đông ca, ta trước nhắm mắt một chút ta, con mắt của ta đều nhanh không mở ra được. Nằm tại đối diện trên giường Lý Hướng Đông, hai tay đệm ở dưới đầu đang lúc suy nghĩ. Hắn nghe được Hầu Tam, cười nói, biết hôm nay cùng xe ra, tối hôm qua cũng không biết đi ngủ sớm một chút, nằm chặt thời gian ngủ một lát mà đi. Hắn nói Hầu Tam nhất câu, mình cũng dự định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, hắn mặc dù không khốn, cũng không chậm trễ hắn nghe Hầu Tam tiếng lẩm bẩm nhắm mắt dưỡng thần. Thung thung Lý Hướng Đông nghe được có người gõ toa xe tấm ngăn thanh âm, mở to mắt nhìn thấy một thanh niên đứng tại nghỉ ngơi cửa phòng ngăn. Vương Thành Hạo, ngươi tại sao cũng tới? Không cần tại trong xe trực ban. Đứng tại gian phòng cổng Vương Thành Hạo cười nói, lúc này ta nghỉ ngơi, Lạt Bà Đông, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút. Loa đại gia ngươi. Lý Hướng Đông thầm thở dài, cũng không biết hắn Lý Can Đảm lúc nào mới có thể cho mình chính danh. Hắn hướng về phía Vương Thành Hạo liếc mắt, đứng dậy ngồi xếp bằng tại trên giường, đối không ra địa phương chép miệng. Vương Thành Hạo đi tới sau khi ngồi xuống móc ra khói, đến một cây. Cảm ơn. Lý Hướng Đông cũng không có ác mặt đón lấy, hắn mặc dù rõ ràng Vương Thành Hạo đang trộm sờ đi theo hắn học chuyện dế, nhưng hắn cũng không phải Hầu Tam loại kia tiểu hài tử tâm tính, tất cả mọi người là người trưởng thành, mà lại bọn hắn còn tại một chỗ công việc, về sau không thể thiếu muốn gặp mặt, tối thiểu nhất mặt mũi công phu vẫn phải làm. Vương Thành Hạo đốt đuốc lên sau cười cười, Hầu Tam cái này khó khẽ đánh, ngủ vẫn rất hương. Lý Hướng Đông hút thuốc nhìn về phía hắn nói ra, ngươi hẳn không phải là đặc biệt tới tìm ta trò chuyện việc nhà a? Có lời gì nói thẳng đi. Được, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Vương Thành Hạo nhẹ gật đầu, ta mang theo mấy cái đồng sự lần này đi Lô tỉnh cũng chuẩn bị bắt đầu thu dế, ta tới là cùng ngươi nói một tiếng. Nghĩ thu liền thu chứ sao? Lý Hướng Đông nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng. Ngươi không ngại. Vương Thành Hạo nhìn thấy phản ứng của hắn nhất thời có chút không biết nên ứng đối như thế nào, hắn còn tưởng rằng Lý Hướng Đông biết chuyện này về sau, tối thiểu nhất sẽ đối với hắn chửi ầm lên loại hình, không nghĩ tới người ta căn bản không thèm để ý. Lý Hướng Đông cười hỏi ngược lại, lời này của ngươi nói, ta tại sao muốn để ý? Loại chuyện này ta còn có thể ăn một mình hay sao? Khí quyển. Vương Thành Hạo vỗ vỗ Lý Hướng Đông bả vai. Ta cũng không có gì không phải a muốn cùng ngươi khiêu khích, dù sao đầu này tài lộ là ngươi chạy xuống tới, chúng ta mấy cái chỉ là muốn theo tại phía sau ngươi lợi ít tiền, cho nên mới nghĩ đến tới sớm đánh với ngươi. Âm thanh chào hỏi. Lạt Bá Đông ngươi yên tâm, chúng ta. Lần nữa nghe được Lạt Bá Đông ba chữ, Lý Hướng Đông nhịn không được trực tiếp ngắt lời hắn, cải chính, ngươi có thể gọi ta Lý Hướng Đông đồng chí. A ha ha, hiện tại mọi người trong âm thầm đều là la như vậy, được thôi, ta không dạng này gọi ngươi. Vương Thành Hạo cười giải thích một câu, sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta nói tiếp đi à, chờ đến Lô tỉnh về sau chúng ta cắt thu cắt dế, ta biết ba người các ngươi có mình phương pháp, ngươi yên tâm, chúng ta mấy cái sẽ không đi trộn rộn. Dạng này tốt nhất, chúng ta cắt phát các tải. Lý Hướng Đông bây giờ nhìn Vương Thành Hạo tiểu tử này, nhưng so sánh vừa rồi thuận mắt nhiều, tiểu tử này nhiều ít vẫn là có chút hiểu chuyện. Kiếm tiền mà ai cũng muốn. Vương Thành Hạo đã nhìn ra một ít môn đạo, hắn cũng sẽ không ngăn lấy, chỉ cần Vương Thành Hạo ta sai rồi cái gì ý đồ xấu là được. Cái kia, Đông ca. Vương Thành Hạo nhìn thấy Lý Hướng Đông thuốc lá trong tay hút xong, hắn từ trong hộp thuốc lá lần nữa rút ra một cây đưa tới. Lý Hướng Đông ngăn trở hắn đưa qua tới tay, điếu thuốc này cũng không tốt lấy ra. Ngươi đừng gọi ta Đông ca, lễ hạ tại người tất có sở cầu, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng. Vương Thành Hạo do dự một chút, thử thăm dò nói ra, ta một tháng này lúc nghỉ ngơi không ít chạy hoa điệu thị trường, cũng cùng một chút bán dế bán hàng rong hơi học chút đồ vật, chính là đi, ta hiện tại vẫn còn có chút không có nắm chắc, muốn theo ngươi thỉnh giáo một chút. Lý Hướng Đông không có trả lời hắn, ngược lại hỏi, ngươi tại trên đường sắt công việc mấy năm? Vương Thành Hạo không biết Lý Hướng Đông vì cái gì đột nhiên hỏi hắn cái này, bất quá hắn vẫn là chi tiết trả lời, hơn 5 năm, thế nào? Lý Hướng Đông có chút hăng hái nói ra, công việc lâu như vậy, ngươi khẳng định có cái khác phát tài môn đạo à? Đừng không thừa nhận, ta kỳ thật đối với các ngươi những này phương pháp cũng thật tò mò, nếu không chúng ta liên hệ một chút. Cái này, Vương Thành Hạo có chút lúng túng ngậm miệng lại, hắn lại không phải người ngu, những vật này tại sao có thể liên hệ? Hắn muốn theo sau lưng Lý Hướng Đông chuyển dế, chỉ là bởi vì chạy lỗ tình không có khác phát tài đạo, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn chỉ là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền mà thôi. Nếu bị thu dế ngược lại đem mình phương pháp nói ra, hắn mới thua thiệt lớn đâu. Bịch đi ngủ không thế nào đàng hoàng, Hầu Tam đột nhiên từ trên giường ngã xuống. Hắn rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng nói ra, Đông ca, ta có phải hay không ngủ phủ? Vạn Lư nói Vương Thành Hạo làm sao ở trước mặt ta? Chương 158, nhân vật chính kịch bản chương 158, nhân vật chính kịch bản Vương Thành Hạo nghe được Hầu Tam, khí sắc mặt đỏ lên, Hầu lão tam, ngươi mắng ai đây? A, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng tự mình làm một đâu. Hầu Tam lung lay đầu, đứng người lên vỗ vỗ cái mông, ngươi cũng đừng oan uổng ta ạ. Ta mới vừa rồi không có mắng ngươi. Vương Thành Hạo hung hăng trừng Hầu Tam nhất mắt, Hầu lao tam ngươi có phải hay không cho là ta nghe không hiểu? Nghe hiểu liền nghe đã hiểu thôi, làm gì? Ngươi còn muốn cắn ta à? Hầu Tam bóp lấy eo đứng tại Vương Thành Hạo trước mặt khiêu khích nói, ta liền mắng ngươi thế nào? Chó nói bên trong hải tử vương bắt lý cái tam tốt tử, ta liền mắng ngươi. Ai bảo ngươi cùng Hầu gia ta đuổi nghịch quỷ tâm tư tới? Đi Hầu Tam, ngươi nếu là con khốn, ngươi liền ngủ tiếp, không nốt ngươi liền im lặng đàng hoàng ngồi. Lý Hướng Đông đứng dậy xuống dưới đem Hầu Tam đè vào trên giường, quay đầu nhìn về phía khí mặt đỏ tía hai Vương Thành Hạo. Ngươi nếu là không có chuyện khác trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta liền theo mới vừa nói hảo, lẫn nhau không thể làm chung là được. Được, ta đi đây, hai chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Vương Thành Hạo biết hắn không thể trêu vào Hầu Tam, mặc dù cha hắn cũng là trên đường sắt giả công nhân viên trước, nhưng bọn hắn nhà cùng Hầu Tam ra kém quá nhiều. Lại thêm hắn sau đó phải làm sự tình, quả thật làm cho người cảm giác có chút không chính cống, cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này đứng dậy rời đi. Vương Thành Hạo vừa đi, Hầu Tam bưng lên nhỏ trên bàn ăn một cái hộp cơm vực mạnh hai cái nước. Đông ca, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, hắn lần sau lại đến, ngươi trực tiếp đem hắn mắng đi không được sao? Hầu Tam nhìn thấy Lý Hướng Đông biểu lộ đột nhiên biến tương đối nghiêm túc, hắn nuốt miệng nước bọt sau hỏi, thế nào Đông ca? Lý Hướng Đông rất nghiêm túc nói ra, ngươi về sau ngoài miệng đem điểm cửa, những này mắng chửi người thô tục về sau đừng nói nữa. Ngươi không ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau. Hầu gia hiện tại sát thực như bức, cũng không đại biểu về sau có thể một mực như bức xuống dưới. Hầu Tam như thế không chút kiêng kỵ trêu chọc người, còn há mồm mắng khó nghe như vậy. Dạng này ngoại trừ qua miệng nghiện bên ngoài có làm được cái gì? Nếu không liền một gậy đem người đánh chết, nếu không liền tận lực đừng đi đắc tội với người. Vạn nhất ngày nào bọn hắn Hầu gia không được, những người này còn không đều tới dẫm lên một cước. Hắn cùng Hầu Tam thời gian chung đụng lớn, là thành tâm coi Hầu Tam là bằng hữu, mà lại Hầu Kiến Thiết cùng Hầu Thẩm đối với hắn cũng không tệ, hắn nên nói thời điểm khẳng định phải nói chuyện. Hầu Tam ủy khuất ba ba nhẹ gật đầu, ta đã biết Đông ca. Lý Hướng Đông sợ chính hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đẩy ra nhu toái cùng hắn giảng đạo lý. Hầu Tam sau khi nghe xong ngu ngơ ngồi tại trên giường không lên tiếng, Lý Hướng Đông nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn khả năng tại mình suy nghĩ. Hắn cũng không có quấy rầy một mình suy nghĩ Hầu Tam, ngồi trở lại trên giường của mình sau bưng lên nhỏ bàn ăn bên trên một cái khác hộp cơm bắt đầu uống nước. Vừa rồi lo lắng Hầu Tam nghe không rõ, lời hắn nói có chút nhiều, hiện tại cuống họng đều nhanh bốc khói. Hầu Tam đột nhiên mở miệng nói, "Đông ca." Lý Hướng Đông ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Thế nào?" Suy nghĩ minh bạch. "Đông ca, mặc dù ngươi lời mới vừa nói rất có đạo lý, bất quá ta suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy Vương Thành Hạo loại người này không có gì đáng lo lắng." Hầu Tam lúc nói chuyện, lại là gật đầu lại là lắc đầu. Lý Hướng Đông thả tay xuống bên trong tách trà, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Ta làm sao lại nói với ngươi không rõ đâu? Đại bá của ngươi cùng cha ngươi sớm muộn cũng sẽ về hưu. Ngươi hai cái tỷ phu nếu là chống không nổi các ngươi Hầu gia đòn đông, ngươi cái này không phải liền là tại cho mình tương lai chuốc họa mà." Hầu Tam cùng một người không có chuyện gì, móc xem cái mũi hỏi, "Đông ca làm sao ngươi biết tỷ phu của ta cùng nhị tỷ phu không có tiền đồ?" Bất quá bọn hắn hai không có tiền đồ cũng không có việc gì. Hắn đem ngón tay trên đầu cất mũi cọ đến trên giường đơn về sau, tiếp tục nói ra, "Đại bá ta nhà có ba con trai, ta cái này ba cái ca ca đều lợi hại đâu. Ta đại ca ở trong bộ đội là đoàn trưởng, ta nhị ca tại chính phủ thành phố cho một cái đại lãnh đạo làm thư ký, tam ca của ta lợi hại hơn, ta đã lâu lắm chưa từng gặp qua hắn, cha ta nói hắn đi cho quốc gia làm công hiến, bình thường hỏi đều không cho ta hỏi, có bọn họ, ta mới sẽ không sợ Vương Thành Hạo loại người này." Ngoa tạo. Hiện tại đổi thành Lý Hướng Đông ngu ngơ ngồi tại trên giường. Cái này mẹ nó, hắn không có việc gì thao cái này nhàn tâm làm gì. Hầu Tam cái này cậu vật cầm đây là nhân vật chính kịch bản A. Hầu Tam nhìn thấy Lý Hướng Đông đứng dậy chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp đi ra ngoài, đội vàng hỏi, "Đông ca, ngươi đi làm sao?" "Ta đi chung với ngươi." "Ngươi không cần đi theo ta. Trong dạ dày của ta có chút quay lại nước chua, ta ra ngoài hoạt động một chút." Lý Hướng Đông cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, hắn hiện tại thật nghĩ yên lặng một chút. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, xe lửa cuối cùng dừng sát ở mục đích. Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam vẫn như cũ trốn ở nghỉ ngơi qua xe, thẳng đến tất cả mọi người rút xong, hai người bọn hắn kêu lên A Chiết, ba người tay cầm vai khiêng theo đám người sau lưng hướng nhà khách đi. A Chiết đụng đụng Lý Hướng Đông, nhẹ giọng nói ra, "Đông tử, ngươi nhìn." "Ta nhìn thấy." Lý Hướng Đông biết A Chiết muốn nói gì, không phải liền là Vương Thành Hạo nhóm người kia giống như bọn hắn có một cái bao tải nhà. Đi ở phía trước Vương Thành Hạo hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn thấy Lý Hướng Đông đang xem hắn, đối với hắn gật đầu cười cười. A Chiết liếc mắt, Vương Thành Hạo tiểu tử này ra mặt đủ dày a, hắn thế mà còn quay đầu đối ngươi cười. Hầu Tam rất đồng ý A Chiết, hắn đi theo gật đầu nói, "A Chiết nói không sai, da mặt của hắn thật dày." Lý Hướng Đông cười nói, "Vậy làm sao rồi? Nghĩ đến mình có thể kiếm nhiều tiền một chút, hắn không cười còn khóc hay sao?" Vẫn như cũng là ba người một cái phòng tử. Trong tay bọn họ ra hỏa thập cất kỹ về sau, Lý Hướng Đông nói với A Chiết, "Ngươi cùng Hầu Tam hiện tại đi một chuyến Trịnh Thúc nhà, cùng hắn lại xác định một chút ngày mai thời gian." "Được, ta cùng Hầu Tam cái này đi." "Khoan hay đi, A Chiết ngươi đem tiền trên người cho ta, đêm hôm khuya khoắt đừng mang theo tiền ra ngoài." A Chiết nghe vậy gật gật đầu. Từ đeo trong bao vải móc ra 150 khối tiền. "Không cần điểm, chúng ta đều là người một nhà, ngươi cùng ta chơi một bộ này làm gì?" Lý Hướng Đông rất là im lặng tiếp nhận tiền nhét vào mình đeo trong bao vải. "Đồ vật mang theo đâu a?" "Mang theo đâu?" A Chiết cùng Hầu Tam minh bạch Lý Hướng Đông nói là cái gì, ba người bọn hắn hiện tại chỉ cần cùng xe ra, đeo trong bao vải tất mang một thanh mở qua lưới lao đao. Hầu Tam cười nói ra, "Đông ca, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi chứ, dù sao trong phòng đợi cũng không có ý nghĩa." Lý Hướng Đông giải thích nói, "Ta liền không đi theo các ngươi cùng đi. Ta cảm giác vừa rồi ông Thành Hạo tiểu tử kia cho ta nháy mắt tới, xem chừng một hồi hắn qua được tới tìm ta, vừa bọn ta đi trước cho các ngươi đánh một chút nước nóng, các ngươi trở về phao phao cước. Đi ba Đông ca, vậy ngươi nhớ kỹ nhiều chuẩn bị nước nóng." "Biết, các ngươi đi nhanh về nhanh." Lý Hướng Đông chờ sau khi hai người đi, dẫn theo hai cái phích nước nóng đi trước đánh hai bình nước nóng. Trở lại trong phòng sau hắn nằm tại trên giường chờ lấy ông Thành Hạo tiểu tử kia đến tìm hắn. "Đợt, các ngươi đi ra ngoài chơi sao?" "Kỳ thật cũng không có gì tốt chơi, khí trời bên ngoài như thế lạnh, còn không bằng đợi trong phòng gõ chữ dễ chịu. Mong ước các bạn đọc quốc khánh tiết khoái hoặc cái khác liền không nói, thật chua à, ta cũng ra ngoài hoạt động một chút." Chương 159, làm dối chương 159, làm rối thùng thùng vào đi. Lý Hướng Đông nhìn xem đẩy cửa vào Vương Thành Hạo, nằm tại trên giường bệnh lên chân bắt chéo, hỏi, có việc? Vương Thành Hạo nhìn thoáng qua trong phòng góc tường bao tải cùng dế cái dương, nhàn sự. Nhàn sự chớ đàm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lý Hướng Đông cười đối với hắn khoát tay áo. Vương Thành Hạo bên cạnh hướng hắn đi tới bên hỏi, Hầu Tam bọn hắn đi ra. Lý Hướng Đông không có trả lời hắn, ngáp một cái. Vương Thành Hạo cũng không thèm để ý, hắn ngồi vào Lý Hướng Đông bên người nói ra, ta tới là muốn mời ngươi đi chúng ta trong phòng uống rượu. Hắn gặp Lý Hướng Đông không có phản ứng, đứng dậy muốn đem Lý Hướng Đông từ trên giường kéo lên. Ta là thật tâm tới mời ngươi, cho chút thể diện. Ngươi đừng túm, ta đi được rồi. Uống rượu Lý Hướng Đông không có thèm, bất quá hắn đối Vương Thành Hạo đám người này thu dế ra hỏa thật có chút hiếu kỳ, cũng không biết trong bao bố chứa là cái gì. Ta lấy chút uống rượu đồ chơi hay, cụ lạ. Lý Hướng Đông cùng ông Thành Hạo không tính là địch nhân, nhưng càng không tính là bằng hữu, hắn quá khứ uống rượu tự nhiên không thể tay không. Ngươi cái gì cũng không cần cầm, ta trong phòng rượu ngon thức ăn ngon đều đã chuẩn bị xong, ngươi mau cùng ta đi thôi. Vương Thành Hạo từ Lý Hướng Đông trong tay đoạt lấy một cái giấy dầu bao, trực tiếp ném tới trên giường, sau đó đẩy hắn hướng ngoài phòng đi. Ta quan hạ cửa phòng hai người bọn hắn chỗ ở giữa chỉ cách xem ba gian phòng, đi mấy bước liền đến. Lý Hướng Đông cùng sau lưng ông Thành Hạo vào nhà, thì rượu sát thực đã chuẩn bị xong. 6 bình rượu đế, 3 con gà hầm, một bao củ lạc, còn có một bao mức. Trước bàn còn ngồi chuyến xe này bên trên mặt khác 4 tên đồng sự. Lý Hướng Đông sau khi ngồi xuống có ý riêng cười nói, Vương Thành Hạo đồng chí, cái này sẽ không phải là hồng môn đến a? Các ngươi có phải hay không muốn đem ta quá chén sau hỏi chút gì? Vương Thành Hạo cho hắn trước mặt cách trà ngã rượu, trả lời, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta buổi tối hôm nay chỉ là tụ họp một chút, rút ngắn một chút lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Mặt khác 4 tên đồng sự đi theo nói ra, Lạc Bà Đông, chúng ta đều là đồng sự, nhàn rỗi không chuyện gì còn không thể tập hợp một chỗ uống chút rượu rồi. Chính là a, Lạc Bá Đông ngươi đừng đem chúng ta nghĩ hư hỏng như vậy, ngươi không muốn uống nhiều, chúng ta chắc chắn sẽ không rót rượu của ngươi. Trên bàn mặt khác 4 tên đồng sự, trái một câu Lạc Bá Đông, phải một câu Lạc Bá Đông. Lý Hướng Đông mặc dù nghe có chút không dễ nghe, nhưng hắn cũng lười lại uốn nắn. Cái ngoại hiệu này đoán chừng đã truyền khắp toàn bộ nhà ga, mọi người thích gọi thế nào đi. Hắn cười chỉ góc tường trồng chất cùng một chỗ 5 cái bao tải to, rượu trước thả một chút lại uống, ta có thể hay không nhìn xem các ngươi thu dế đồ vật. Cái này, được thôi, ngươi muốn nhìn liền xem đi. Vương Thành Hạo đứng dậy đi đến bao tải trước, giải khai nút buộc từ bên trong xuất ra một cái ống trúc để hắn nhìn một chút. Thảo. Lý Hướng Đông nhìn thấy ống trúc lần đầu tiên, trong lòng liền minh bạch Vương Thành Hạo tiểu tử này tuyệt đối tại mình nơi này học trộm. Vận chuyển dế cũng không phải chỉ có thể dùng ống trúc, vật gì khác cũng có thể, a mấu chốt là bọn hắn chuẩn bị những này ống trúc, lớn nhỏ kích thước thế mà cùng mình trong phòng không sai biệt lắm, còn có phía trên đông. Cậu vật. Vương Thành Hạo tại trên xe lửa lúc tuyệt đối thừa dịp ba người bọn họ làm việc đứng không, vụ trộm vượt qua bọn hắn bao tải. Lý Hướng Đông nhìn về phía bên người Vương Thành Hạo, có thâm ý khác nói ra, Vương Thành Hạo đồng chí, ngươi đây là tìm cái tốt sư phụ à? Ha ha. Vương Thành Hạo nơi nào sẽ nghe không hiểu Lý Hướng Đông là tại châm cho mình, hắn cười cười xấu hổ, sau đó đội vàng nói sang chuyện khác. Đồ vật cũng nhìn, chúng ta đi uống rượu đi, đợi thêm một lát đồ ăn đều lạnh. Trên mặt bàn có món ăn nóng. A cái này, ha ha, nói sai, nói sai. Lý Hướng Đông nhìn xem Vương Thành Hạo cười cười, không phải liền là bị hắn tại chỗ bắt bao hết nhà. Hắn còn cái gì đều không nói đâu, chính Vương Thành Hạo ngược lại là bắt đầu trước lời nói không mạnh lạ, cậu vật tâm lý tố chất không được a. Lý Hướng Đông trở lại trước bàn, sau khi ngồi xuống bắt đầu cùng ông Thành Hạo 5 người đánh thái cực, nhưng phạm là liên quan tới dế sự tình, hắn là không nhắc tới một lời. Cứ như vậy ngồi cùng bọn họ làm nhảm, đồ ăn không ít, cách trà bên trong rượu là một điểm không có số dưới. Trong lòng của hắn nắm chắc, ngày mai còn phải sớm hơn lên làm việc đâu, muốn uống rượu trở về nhà lúc nào đều có thể uống. Đông tử, Đông ca, A Chết cùng Hầu Tam đẩy cửa vào nhà. Hoặc nhiều như vậy ăn ngon, A Chết chúng ta mau trở lại phòng đi chuyển ghế. Hầu Tam nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, lôi kéo A Chết trở về phòng rời hai cái ghế tới. Mấy người các ngươi chen một chút, cho ta cùng A Chết đằng chia xuống đất phương. Hầu Tam tựa như là trở lại nhà mình, lôi kéo A Chết ngồi xuống Lý Hướng Đông bên người, tiếp lấy liền vào tay nắm một cái củ lạc. A Chết, ngươi mau ăn, Đông ca, ngươi cũng đừng thấy, tranh thủ thời gian ăn a. Hầu Tam nhất bên cạnh kêu gọi hai người, một bên lang thôn hổ yết ăn. A Chết nguyên bản còn có chút thận trọng, nhưng hắn nhìn thấy Lý Hướng Đông đối với hắn chớp chớp mắt. Nhiều năm ăn ý, hắn đương nhiên minh bạch Lý Hướng Đông cho hắn nháy mắt là có ý gì, lúc này liền đi theo Hầu Tam nhất tránh ra bắt đầu bánh bắt đầu ăn. Nấc Hầu Tam bưng lên một bên tách trà uống một hớp, có thể tính ăn no rồi, A Chết ngươi ăn no rồi không? A Chết ra mặt còn chưa đủ dày, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn cùng Hầu Tam lưỡng nhân, đỏ mặt nói ra, ta cũng ăn no rồi. Vậy là được. Hầu Tam chụp lấy răng, nói với Lý Hướng Đông, Đông ca, hai chúng ta ăn no rồi, chúng ta trở về ngủ đi. Đi. Lý Hướng Đông cố nén ý cười, đứng dậy nói với Vương Thành Hạo, các ngươi mấy ca tiếp tục uống đi, ba người chúng ta về trước. Vương Thành Hạo gượng cười đứng dậy đưa bọn hắn, mặt khác 4 tên đồng sự rũ cụp lấy mặt, ngồi tại trên ghế động đều không nhúc đích. Bọn hắn nhìn xem trên bàn còn sót lại nửa ba mức, trong lòng tất cả thầm mắng, con mẹ nó uống cái giam à, đồ nhắm cũng yên. Lý Hướng Đông ba người vừa rời đi, bọn hắn nhao nhao mở miệng phàn nàn nói, Hạo tử, ngươi làm như vậy đổ cái gì? Là a Hạo tử, Hầu Tam kia hai tên giá hỏa cùng chết đói quỷ thắt sinh, thức ăn trên bàn chúng ta còn không có ăn mấy ngụm đâu, đều bị hai người bọn hắn ăn. Vương Thành Hạo móc ra khói cho trong phòng các vị mỗi người tản một tay, trên mặt hắn biểu lộ cũng khó nhìn. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta thu dế là ngoài nghề, ta vốn là dự định cùng Lạt Bá Đông biện pháp quan hệ, vạn nhất chúng ta xảy ra điều gì đừng dễ, đến lúc đó còn có thể đi tìm hắn giúp đỡ chút, chỉ là không nghĩ tới sẽ để cho Hầu Tam hai người bọn họ cho pha trộn. Các ngươi cũng đừng tức giận, đây không phải còn có nửa bao mức không ăn xong sao? Chúng ta mấy ca thích hợp uống chút đi. Vương Thành Hạo thật vất vả hao hết miệng lưỡi đem mình nhóm người này quyết tốt, bọn hắn vừa tọa hạ đang chuẩn bị lại uống điểm đâu. Thùng thùng ai vậy? Hầu Tam đẩy cửa ra, cười nói, ta à chương 160, Long ca, có mấy thứ bẩn thỉu chương 160, Long ca, có mấy thứ bẩn thỉu. Vương Thành Hạo nhìn xem đi mà quay lại Hầu Tam, nạp một đạo, ngươi lại tới làm gì? Rơi chúng ta trong phòng đồ vật. Không có. Hầu Tam lắc đầu, biểu lộ tiện tiện hỏi, các ngươi mới vừa rồi là không phải là không có ăn no? Hầu Tam ngươi muốn làm gì, có phải hay không tới chuẩn bị gây sự mà? Hầu Lao Tam ngươi đừng quá mức. Chúng ta ăn chưa ăn no ngươi không biết. Vừa rồi thức ăn trên bàn không đều để ngươi ăn sao? Vương Thành Hạo đưa tay ấn xuống theo, ra hiệu mọi người không nên vọng động, chờ mọi người im lặng sau khi xuống tới hắn mặt đen lên nhìn về phía Hầu Tam. Ngươi là sang đây xem chúng ta cho cười? Không phải a? Hầu Tam cười hắc hắc, đưa tay từ đeo trong bao vải móc ra 5 cái bánh bao chay để lên bàn. Đông ca nói các ngươi hẳn là không ăn no, hắn để cho ta cho các ngươi đưa mấy cái bánh bao ăn. Cảm ơn. Vương Thành Hạo nhìn thấy màn thầu sau sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, bốn người khác cũng giống như thế. Đêm hôm khuya khoắt bọn hắn quả thật có chút đói bụng, có thể ăn màn thầu lót dạ một chút cũng rất tốt. Chỉ bất quá Vương Thành Hạo nhìn thấy Hầu Tam buông xuống màn thầu về sau, hắn cũng không rời đi lại không nói lời nào, liền mở miệng hỏi, ngươi còn có việc? Không có việc gì, ta chính là lo lắng các ngươi uống nhiều rượu đối thân thể không tốt, như vậy đi, cái này nửa bao mức ta cầm đi à? Hầu Tam tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, cơ lấy trên bàn nửa bao mức trực tiếp chạy ra ngoài. Trong phòng Vương Thành Hạo bọn người nhìn xem bị Hầu Tam đại lực đóng lại sau lại bắn ngược ra cửa phòng, trong lòng nhao nhao bắt đầu thở mắng. Một cái khác trong phòng bầu không khí liền hài hòa nhiều. Lý Hướng Đông cùng A Chết ngồi tại riêng phần mình trên giường ngầm chân nói chuyện tiếng, A Chết đột nhiên ở một cái. Nấc Đông Tử, vừa rồi ăn nhiều lắm, ta cảm giác ngày mai điểm tâm ta đều không cần ăn, ta cùng Hầu Tam xem như cho ngươi giải vây rồi à. Lý Hướng Đông hai cái chân ngâm mình ở trong nước lẫn nhau xoa xoa, ừm, các ngươi trở về thời gian vừa vặn, ta cùng bọn hắn xác thực không có gì đáng nói. A Chết thở dài, thủ đoạn của bọn hắn có chút bị ổi, chỉ là chúng ta không có chứng cứ. Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, hắn hiểu được A Chết nói là ống trúc sự tình. Không cần để ở trong lòng. Ta ngay từ đầu liền biết chúng ta chuyển dế sự tình lừa không được bao lâu, trước đó lập nhiều như vậy lừa gạt người lấy cớ, đơn giản là muốn kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Hắn nói cười nói, bọn hắn học trộm liền học trộm đi, chúng ta cũng không lỗ, ngươi cùng Hầu Tam Cương mới có thể ăn bọn hắn không ít thứ, chỉ coi là chúng ta thu học phí. Đông Tử, ngươi cũng đừng nói, ta hiện tại cảm giác ăn đồ vật đều nhanh đội lên cổ họng. A Chết vừa nói vừa đánh một ợ non nê, hắn cùng Hầu Tam Cương mới một người ăn một con gà hầm, còn có hơn phân nửa bao cụ lạc cũng làm cho hai người bọn hắn cho phân ra ăn. Đông ca, tiếp lấy. Hầu Tam đẩy cửa tiến đến. Trong tay bao lấy mức bọc giấy trực tiếp ném tới Lý Hướng Đông trong ngực. Lý Hướng Đông mở ra bọc giấy xem xét, hắn vô ngữ nói, Vương Thành Hạo bọn hắn trong phòng liền thừa cái này nửa ba mức, ngươi làm sao còn cấp cầm trở về? Hầu Tam giải thích nói, ta nghĩ ngày mai cho Vương Nhị Khuê dẫn đi, hắn đã lớn như vậy khẳng định chưa ăn qua đồ tốt như vậy. Lý Hướng Đông cười nói, ngươi đây là cho Vương Nhị Khuê học phí. A Chết nghe được Lý Hướng Đông cười theo, Hầu Tam gia hỏa này cả ngày chính sự không làm, không đứng đắn đồ vật ngược lại là học được không ít. Hắc hắc, Đông ca ngươi nói không sai, cái này nửa bao mức chính là học phí. Hầu Tam nói xong từ đeo trong bao vải lật ra mấy trường giấy nháp, siết trong tay sau đem đeo bao vải ném tới trên giường, hắn kẹp lấy hai cái đuổi muốn hướng ngoài phòng chạy. A Chết vội vàng hô, ngươi lại muốn đi làm gì? Cũng đừng lại đi họa họa người ta. Hầu Tam nghe vậy dừng bước lại, quay đầu giải thích nói, ta đi nhà xí. Đi nhà xí a? A Chết cười xấu xa nói, Hầu Tam, ngươi biết ngày mai là ngày gì không? Hầu Tam nhíu mày nghi ngờ nói, ngày gì? Sinh nhật của ngươi. Phi phi phi. A Chết ngay cả phi ba miệng, ngày mai là Tết Trung Nguyên, bên ngoài tối om, chính ngươi đi nhà xí cũng phải cẩn thận một chút. A, Hầu Tam đứng tại chỗ không dám động, thực hắn cảm giác mình sắp nhịn không nổi, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lý Hướng Đông. Đông ca, ta không dám mình đi, ngươi có thể hay không theo giúp ta cùng một chỗ? Ngươi đừng nghe A Chết hắn hù dọa ngươi, chúng ta nhà khách nhiều người như vậy đâu, ngươi có cái gì tốt sợ hãi? Nhanh đi đi. Lý Hướng Đông cũng không muốn bồi tiếp Hầu Tam ra ngoài, phía ngoài con muỗi nhiều lắm, hắn cái này yêu chiêu con muỗi người chịu không được. A Chết ngươi thật không phải là một món đồ. Hầu Tam cảm giác mình lại không đến liền muốn đổi quần, chỉ có thể tăng lên tráng đảm tử đi ra ngoài. Chờ Hầu Tam lề mà lề mề từ trong nhà ra ngoài, A Chết nghĩ đến hắn vừa rồi kẹp lấy chân bộ dáng, nhịn không được bật cười. Hầu Tam gia hỏa này thật đúng là cái thằng tính, ăn liền rồi, trong bụng là tổn không được một chút đồ vật. Ngươi cũng đủ xấu, không có việc gì hù dọa hắn làm gì. Đùa hắn nha. Lý Hướng Đông cùng A Chết ngâm tốt chân, lau khô nước sau hai người riêng phần mình nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngứa chết ta. Không bao lâu sau, Hầu Tam gãi cái mông trở về. Đáng chết con muỗi. Thế mà tại trên cái mông ta cắn mấy cái u cục. A Chết nằm ở trên giường nhắm mắt lại cười nói, càng vượt cào càng vượt ngứa. Ta cũng không muốn cào a, mấu chốt là quá ngứa. Hầu Tam, tranh thủ thời gian phao phao cất sau ngủ đi. Biết Đông ca. Dạng sáng 4 giờ, Lý Hướng Đông đánh thức Hầu Tam cùng A Chết hai người. Đi Vương Nhị Khuê nhà thu dế thời gian có chút eo hẹp trường, bọn hắn liền đem xuất phát thời gian trước thời hạn 1 giờ. Hiện tại Trịnh Thúc cũng chạy theo mấy lần, đường xá tất cả đều ghi tạc hắn trong lòng. Lại thêm Lý Hướng Đông bọn hắn còn mang theo đèn tin, cũng là không cần lo lắng trên đường sẽ lật xe. Trịnh Thúc, đây là cho ngài mà đậu. Hầu Tam đã xem ngáp đưa tới 3 cái bánh bao chay, một cái bánh bao là Trịnh Thúc điểm tâm, mặt khác hai cái là trước kia đáp ứng cho Trịnh Thúc ngoài định mức thù lao. Chỉ bất quá Trịnh Thúc đem màn thầu tất cả đều bỏ vào trên bờ vai hầu bao bên trong, sau đó từ hầu bao bên trong móc ra một cái bánh cao lương. Hầu Tam thấy được cũng không nói cái gì, cái này mấy lần Trịnh Thúc đều là làm như vậy, vì chính là cho thêm trong nhà mang một cái bánh bao trở về. Giá Trịnh Thúc gặm bánh cao lương, trong tay nhỏ roi ra hất lên, con lửa chậm rãi đi. Vì lý do an toàn, Hầu Tam bị cấm chỉ ngồi tại xe lửa phía trước, A Chiết đánh lấy đèn tin cùng Trịnh Thúc một tả một hữu ngồi cùng một chỗ. Hầu Tam nhìn xem bốn phía tối như mực một mảnh, hắn có chút sợ hãi, rụt lại thân thể hướng Lý Hướng Đông bên người chen lấn chen. Hắn đụng đụng tựa ở xe lửa bên trên ngủ gật Lý Hướng Đông, "Đông ca ngươi có ăn hay không mà đầu?" Lý Hướng Đông nhắm mắt lại nói ra, "Ta không ăn, ngươi hỏi một chút A Chiết đi." Hầu Tam nhìn chung quanh, rụt cổ lại nói ra, "Không cho hắn ăn." Ngồi ở phía trước A Chiết nghe được Hầu Tam, hắn cười quay đầu lại nói, "Ta không đói bụng." Hầu Tam thì nói, "Đói cũng không cho ngươi ăn." Lý Hướng Đông vỗ vỗ Hầu Tam, "Hai người các ngươi đừng làm rộn, Hầu Tam, ngươi giúp A Chiết cùng một chỗ nhìn chằm chằm, ta lại nắm chặt thời gian ngủ một hồi." "Được rồi Đông ca, ngươi an tâm ngủ đi." Hầu Tam nói câu nói này thời điểm, lại đi Lý Hướng Đông bên người đụng đụng. Xe lửa lung lay tiến lên, vừa ra huyện thành sắc trời cũng đã bắt đầu tỏa sáng. Trước đó đi Vương Nhị quê nhà thu dế trên đường trở về có chút sốc này, Lý Hướng Đông tổn thất của bọn họ không nhỏ, đằng sau liền để Trịnh Thúc tại xe lửa bên trên đệm hai tầng cái chiếu. Hiện tại xe lửa không có như vậy có người, Lý Hướng Đông chính cái mông dưới đáy ngồi chiếu rơm, phía sau lưng tựa ở khung xe bên trên nắm chặt thời gian ngủ bù đâu, đột nhiên bị bên người Hầu Tam cho lay động tỉnh. Hắn nhìn thấy Hầu Tam sắc mặt trắng bệnh, chỗ cổ tất cả đều là nổi da gà, vội vàng hỏi, "Ngươi thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Hầu Tam đã xem run rẩy, chỉ vào bên phải đại khái 200 mét địa phương xa, "Đông ca, có mấy thứ bẩn tiểu chương 161, nghĩ nhanh đi về nhìn xem chương 161, nghĩ nhanh đi về nhìn xem." Lý Hướng Đông thuận ngón tay của hắn híp mắt nhìn sang, lập tức lông tơ dựng ngược. Chỉ thấy phía trước nơi xa có 20-30 cái người mặc quần áo màu trắng bóng người, cùng nhau đứng tại ngọc mễ địa đầu. Hắn nhịn không được bật tốt lên, "Ngoa tào." Ngồi ở phía trước A Chiết nghe được động tĩnh, quay đầu lại hỏi nói, "Thế nào đồng tử?" Hắn nhìn thấy Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam lượng nhân biểu lộ không thích hợp, "Chính thúc, nhanh dừng xe." Suy Trịnh Thúc kéo một phát dây cương, xe lửa đứng tại nguyên địa. Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam cảm giác xe lửa ngừng lại, hai người bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. "Đi mau Trịnh Thúc, đừng có ngừng." "Trịnh Thúc đi mau." A Chiết một chán dấu chấm hỏi, "Các ngươi thế nào?" Trịnh Thúc cũng rất nghi hoặc, hắn không rõ hai cái này trong thành tới bút bê vì sao sợ đến như vậy. A Chiết hỏi thăm, Hầu Tam không có ứng thanh, hắn sớm bị dọa đến nhắm mắt lại, ngay tại không ngừng run. Lý Hướng Đông cố nén ý sợ hãi, chỉ phải phía trước xa xa một đám bóng người màu trắng. A Chiết quay đầu nhìn sang sau người, ngay sau đó rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn thoáng qua sau liền cảm giác vong hồn đại mạo. Trịnh Thúc con mắt cũng nhìn chừng chừng tới, hắn cao mày nghĩ nghĩ sau nói ra, "Các ngươi không cần sợ hãi, không phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu, những cái kia bóng người màu trắng hẳn là phụ cận trong thôn chuẩn bị xuống làm việc người." Hắn nói thay đổi xe lửa, trong tay nhỏ roi ra hất lên, con lửa trực tiếp hướng đám kia bóng người màu trắng đi đến. "Trịnh Thúc, chúng ta không cần thiết đi qua đi." "Đúng vậy A Trịnh Thúc, quản hắn là người hay quỷ, chúng ta đi nhanh lên đi." Lý Hướng Đông cùng A Chiết cảm giác Trịnh Thúc lá gan quá lớn, thấy được còn không đi nhanh lên, còn nhất định phải quá khứ lại nhìn cái minh bạch. Về phần Hầu Tam vì cái gì không mở miệng khuyên can, bởi vì cái này ra hỏa sớm bị dọa choáng váng, hắn lúc này đầu chôn ở giữa hai chân, thân thể đều nhanh co lại thành một đoàn. Trịnh Thúc rất là lơ đến cười cười, "Không có việc gì, các ngươi yên tâm, như quỷ thần xà đã sớm bị đánh đến, chúng ta đi qua nhìn một chút, cũng không thể để các ngươi ba cái trong thành tới bút bê rơi xuống tâm bệnh. Trước kia đánh tới như quỷ xà thần, cũng không phải thật như quỷ xà thần a." Bất quá Lý Hướng Đông nhưng không có mở miệng lần nữa khuyên can, hắn hiện tại chậm quá mức hậu tâm thần dần dần chấn định lại. Sắc thực muốn đi qua nhìn xem phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là hắn không hiểu rõ, đoán chừng về sau ban đêm đi ngủ cũng không nỡ ngủ. Xe lửa dần dần tiến lên, khoảng cách càng ngày càng gần, Lý Hướng Đông trong lỗ tai chậm rãi bay vào đến một chút nơi đó phương ôn. Trước mặt một đám bóng người màu trắng, cũng càng thêm rõ ràng. Đúng là xuống đất làm việc người, bọn hắn phần lớn mặc màu trắng vải bố áo, vì để phòng ngọc mẹ trên phiến lá hạ xương làm tóc, trên đầu của bọn hắn còn bọc lấy một cái khăn lông. Chỉ là vừa mới khoảng cách hơi xa, lại thêm sắc trời vừa mới tảng sáng, này mới khiến Lý Hướng Đông bọn hắn hiểu lầm. Chủ yếu nhất là hôm nay thời gian rất khó không khiến người ta có chỗ liên tưởng. Trịnh Thúc để con lửa ở nửa đường bên trên ngừng lại, hắn cười hỏi, "Bây giờ nhìn rõ ràng a?" A Chiết lung túng nói, "Thấy rõ ràng Trịnh Thúc." Lý Hướng Đông đẩy Hầu Tam, "Chúng ta nhìn lầm, những cái kia không phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút." Đầu còn chôn ở giữa hai chân Hầu Tam, nghe vậy nhắm một con mắt, khi một cái khác con mắt chậm rãi ngẩng đầu lên. Thẳng đến hắn thấy rõ ràng về sau, lúc này mới mở hai mắt ra, thở phào một cái. "Nguyên lai là người a, làm ta sợ muốn chết." Hầu Tam vô vô bộ ngực, sau đó nhìn về phía A Chiết đạo, "Đều tại ngươi. Ngươi nếu là đêm qua không hù dọa ta, chúng ta cũng sẽ không náo ra cái chuyện cười này." Hắn nói một phát bắt được A Chiết cổ áo, đem hắn túm đổ vào xe lửa bên trên sau trực tiếp đè lên. "Đông tử Đông đại gia ngươi." Lý Hướng Đông đi theo nhào tới trước một cái, đặt ở Hầu Tam trên thân. Hắn vừa rồi cũng sợ hãi, A Chiết cái này nơi chút giận hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Trịnh Thúc nhìn xem đùa giỡn ba người, cười cười, trong tay roi ra hất lên, thay đổi về vừa rồi phương hướng tiếp tục đi đường. Lý Hướng Đông ba người đùa giỡn trong chốc lát, sau đó sát bên ngồi cùng một chỗ, mỗi người cầm trong tay một cái bánh bao. Hầu Tam miệng bên trong nhai lấy màn đầu, đưa tay ra nói, "A Chiết, ấm nước cho ta." Trịnh Thúc đội vàng xe lửa chậm rãi lay động đến Vương Nhị Khuê nhà, hắn như cũng không tiến viện, chỉ là muốn một cái thùng nước, tại cửa ra vào để con lửa uống nước. Nhị Khuê Hầu Tam từ đeo trong bao vải móc ra một cái bọc giấy, ngươi đoán trong này là cái gì? Vương Nhị Khuê nuốt một ngụm nước bọt, gà hầm. Không phải. Hầu Tam lắc đầu, gà hầm ngươi còn không có ăn đủ à? Vương Nhị Khuê trừng mắt một đôi mắt nhìn Hầu Tam, phảng phất thấy được đồ đần, gà hầm nhiều hơn à, ta thiên thiên ăn cũng sẽ không ăn đủ. Lần này không cho ngươi mang gà hầm, bất quá ta mang cho ngươi một chút kinh thành mức. Hầu Tam nói đem bọc giấy nhét vào Vương Nhị Khuê trong ngực, lần sau cho ngươi thêm mang gà hầm. Ta không chọn. Vương Nhị Khuê mở ra bọc giấy nhìn một chút, sau đó thận trọng gói kỹ, chuyển tay giao cho đứng bên người mẹ hắn trong tay. Vương Thẩm cười nói ra, để bọn ta nhà Nhị Khuê đi hô người tới, các ngươi vào nhà trước ăn cơm đi. Ta đi hô người, đông ca các ngươi nghe ta đường, trong nồi còn có ngọc mẹ cháo đâu. Vương Nhị Khuê nói xong liền bước nhanh chạy ra ngoài. Vương Thẩm, chúng ta tới trên đường đến qua. Lý Hướng Đông đối mặt nhiệt tình mời Vương Thẩm, hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt. Thu dế sự tình quan trọng, mà lại ba người bọn hắn hiện tại xác thực không đói bụng. Trải qua cái này mấy lần tới thu dế, Vương Nhị Khuê các thân thích cũng biết không cần tụ tập nhét chung một chỗ, một nhà đứng xếp hàng, không có đến phiên đứng chung một chỗ cười cười nói nói làm nhảm việc nhà. Một bên ngay tại hướng trong ống trúc nhét Đông A chết gãi đầu một cái, lão tử, lần này dế làm sao đều là màu vàng. Lý Hướng Đông một bên nghiệm thu dế, một bên giải thích nói, đây là ta cùng Vương Nhị Khuê sớm giao phó xong, trước đó cũng không có cho ngươi cùng Hầu Tam nói qua những này, lần này ta đơn giản cho các ngươi nói một chút. Chúng ta lần này trở về qua không được mấy ngày liền muốn tiến vào tháng 9, mà tháng 9 dế, giống nhau phẩm tướng tình huống dưới, màu vàng dế tỷ số tháng lớn nhất. Mọi người đầu dế tự nhiên là vì tranh cái tháng thua, kia tiến vào tháng 9 sau màu vàng dế tự nhiên tốt nhất bán, chờ ngày 15 tháng 10 về sau, liền sẽ đổi thành màu xanh dế dễ dàng chiếm thượng phong, hiện tại đã biết rõ chúng ta lần này vì cái gì thu màu vàng dế đi. Đạo lý dễ hiểu như vậy A Chết cùng Hầu Tam đương nhiên có thể nghe hiểu, hai người bọn hắn nhẹ gật đầu. A Chết con ngươi đảo một vòng, đông tử, ngươi nói bông thành hạo nhóm người kêu biết những này sao? Lý Hướng Đông thả tay xuống bên trong dế bình, xoay xoay eo, ai biết được, bọn hắn nếu là biết, còn có thể tránh đi cái này hố, nếu là không biết. Hắn không có đem lời nói tiếp, A Chết nối liền câu chuyện, hắn cười xấu xa nói, bọn hắn nếu là không biết vậy liền quá đáng thương, lần này chỉ định muốn thua thiệt thẳng đi. Lý Hướng Đông lắc đầu, không đến mức, nhiều lắm là bị ép một chút giá, kiếm không có bao nhiêu tiền thôi. Hầu Tam mặt mày hớn hở nói, ta hiện tại thật muốn nhanh đi về xem bọn hắn thu dế. Lý Hướng Đông đi theo cười nói, ta cũng nghĩ nhìn xem. Hầu Tam, HHS, ba canh đưa lên, yêu cầu thúc canh, khen ngợi. Dùng yêu phát điện đi chân thực kinh lịch, vẫn là thời gian giống nhau, lúc ấy đem ta dọa sợ, trong nháy mắt cảm giác một thân mồ hôi lạnh, dù là đi qua thật nhiều năm, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 162, việc này chỉnh chương 162, việc này chỉnh dế dẹp xong, tiền tài thanh toán. Lý Hướng Đông hoạt động thân thể, tiếp nhận A Chết đưa tới hồ lô bầu nước, uống liền mấy miệng sau lúc này mới thở dài ra một hơi. Hắn đem trong tay bầu nước chuyển tay đưa cho đứng ở một bên chờ lấy uống nước Hầu Tam, sau đó nhìn về phía Vương Nhị Khuê hỏi, ta Vương thúc làm sao không ở nhà? Nghe được câu hỏi của hắn, Vương Nhị Khuê cái này một trưởng liền có thể đánh ngất xỉu người khác lỗ tỉnh hắn tử, đột nhiên biến nhăn nhó. Sắc mặt hắn đỏ bừng giải thích nói, ta mấy ngày nữa liền muốn cưới vợ, bây giờ trong nhà đồ vật còn không có đặt mua tốt, ta cha trời còn chưa sáng thời điểm liền đi huyện thành. Ngươi muốn cưới nàng dâu rồi. Đây là chuyện tốt ta. Lý Hướng Đông nghe được Vương Nhị Khuê lập tức sẽ kinh lịch nhân sinh tứ đại việc vui một trong, hắn vẫn rất vì Vương Nhị Khuê cao hứng. Hắn hy vọng Vương Nhị Khuê có thể cưới người vợ tốt, lao bà nhân vật này tại một gia đình bên trong cực kỳ trọng yếu. Nếu không cũng sẽ không có thê hiền phu họa ít cùng cưới vợ không hiền hủy đời thứ ba. Hai loại hoàn toàn khác biệt thuyết pháp. Việc vui A Nhị Khuê, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi Nhị Khuê. Hầu Tam cùng A Chết hai người mở miệng chúc mừng Vương Nhị Khuê, hai người bọn hắn đột nhiên nghe được tin tức này, quả thực là hâm mộ hỏng. Nhất là Hầu Tam cái này nàng dâu mê, hắn mặc dù còn chưa tới kết hôn tuổi tác, nhưng hắn ở trong mơ đã kết qua không ít lần cưới. Hắn tự nhận là cái người từng trải, lôi kéo Vương Nhị Khuê đi đến ngoài phòng lặng lẽ dặn dò mấy câu. Lý Hướng Đông nhìn xem cùng sau lưng Hầu Tam trở về phòng Vương Nhị Khuê, hỏi hắn xử lý việc vui cụ thể thời gian. Đáng tiếc, ngươi kết hôn thời điểm ba người chúng ta tới không được. Vương Nhị Khuê cười ngây ngô nói, không có chuyện gì đông ca, ta cho các ngươi lưu một bình rượu mừng, chờ các ngươi lần sau tới thời điểm chúng ta lại uống. Nhị Khuê, chúng ta nói xong a, rượu mừng nhất định phải cho chúng ta lưu một bình. Hầu Tam nghe được rượu mừng hai mắt đưa ra ánh sáng, vì có thể uống say ngất có được 2 cân tiểu lượng không tạp dược, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên lén lút mình luyện, hắn hiện tại tiểu lượng đã thành công luyện đến uống ngũ tiền rượu đế mà không say. Lưu luyến đông vọng, thắng lợi dễ như trở bàn tay ngày không xa vậy. Đang lúc ba người bọn hắn đang trêu ghẹo Vương Nhị Khuê thời điểm, Vương Thẩm bưng một cái ki hốt rác vào nhà. Nàng đem ki hốt rác phóng tới trên giường, ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên chiêu hô đạo, các ngươi đừng nói nữa, mau tới ăn chút đậu phộng hạt dừa, đây đều là vì ta mà kết hôn sớm chuẩn bị. Lý Hướng Đông cười đối Hầu Tam cùng A Chết nói ra, nghe Vương Thẩm, chúng ta đều ăn chút. Nói tới nói lui, ba người bọn hắn cũng không ăn nhiều ít, chỉ là nếm hương vị, thêm chút hỉ khí thôi. Hiện tại đậu phộng hạt dưa thực đồ tốt, ba người bọn hắn mặc dù là thành thị hộ khẩu ăn cùng ứng lương, nhưng quanh năm suốt tháng cũng tới tay không được mấy chương phiếu. Muốn ăn những vật này, không thể thiếu muốn đi chuyển mới được. Bọn hắn đều như vậy, kia trên giường cái này non nửa ki hốt rác đậu phộng hạt dưa, tuyệt đối hao tốn Vương Nhị Khuê nhà không ít tiền. Lý Hướng Đông ba người đối với cái này tâm lý nắm chắc, bọn hắn mỗi người chỉ bắt một nhỏ đem. Nói chuyện phiếm vài câu, liền muốn lên đường hướng trở về, đồ vật mang lên xe lửa bên trên, Vương Thẩm bưng ki hốt rác đi theo ra ngoài. các ngươi lấy thêm điểm trên đường trở về ăn, cũng không thể cùng bọn ta khách khí. Vương Nhị Khuê giúp đỡ Hầu Tam đem bao tải phóng tới xe lửa bên trên sau phủi tay bên trên thổ, cười nói, Đông ca, các ngươi nghe ta đường. Cái này. Được thôi, chúng ta nghe Vương Thẩm. Lý Hướng Đông ba người lại tiến lên từ ki hốt rác bên trong bắt một nhỏ đem. Chờ bọn hắn cất vào túi, Vương Thẩm bưng ki hốt rác đi đến Trịnh Thúc trước mặt, qua mấy ngày ta nhi tử kết hôn, ngài cũng ăn chút đậu phộng hẳn dưa. Trịnh Thúc ôm quyền nói hai câu lời chúc mừng, đưa tay nắm một cái sau bỏ vào trên bờ vai Hầu bao bên trong. Vương Thẩm, Nhị Khuê, các ngươi về đi, chúng ta đi. Trịnh Thúc trong tay roi ra hất lên, xe lửa chậm rãi khởi động, Lý Hướng Đông ba người ngồi lên xe lửa đối Vương Nhị Khuê mẹ con hai người vẫy tay từ biệt. Đi thong thả A Đông ca, ta chờ các ngươi lần sau đến uống ta rượu mừng. Xe lửa chậm rãi lung lay đi đến đường cái, Lý Hướng Đông ngồi đối diện ở phía trước đánh xe Trịnh Thúc nói ra, Trịnh Thúc dừng xe. Ô xe lửa dừng lại, Lý Hướng Đông đứng người lên, móc ra trong túi đậu phộng hạt dưa nhét vào Trịnh Thúc Hầu bao bên trong. Ngươi không cần cho ta, ngươi nhanh lấy ra ăn, đây là người ta xử lý việc vui dùng, ngươi cũng đi theo dính dính hỉ khí. Trịnh Thúc nói liền phải đem trên bờ vai Hầu bao lấy xuống, Lý Hướng Đông đè xuống tay của hắn. Ta đến qua, những này đậu phộng hạt dưa cũng không nhiều, ngài đừng từ chối, mang về cho nhà bọn nhỏ ăn. Đúng vậy a Trịnh Thúc, ngươi mang về nhà cho nhà bọn nhỏ giải thèm một chút. Trịnh Thúc, chúng ta muốn ăn trở về cũng có thể ăn bảo. Hầu Tam cùng A Chết nói cũng từ trong túi đem đậu phộng hạt dưa móc ra, không để ý Trịnh Thúc ngăn cản, tất cả đều bỏ vào hắn Hầu bao bên trong. Trịnh Thúc cảm kích nhìn bọn hắn, các ngươi dạng này, ta cũng không biết nói cái gì tốt. Lý Hướng Đông một lần nữa ngồi trở lại vừa rồi vị trí, khoát tay một cái nói, vậy liền không nói, Trịnh Thúc chúng ta nắm chặt thời gian về đi. Ân ân. Trịnh Thúc chờ Hầu Tam cùng A Chết ngồi xuống về sau, lần nữa quăng một chút trong tay roi ra. A Chết từ xe lửa bên trên chiếu rơm bên trên hao xuống tới một cây mạch kết án, hắn ngậm miệng bên trong nói ra, Vương Nhị Khuê gia hỏa này tuổi tác còn không có ta lớn đâu, không nghĩ tới cái này muốn kết hôn. Lý Hướng Đông cười nói, hâm mộ rồi. Hầu Tam học A Chết miệng bên trong ngậm một cây mạch kết án, ta không tới tuổi tác đâu đều hâm mộ Vương Nhị Khuê, A Chết khẳng định hâm mộ. Lý Hướng Đông vô vô A Chết bả bay, lời gì cũng không nói, A Chết cha hắn không cho hắn trương là chuyện kết hôn, không phải liền là đang chờ A Chết mẹ hắn hồi âm nha. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chờ bọn hắn hai người triệt để chết xuất ngoại tâm, việc này khẳng định liền sẽ an bài bên trên. Đông ca, chúng ta lần sau tới, có phải hay không hẳn là cho Nhị Khuê lấy chút đồ vật? Lý Hướng Đông không nghĩ tới Hầu Tam còn có thể nghĩ đến cái này, xem ra gia lịch luyện cái này hơn một tháng vẫn còn có chút hiệu quả, tối thiểu nhất Hầu Tam lớn điểm tâm nghĩ. Ừm, là nên lấy chút đồ vật, lần sau tới chúng ta cầm lên hai cái chậu rửa mặt cùng hai cái phích nước nóng. A Chiết, việc này liền giao cho ngươi làm, tốn hao tất cả đều đi chúng ta công sổ sách. A Chiết gật gật đầu, được, chuyện này giao cho ta. Con đường quay về so lúc đến càng để cho người cảm thấy dày vò, trên đỉnh đầu mặt trời phơi lòng người hốt hoảng. Lý Hướng Đông ba người chỉ nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền ai cũng không có lại nói tiếp dục vọng, tất cả đều hiểu xịu đầu đạp não ngồi tại xe lửa bên trên ngủ gật. Xe lửa trực tiếp chạy tới nhà ga phụ cận, Chính Thúc chuyên môn tìm một cái dâm mát địa phương dừng xe. Ai nha má ơi, xem như đến. Hầu Tam bước một cái mồ hôi trên trán, vị khung xe xoay người từ phía trên nhảy xuống. Chỉ bất quá hai chân lúc rơi xuống đất, chân mềm nhũn, bịch một chút quỳ trên mặt đất. Đang muốn đứng dậy xuống xe A Chiết, nhìn thấy Hầu Tam quỳ gối xe lửa trước một màn, kém chút đem mình cho chuyện cười đau sốc hông. Hầu Tam ngươi mau dậy đi, chuyện này chỉnh, nếu không ta sớm mấy tháng đem tiền mừng tuổi cho ngươi. Hầu Tam khó được không có cùng A Chiết cãi lộn, hắn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía ngay tại từ xe lửa bên trên xuống tới Lý Hướng Đông. Đông ca, ngươi mau tới đây dịu ta một thành, trên đất cục đá đập ta tê dại gân thượng. Chương 163, sợ hắn không dám ăn nha chương 163, sợ hắn không dám ăn nha Lý Hướng Đông kéo quỳ trên mặt đất Hầu Tam, cười cho hắn vô vô trên đầu gối thổ. Ngồi lâu như vậy xe lửa, chân đều ngồi mềm nhũn, ngươi cũng không biết ổn định xem điểm, không có sao chứ? Hầu Tam viện xe lửa chậm chậm, sau đó chậm rãi nhấc chân hoạt động một chút, không sao Đông ca. Lý Hướng Đông gật đầu nói, không có việc gì liền tốt. Ừm, Đông. Hầu Tam cương muốn mở miệng nói cái gì, hắn nhìn thấy từ xe lửa bên trên xuống tới A Chiết từ trong túi móc ra một khối tiền. Hắn tiến lên hai bước đứng tại A Chiết trước mặt, ngươi có phải hay không muốn cùng ta luyện một chút? Chẳng hiểu ra sao. A Chiết mày nhăn lại, muốn lách qua Hầu Tam. Hầu Tam giang hai tay ra ngăn tại trước người hắn, ngươi nếu dám đem cái này một khối tiền đường tiền mừng tuổi cho ta, ta hôm nay tuyệt đối không để yên cho ngươi. Đi một bên. A Chiết đẩy ra Hầu Tam, đi đến Trịnh Thúc trước mặt, Trịnh Thúc, đây là tiền xe. Trịnh Thúc cười ha hả tiếp nhận tiền, cất vào trong túi sách của mình. A Chiết bay đầu nhìn về phía Hầu Tam hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn hỏa ta luyện luyện. Vừa vặn ta cũng nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Ha ha Hầu Tam biết mình hiểu lầm, hắn hết sức khó xử lắc đầu. Không có A, ngươi nghe lầm. Hai người các ngươi đừng làm rộn, cũng không sợ Trịnh Thúc nhìn các ngươi trò cười. Lý Hướng Đông nói bọn hắn một câu, bắt đầu từ xe lửa bên trên vỡ đồ vật, nhìn cái gì đấy. Còn không tranh thủ thời gian tới làm việc, đừng chậm trễ Trịnh Thúc về nhà ăn cơm. Ta không nổi. Trịnh Thúc cười cười, giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ đem xe lửa bên trên đồ vật bỏ trên đất. Thay đổi xe lửa, Trịnh Thúc ngồi lên sau xe hất lên roi ra, lần sau dùng xe nhớ kỹ sớm đi tìm ta. Biết Trịnh Thúc, ngài trên đường về nhà chậm một chút. Trịnh Thúc đi thong thả. Đang chuẩn bị xoay người khiêng bao tải Lý Hướng Đông, vô hót một cái, hắn đứng thẳng người dậy hô. Trịnh Thúc chờ ta một chút, hắn bước nhanh chạy đến cách đó không xa dừng lại xe lửa trước, suýt nữa quên mất, những vật này ngài cầm lại nhà cho bọn nhỏ ăn. Hắn lo lắng Trịnh Thúc cự tuyệt, từ đeo trong bao vải móc ra giấy dầu bao trực tiếp ném tới xe lửa bên trên, sau đó quay người bước nhanh đi trở về. Trịnh Thúc nhìn xem Lý Hướng Đông bóng lưng, đưa tay nghĩ gọi hắn trở về, cuối cùng lại thở dài không có há miệng. Hắn trở lại cầm lấy xe lửa bên trên giấy dầu bao mở ra nhìn một chút, trong giấy bao lấy chính là dầu chiên củ lạc. Đồ tốt à, hắn dùng tay ước lượng, ước chừng xem có một cân tả hữu, trong lòng Đông cảm giác một cô nóng hầm hập dòng nước ấm. Khiên bao tải A chết hỏi, Đông tử, tình huống như thế nào? Lý Hướng Đông lắc đầu, không có việc gì, ta nhớ tới chúng ta lúc đến mang củ lạc không ăn, vừa cho Trịnh Thúc đưa qua. Nha. Hầu Tam cùng A chết đối với cái này không có ý kiến, hai người bọn hắn cùng Trịnh Thúc chung đụng cũng không tệ, biết Trịnh Thúc là cái người thành thật, một bao củ lạc bọn hắn vẫn là bỏ được. Ba người đem đồ vật phóng tới nghỉ ngơi toa xe, Lý Hướng Đông hướng trên giường một nằm, nhìn nói với Hầu Tam lưỡng nhân, các ngươi mau trở lại nhà khách ăn cơm đi. Hầu Tam từ đeo trong bao vải móc ra hai cái màn đầu, Đông ca, có cần hay không lót giả một chút giả dày? Màn đầu quá chơi ta sẽ không ăn, các ngươi một hồi nhớ kỹ đánh cho ta cơm. Đông ca, ngươi yên tâm đi. Hầu Tam đem trong tay màn đầu thả lại đeo bao vải, nhìn thấy nằm ở trên giường Lý Hướng Đông đã nhắm mắt lại, hắn cầm nhỏ trên bàn ăn hộp cơm đi theo A Chết cùng một chỗ xuống xe về nhà khách. Từ trên xe lửa cầm một cái hộp cơm đi nhà khách mua cơm, dạng này không cần cho nhà ăn giao hộp cơm tiền thế chấp. Ba người bọn hắn trong khoảng thời gian này thay phiên tại trên xe lửa nhìn đồ vật, đều là ăn như vậy phạm. Hầu Tam lưỡng nhân rời đi hậu tâm bên trong xem chuyện Lý Hướng Đông cũng không nỡ ngủ, hắn nửa ngủ nửa tỉnh nằm tại trên giường nghỉ ngơi hơn một giờ. Đông ca, dậy ăn cơm. Hầu Tam đánh thức Lý Hướng Đông, lại đi cho hắn đánh một chút nước nóng. Đông ca ngươi ăn từ từ, không cần phải gấp. Lý Hướng Đông uống một hớp, gật đầu nói, ngươi đi trước làm việc đi, ta cơm nước xong xuôi liền đi tìm ngươi. Hầu Tam cười nói, không có chuyện, chính ta làm trước. Đông ca ngươi nếu là mệt liền ngủ tiếp một lát, thu dế sự tỉnh ta cùng A Chết cũng giúp không được gấp cái gì, ta nhiều làm chút không có việc gì. Lý Hướng Đông nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn, ngươi đừng nói như vậy, ba người chúng ta thiếu ai chuyện này đều chơi không chuyện, ngươi nhanh đi mau lên. Hắc hắc, Đông ca ta đi làm việc. Đi. Chờ Hầu Tam rời đi, Lý Hướng Đông bắt đầu chuyên tâm cơm khô, cơm ăn đến một nửa, hắn đột nhiên nghe được một trận rối loạn tiếng bước chân, liền ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng cổng. Chỉ gặp bốn tên khiêng bao tải đồng sự từ hắn nghỉ ngơi gian phòng cổng trải qua, đi tại phía sau nhất Vương Thành Hạo quay đầu nhìn thấy hắn sau dừng bước. Hắn buông xuống trên bờ vai bao tải, cười hỏi, hiện tại mới ăn cơm chưa a? Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười nhà, hắn cười ha hả hỏi, ngươi ăn hay chưa? Vương Thành Hạo rất có tiếp tục trò chuyện đi xuống tư thái, hắn dựa vào tại toa xe lần trước nói, đến qua. Lý Hướng Đông đôi đũa trong tay chỉ trên đất bao tải, xem ra thu hoạch của các ngươi không nhỏ. Vương Thành Hạo cười nói, hoàn thành. Trong lời của hắn có chút đắc ý, lần thứ nhất thu dế, bọn hắn nhóm người này chẳng ai ngờ rằng sự tình thế mà lại thuận lợi như vậy. Đây coi như là trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, hắn tự nhiên sẽ có chút mừng rỡ. Lý Hướng Đông nghĩ, hỏi, các ngươi những này dế là tại phiên chợ bên trên thu? Vương Thành Hạo không có ý định giấu giếm, thoải mái gật đầu thừa nhận. Hắn trả lời xong Lý Hướng Đông vấn đề, liền đổi hắn bắt đầu đặt câu hỏi, các ngươi những này dế làm sao cũng thả nơi này? Trước đó không phải một mực đặt ở trường tàu làm việc toa xe sao? Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lý Hướng Đông đối với hắn liếc mắt, ngươi cứ nói đi. Ha ha, nói như vậy việc này còn trách ta? Không trách ngươi, trách ai? Không nói nhảm, ta hỏi ngươi sự kiện. Ngươi nói, chúng ta nhiều như vậy dế đặt ở nghỉ ngơi toa xe, sẽ không khiến cho công vận a? Không có chuyện, đều là ra chạy, mọi người sớm tối có cần giúp lẫn nhau thời điểm, những người khác sẽ không nói cái gì. Như vậy cũng tốt, ta sớm chúc mừng các ngươi phát tài, ngươi cũng nhanh đi bỏ đồ vật đi, cũng không thể làm trễ lại công việc. Vậy ngươi cũng nhanh lên ăn đi, chớ cùng cái đại cô nương ăn một bữa cơm nhai kỹ nuốt chậm, ta nhìn đều mệt hoảng. Vương Thành Hạo nói xong, mang theo bao tải rời đi. Lý Hướng Đông nhìn xem trống rông gian phòng cổng, chật chật hai tiếng, ngươi nha biết cái gì? Lúc ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm đối thân thể tốt. Cơm nước xong xuôi, Lý Hướng Đông thu thập xong một cơm, dẫn theo ấm sắt liền đi tìm Hầu Tam. Bận rộn thẳng đến chuyến xuất phát sau hai người bọn hắn mới thở phào, lên đường bình an vô sự đến Đức Châu trạm. Ba người bọn hắn lập lại chiêu cũ, tốn sức lốp bốt đoạn hai con gà hầm. Một con là cho Cao Tân Dân tính công sổ sách, một cái khác là chính Hầu Tam bỏ tiền cho hắn nhị ra ra mua. Lý Hướng Đông cùng A Chết không có ý định mua, trong khoảng thời gian này trong nhà không ăn ít. Xe lửa lần nữa chuyến xuất phát về sau, Hầu Tam từ đeo trong bao vải móc ra một con gà hầm. Đông ca, cái này gà hầm ngươi đi cho Cao Thúc đưa tới cho. Lý Hướng Đông không có nhận, hắn cười nói, chính ngươi đi thôi, thuận tiện cùng Cao Thúc nói điểm lời hữu ích, về sau cha ngươi hắn cũng có thể ít đánh ngươi mấy lần. Hầu Tam lúng túng nói, ta ngược lại thật ra muốn đi đưa, nhưng ta sợ hắn không dám ăn nha. Chương 164, Hầu Tam quyết tâm. Chương 164, Hầu Tam quyết tâm. Vì để cho Cao Tân Dân an yên tâm, Lý Hướng Đông bị liên lụy chạy một chuyến. Chờ hắn lần nữa trở lại nghỉ ngơi toa xe thời điểm, thay ca nghỉ ngơi A Chết đang cùng Hầu Tam nói chuyện phiếm. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Thế mà cao hứng như vậy. Hầu Tam đem Lý Hướng Đông kéo vào gian phòng để hắn ngồi xuống, sau đó chạy đến gian phòng cổng nhìn chung quanh một chút, lúc này mới cười nói ra, Vương Thành Hạo mấy người bọn hắn lần này thua thiệt lớn. Lý Hướng Đông trong nháy mắt sáng tỏ, dễ sự tình. Hầu Tam cười gật đầu nói, đúng, ta cùng A Chết vừa rồi thừa dịp lúc không có người, hai chúng ta quá khứ vụng trộm mở ra bao tải nhìn một chút, bọn hắn thu dế rất tạm, xem ra bọn hắn là thật không hiểu. Lý Hướng Đông nhún vai, hai người các ngươi cũng đừng rất cao hứng, ta không phải nói nha, nhiều lắm là bị ép một chút giá cả, thua thiệt không được tiền. Không phải, bọn hắn lần này khẳng định sẽ thua thiệt tiền. A Chết biểu lộ hết sức kích động, bọn hắn trộm đạo học chúng ta dùng ống trúc, nhưng bọn hắn chỉ học được cái da lông. Đông tử, ngươi không biết, ta vừa rồi đảo nhìn một chút những cái kia ống trúc, bọn hắn đem đông nhét quá chết rồi, mà lại dưa leo đầu cũng không có ép chặt, tất cả đều rơi tại trong ống trúc. Hầu Tam đi theo nói ra, ta cũng nhìn thấy, trong ống trúc dế thật nhiều đều hiểu xịu đi, ta còn chứng kiến có hai con dế bị dưa leo đầu đẻ ép đâu. Vậy bọn hắn lần này đoán chừng là làm công công. Lý Hướng Đông nghe xong bọn hắn, cười cười, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là nhắc nhở Hầu Tam lưỡng nhân nói, loại chuyện này về sau đừng lại làm, các ngươi nếu như bị Vông Thành Hạo bọn hắn nhóm người kia phát hiện, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng là hai người các ngươi đem những cái kia dế giết chết. A Chết nghe vậy khoát tay một cái nói, hai chúng ta chắc chắn sẽ không đi, ta cũng không muốn có ngã qua. Hầu Tam điểm đầu đạo, ngươi yên tâm Đông ca, vừa rồi hai chúng ta chỉ là hiếu kỳ, chúng ta khẳng định nghe lời ngươi. Sự tình nói xong, A Chết cười trên nỗi đau của người khác đi làm việc, Hầu Tam nằm tại trên giường thỉnh thoảng sẽ còn cười ngây ngô hai tiếng. Xe lửa tại ngày mới tỏa sáng thời điểm lái vào kinh thành nhà ga. Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam nằm tại riêng phần mình trên giường còn đang ngủ, thẳng đến A Chết tới gọi bọn họ hai, bọn hắn lúc này mới ngáp một cái từ trên giường xuống tới. Ba người khiêng bao tải, trong tay dẫn theo dế cái giường, xuyên qua đứng đài từ nhà ga cao ra. A Chết khu phố bên cạnh tìm xe xích lô, Lý Hướng Đông cùng Hầu Tam đứng tại trên quảng trường chờ lấy. A Lý Hướng Đông ngáp một cái, đưa tay lau sạch nước mắt sau đụng đụng bên người Hầu Tam, ngươi nhìn cái gì đấy? Hầu Tam hồng nghiêm mặt trả lời, ta nhìn Đại Ni đâu? Lý Hướng Đông thuận Hầu Tam ánh mắt nhìn sang, thật đúng là khổng Đại Ni, đoạn đường này ngươi còn không có nhìn đủ đâu. Hầu Tam nhìn cách đó không xa thân ảnh, si ngốc nói ra, đương nhiên nhìn không đủ, ta. Ngươi đừng nói trước. Lý Hướng Đông nhìn thấy khổng Đại Ni đứng bên người một người trung niên nam nhân, xem ra tựa như là chuyên môn tới đón người. Hắn đánh gãy Hầu Tam về sau, hỏi, khổng Đại Ni người bên cạnh có phải hay không khổng tạt dược? Hầu Tam điểm đầu đạo, là khổng thúc, hắn lo lắng Đại Ni an toàn, mỗi lần đều sẽ tới tiếp Đại Ni tan tầm, chúng ta trước đó đều là ở văn phòng chờ lấy A Chết cho nên không có đủ phải. Lý Hướng Đông vừa định mở miệng tiếp tục hỏi chút gì, Hầu Tam trực tiếp đối cách đó không xa khổng Đại Ni ngoắc hô, Đại Ni, ngươi về nhà nhớ kỹ ăn xong điểm tâm lại ngủ tiếp, tuyệt đối không nên đem thân thể đói chết ngoạt ảo. Lý Hướng Đông nhìn thấy khổng Đại Ni đối bên người khổng tạc dược chỉ hắn, còn há mồm không biết nói cái gì, hắn cảm thấy tình huống không ổn. Cậu vật Hầu Tam đây là muốn hại hắn a? Bất quá nhìn xem hướng bọn hắn đi tới khổng tạc dược, Lý Hướng Đông hiện tại cũng không kịp cùng Hầu Tam tính sổ. Hầu Tam, ngươi ở chỗ này chờ A Chết, ta đi ngồi xe buýt, chúng ta tại Dế Tôn gia tập hợp. Lý Hướng Đông tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, quay người nhanh chân liền chạy. Hắn vừa chạy vừa tự an ủi mình, hắn mới không phải sợ hãi khổng tạc dược tìm hắn để gây sự đâu, hắn chỉ là không muốn phức tạp mà thôi. Hắn lý can đảm, một thân can đảm, sao lại sợ người khác, hiện tại sự tình gì đều không có kiếm tiền trọng yếu. Hầu Tam, khổng tạc dược khoan hậu bàn tay vô vô Hầu Tam, vừa rồi chạy mất tiểu tử kia có phải hay không lạt bà đông? Đúng vậy a khổng thúc, ngài tìm ta Đông ca có chuyện gì sao? Có việc ngài cùng ta nói, ta giúp ngài chuyển cáo một tiếng. Hầu Tam thực một mực coi khổng tạc dược là mình cha vợ nhịn, hắn tại khổng tạc dược trước mặt so tại cha hắn trước mặt còn biết uy án. Khổng tạc dược nghe vậy cười cười, không có việc gì, Hầu Tam, ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng, ta nghĩ mời hắn uống rượu. Uống rượu? Hầu Tam gãi đầu một cái, khổng thúc, cha ta nói ngài có thể uống hai cân rượu đế là thật sao? Khổng tạc dược nhìn hắn một cái, nói ra, cha ngươi nói không sai, thế nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Không có việc gì, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Hầu Tam vụng trộm liếc qua đứng ở một bên Khổng Đại Ni, sau đó ngẩng đầu nhìn Khổng Tạc Dược nói ra, Khổng thúc, ta bây giờ có thể uống ngũ tiền rượu đế, chờ ta luyện đến có thể uống hai cân thời điểm, ta cùng ngài uống. Khổng Tạc Dược cho là mình xuất hiện nghe nhầm, hắn móc móc lỗ tai, ngươi mới vừa nói là năm lượng vẫn là ngũ tiền tới. Hầu Tam hồng nghiêm mặt trả lời, ngũ tiền. Khổng Tạc Dược nuốt ngụm nước bọt, ngũ tiền rượu đế ngươi luyện bao lâu? Khổng thúc, không nhiều, ta mới luyện một tháng. Hầu Tam vũ bộ ngực bảo đảm nói, ngài yên tâm đi, ta sớm tối có thể luyện đến giống như ngài, chờ ta có thể một lần uống hai cân thời điểm, ta chỉ định đi tìm ngài uống rượu. Khổng Tạc Dược vốn định đưa tay vô vô Hầu Tam bả vai cổ vũ một chút, nhưng tay mang lên giữa chừng thời điểm, hắn nghĩ nghĩ lại đem tay đem thả xuống dưới. Luyện một tháng mới có thể uống ngũ tiền, cái này mẹ nó chờ Hầu Tam luyện đến hai cân lượng, hắn xương vụn đều hóa thành cho. Đến lúc đó hai người bọn họ làm sao uống? Cũng không thể Hầu Tam uống một chén, sau đó hướng hắn mộ phần bên trên rót một ly đi. Khu cụ tiểu lượng ngươi trước luyện từ từ, chúng ta hai người chuyện uống rượu không nóng nảy, ngươi nhớ kỹ đem ta chuyển cáo cho Lạt Bá Đông. Biết không thúc, Đại Ni ngươi về nhà nhớ kỹ ăn điểm tâm. Biết. Khổng Đại Ni trợn nhìn Hầu Tam nhất mắt, quay đầu đối với hắn cha nói ra, chúng ta mau về nhà đi. Hầu Tam nhìn xem quay người rời đi Khổng Đại Ni hai cha con, lần nữa chi kỷ dặn dò, Đại Ni điểm tâm nhớ kỹ ăn một quả trứng gà. Khổng Tạc Dược nghe được Hầu Tam, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía bên người khuê nữ, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu. Hầu Tam đây là nhớ thương ta khuê nữ a? Khổng Đại Ni đỏ mặt cả giận, cha ngươi nói cái gì đó? Khổng Tạc Dược cười cười, trách không được tiểu tử này nói với ta hắn đang luyện tiểu lượng đâu, hóa ra đánh chính là cái chủ ý này. Cha ngươi nếu là nói lời như vậy nữa, ta liền không để ý ngươi. Tốt tốt tốt, cha không nói. Khổng Tạc Dược nhìn thấy khuê nữ tức giận, vội vàng ngậm miệng lại. Hắn nhìn xem đã giải duyên dáng yêu kiều khuê nữ, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Khuê nữ mặc dù là cái hở nhỏ áo đông, thực lại hở hắn cũng không nỡ để khuê nữ lấy chồng à. Dế Tôn ra, Lý Hướng Đông bưng bắt đang cùng Dế Tôn cùng một chỗ ăn điểm tâm, Hầu Tam đẩy cửa đi đến. Các ngươi đến, đi, chúng ta đi trước đem đồ vật chuyển vào tới. Lý Hướng Đông thả tay xuống bên trong bát, đứng dậy đi theo vào nhà Hầu Tam vãng ngoài đi. Hầu Tam, ta đi về sau, Khổng Tạc Dược nói gì với ngươi không? Nói a, Khổng Thúc nói muốn mời ngươi uống rượu. Lý Hướng Đông kinh ngạc nói, hắn muốn mời ta uống rượu. DS, ba canh đưa lên, yêu cầu thúc canh, khen ngợi, dùng yêu phát điện. Chương 165, ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Chương 165, ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Lý Hướng Đông có chút đoán không được Khổng Tạc Dược tâm tư, chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng, chuyên tâm giúp đỡ Hầu Tam cùng A Chết đem bao tải cùng dế cái dương chuyển vào phòng. Hầu Tam cùng A Chết thả tay xuống bên trong đồ vật, rất tự giác cầm lên trên bàn bắt đũa đi theo Lý Hướng Đông cùng Dế Tôn cùng một chỗ bắt đầu ăn điểm tâm. Bọn hắn hiện tại mỗi lần tới bán dế, điểm tâm cùng cơm trưa đều tại Dế Tôn ra ăn. Một là Dế Tôn nghiệm hóa quá dày vò khốn khổ, hai cũng là vì tiết kiệm một chút tiền, dù sao Dế Tôn kiếm lời không ít, hắn cũng không quan tâm điểm ấy ăn. Ăn xong điểm tâm, như cũng là Lý Hướng Đông đi trước Lý Ốc ngủ, Hầu Tam cùng A Chết cho Dế Tôn giúp đỡ hỗ trợ. Đông tử, ăn cơm trưa. Lý Hướng Đông bị A Chết đánh thức sau đi trong nội viện rửa mặt, lúc này mới ngồi tại trước bàn chuẩn bị ăn cơm. Một người một bát thanh thủy mì sợi, mặt khác trên bàn còn đặt vào nửa bát dầu vừng trộn lẫn qua nhỏ dưa muối. Dế Tôn tiền kiếm được không ít, nhưng hắn độc thân một người ăn cơm cái gì không giảng cứu, cổng phòng bếp nhỏ bên trong gia vị cùng phối đồ ăn cái gì cũng không có. Tôn thúc, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy giữ lại làm gì? Ngài tốt xấu cũng thỉnh thoảng đi ra cửa mua ít thức ăn nha. Hầu Tam hút trượt một ngụm trong chén mì sợi, nuốt xuống sau ngẩng đầu cười nói, Tôn thúc tiền kiếm đều tích lũy đây, hắn khẳng định là muốn cho chúng ta lại tìm cái tôn thẩm. Dế Tôn chừng không che đậy miệng Hầu Tam nhếch mắt, ta đều nửa thân thể xuống một người, nơi nào còn có tâm tư gì tìm vợ? A Chết cười nói, Tôn thúc ngài mới tuổi hơn 40 liền nửa thân thể chôn đến trong đất rồi. Vậy chúng ta ba cái có phải hay không cũng bị đất vàng chôn đến trên đầu gối? Về sau còn có hơn mấy chục năm đâu, ngài lại tìm một có bạn mà thế nào? Ai còn có thể nói nhàn thoại hay sao? Lý Hướng Đông đi theo nhẹ gật đầu, chỉ cần không tìm cái 18 tuổi đại cô nương, tìm tuổi tác tương tự, không ai sẽ nói cái gì nhàn thoại. Bọn hắn cùng Dế Tôn tiếp xúc nhiều hơn, chậm rãi cũng biết một chút Dế Tôn chuyện cũ, đây cũng là cái người đáng thương. Dế Tôn niên khinh thời điểm có lao bà, chỉ là lao bà hắn thân thể không tốt, hai người kết hôn mấy năm không có hài tử. Cuối cùng lao bà hắn người cũng mất. Chờ Dế Tôn hoán quá mức thời điểm, nhân đạo dòng lũ bắt đầu, nhà hắn thành phần không tốt, người khác trốn còn không kịp đâu, tự nhiên không ai sẽ nghĩ hướng hắn cái này trong hố lửa nhảy. Cái này khét kéo liền kéo tới hiện tại, một người cô đơn, ngoại trừ hai gian phòng tử chỉ còn lại cả phòng Dế Bình. Dế Tôn hé miệng cười cười, cái gì nhàn thoại không nhàn thoại ta căn bản không quan tâm, chỉ là người sống cả một đời nhiều không đến trăm năm, ngọt bùi cay đắng đến một lần về sau trong lòng luôn có không bỏ xuống được người và sự việc, các ngươi còn trẻ, hiện tại không hiểu, về sau chậm rãi liền đã hiểu. A Chết cùng Hầu Tam sắc thực không rõ. Bất quá Lý Hướng Đông lại sâu có trải nghiệm, người đã có tuổi vì cái gì yêu giảng cổ, không ở ngoài là trong lòng có làm bận tâm. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Dế Tôn cô thân đến bây giờ là bởi vì ngoại lực nhân tố, không nghĩ tới hắn Tôn thúc còn là một vị giải tình người. Giải tình hảo, giải tình người làm việc có nhiều ranh giới cuối cùng, hắn thích cùng dạng này người liên hệ. Ăn cơm chưa xong, Lý Hướng Đông tiếp nhận Hầu Tam cùng A Chết, đổi hai người bọn hắn đi nghỉ ngơi. Hắn cùng Dế Tôn dắt chuyện tào lao, công việc trên tay mà cũng không có chậm trễ. Chất lượng không tệ, Đông tử, bụng của ngươi bên trong vẫn có chút hàng. Dế Tôn đối lần này Dế rất hài lòng, hắn loại này chuyên gia tự nhiên biết hiện tại dạng gì Dế tốt nhất bán. Lý Hướng Đông cười nói, cùng ngài kém xa, ta cũng chính là biết một chút gia lông. Biết nhiều ít không sao, có thể kiếm tiền là được, ngươi chờ ở tại đây, ta đi cấp các ngươi lấy tiền. Lý Hướng Đông chờ Dế Tôn đứng dậy ra khỏi phòng, hắn đi Lý Ốc đánh thức còn tại ngủ bù Hầu Tam cùng A Chết. Đầy đủ đông ca. Ừm, Tôn thúc đi lấy tiền. Hầu Tam cùng A Chết đi trong viện vòi nước trước rửa mặt, Lý Hướng Đông trong phòng chờ lấy Dế Tôn tới tính tiền. Chỉ là đợi một hồi không gặp người đến, hắn có chút bận tâm, liền đi tới phòng cách vách trước cửa gõ cửa một cái. Tôn thúc, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi không cần tiến. Dế Tôn lời còn chưa nói hết, Lý Hướng Đông đã đẩy cửa vào nhà. Vào nhà Lý Hướng Đông lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt của hắn đều bị trong phòng cổ đồng giá còn, treo trên tường thư họa, còn có trong phòng một cái bác cổ giá hấp dẫn. Tới nhiều lần như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tiến căn phòng này, trong phòng bảo bối tất cả đều là mở rộng cửa tốt vật. Dế Tôn không đơn giản a. Dế Tôn nhìn thấy phản ứng của hắn, thuận miệng nói ra, một chút vò mẹ cùng mấy món cũ kỹ đồ dùng trong nhà có gì đáng xem. Lý Hướng Đông hướng hắn liếc mắt, Tôn thúc, ngài lời nói này cũng không đúng, ta nhìn những này bình bình lọ lọ rất xinh đẹp. Dế Tôn bại khoát tay nói, xinh đẹp cái gì, cũng liền như thế. Lý Hướng Đông đi đến bác cổ giá trước, chỉ vào phía trên một cái bình nhỏ nói ra, ngài nếu là cảm thấy không tốt, cái bình này ngài đưa cho ta được. Dế Tôn hầu nghi đánh giá hắn một chút, ngươi muốn nó làm gì? Lý Hướng Đông nuốt nuốt cái mũi, ta cầm lại nhà để cho ta nương mùa đông thời điểm ngâm ngày mồng 8 tháng chạm tỏi dùng. Dế Tôn nhất thời ngây dại, Lý Hướng Đông chỉ cái kia cái bình, thực cũng chính thời kỳ ngũ thải mạ vàng quan diêu hoa nợ phú quý báo nguyệt bình. Nghe được Lý Hướng Đông nói phải dùng nó ngâm ngày mồng 8 tháng chạm tỏi, hắn đông cảm giác ra đầu ngứa. Hắn nghi mã sống hơn 40 năm, trong đầu đều không có toát ra qua loại ý nghĩ này. Dế Tôn khí bờ môi đều đang run rẩy, ngươi đặc biệt nương cũng không sợ ăn chết ngươi. Tiểu tử ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi có phải hay không biết những này là thứ gì? Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, biết một chút, cùng ngài so ra kém xa. Hừ. Dế Tôn cũng không tiếp lời gốc dạng, hắn lo lắng cho mình bảo bối bị Lý Hướng Đông cho để mắt tới, trực tiếp bắt đầu đổi người. Đi đi đi, chúng ta có chuyện đi bên cạnh trong phòng nói, phi ta cũng không có lời nào cùng ngươi nói, chờ ta đem tiền cho các ngươi, ba người các ngươi đi nhanh lên. Lý Hướng Đông bất đắc dĩ bị Dế Tôn từ trong nhà đẩy ra, hắn nhìn xem ngay tại khóa cửa Dế Tôn nói ra, Tôn thúc, ngài lại để cho ta xem một chút thôi, ta không nóng nảy về nhà. Nhìn cái gì vậy? Lòng dạ hẹp hỏi con ngươi không nổ ra được. Dế Tôn trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, lôi kéo hắn trở lại bên cạnh trong phòng, sau đó đem trong ngực một xấp tiền nhét vào trong tay hắn. "Ta cho các ngươi góp cái số nguyên, ngươi không phải nói tạm thời không muốn phiếu nha, đây là 900 khối tiền, ngươi nhanh lên điểm, điểm rõ ràng đi nhanh lên người." Không muốn ngân phiếu định mức đúng là Lý Hướng Đông sớm giao phó xong, hắn trong khoảng thời gian này đổi không ít, tạm thời không cần. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là vừa rồi nhìn thấy bà bối, liền chuyển tay đem tiền đưa cho đứng ở một bên A Chiết. "Ngươi đến điểm đi." 900 khối tiền rất nhanh đếm xong, lưu lại lần sau chuyển dế tiền vốn, còn lại tiền A Chiết tại chỗ điểm. Ba người riêng phần mình sắp xếp gọn mình kia một phần, Lý Hướng Đông nhìn xem ngồi tại trước bàn uống nước Dế Tôn, nghĩ nghĩ ngồi vào bên cạnh hắn hỏi, "Tôn thúc, đồng bạc hiện tại là cái gì hành tình ngài biết không?" Chương 166, suy nghĩ câu người chương 166, suy nghĩ câu người Lý Hướng Đông mở miệng hỏi kỳ thật không phải đồng bạc giá cả, hắn là nghĩ dẫn xuất một cái câu chuyện. "Đồng bạc hành tình?" Dế Tôn bưng trong tay tách trà, cau mày nghĩ nghĩ, "Ta không chú ý qua đồng bạc giá cả, tựa như là 4 khối tiền tả hữu đi, ngươi hỏi cái này làm gì?" Lý Hướng Đông cười cười, "Không làm gì, tùy tiện hỏi một chút." Chơi đồ cổ cũng là có khinh bị liên, Dế Tôn loại này chơi cổ đồng ra còn cùng thư họa đồ sứ, tự nhiên trướng mắt chơi đồng bạc. Hắn không thèm để ý chút nào uống một hớp, nói ra, muốn biết cụ thể hành tình, ngươi đi báo quốc tự phụ cận đi dạo liền biết. "Ta đã biết Tôn thúc, vậy trừ báo quốc tự ngài còn biết chỗ nào có thể thu đến đồng bạc sao?" Lý Hướng Đông tự nhiên biết báo quốc tự về sau sẽ hình thành lấy bưu phẩm cùng tiền làm chủ thị trường, nhưng lúc này không được các hiện tại báo quốc tự phụ cận căn bản không có nhiều ít quầy hàng, mà lại người ta ra bước lên phong hiểm bảy quầy bán hàng, khẳng định là muốn kiếm tiền, hắn cũng không muốn bị những cái kia chủ quán thổi lên một tầng dầu. Mấu chốt nhất là hắn còn có mục đích khác. Dế Tôn lắc đầu, "Khác ta cũng không biết, ta cũng không chơi tiền tệ, nơi nào sẽ thao cái này nhàn tâm." Khu cụ Lý Hướng Đông nhìn hắn không lên đạo, ho khan hai tiếng, nói ra, "Tôn thúc, ngài cái này dế sinh ý làm tốt như vậy, khẳng định nhận biết không ít chơi dế chơi hạ người a. Ta cảm thấy bọn hắn những người này trong tay hẳn là có đồng bạc, ngài nhìn ngài là không phải." Dế Tôn băn luôn nghiêng về một bên mắt nhìn về phía hắn, "Nguyên lai tiểu tử ngươi đánh chính là cái chủ ý này a, ngươi cũng không phải là muốn nảy ra được thôi. Ngài nghĩ đi đâu vậy Tôn thúc, ta cũng không phải dạng này người. Lại nói chúng ta một lần chuyển nhiều như vậy dế, chúng ta không bán cho ngài còn có thể một con tới cửa đi bán." Lý Hướng Đông đội vàng phủ định Dế Tôn suy đoán, hắn cũng xác thực không có nghĩ như vậy qua. "Lượng tiểu tử ngươi cũng không dám." Dế Tôn đắc ý nhìn hắn một cái, "Không cần phiền toái như vậy, ngươi nếu là dự định thu mấy cái chơi bừa, ta chỗ này." Lý Hướng Đông mở miệng ngắt lời nói, "Không phải mấy cái, ta muốn thu không ít đâu." Dế Tôn kinh ngạc nói, "Thu mấy cái chơi bừa được, ngươi còn muốn thu nhiều ít?" Hắn nói xong con mắt chăm chú nhìn Lý Hướng Đông nhìn một hồi, sau đó hỏi, "Tiểu tử ngươi có phải hay không dự định chuyển đồng bạc? Vật này hiện tại có người thu?" Lý Hướng Đông khoát khoát tay nói ra, "Không có, không có, ngài đừng nghĩ sai lệch, ta đây không phải chuyển dế phát chút ít tài nhà, người vừa có tiền ban đêm đi ngủ không nợ à, cái này ngài có thể hiểu được à?" Dế Tôn nhẹ gật đầu, hắn như vậy nhiều bảo bối đặt ở trong phòng, ban đêm lúc ngủ vẫn được, nhưng hắn đi ra ngoài bảy quẩy bán hàng thời điểm xác thực không yên lòng. "Ngươi nói." Lý Hướng Đông ân một tiếng, tiếp tục nói ra, "Cho nên ta chuẩn bị trong nhà nuôi con chó, thực nuôi chó đến có xích chó, cái này không ta dự định thu một chút đồng bạc, để thợ bạc hóa thành ngân thủy sau đánh cho ta một đầu buộc chó dây xích." Phốc, Dế Tôn nhịn không được trực tiếp đem miệng bên trong nước phun tới. Đứng ở một bên Hầu Tam cùng A Chết hai người, cũng nhịn không được bắt đầu không ngừng cặc cặc vui. "Ngươi mau cút cho ta." "Ai, Tôn thúc ngài đừng nóng giận a, ngài tính tình làm sao như thế lớn." Lần nữa bị đuổi ra phòng, Lý Hướng Đông vô vô cửa phòng, Dế Tôn tại trong phòng căn bản không để ý hắn. Hắn nhún vai, đối Hầu Tam cùng A Chết nói ra, "Chúng ta về đi." Từ Dế Tôn ra lớn tạm biệt ra, A Chết cười hỏi, "Đông tử, ngươi không có việc gì đùa Tôn thúc làm gì?" Lý Hướng Đông bày ra hai tay nhìn về phía A Chết, "Ta làm sao biết Tôn thúc hắn như thế không trải qua đùa?" Hầu Tam gãi đầu một cái, "Đông ca, ngươi vì cái gì cùng Tôn thúc nói đồng bạc sự tình?" A Chết đi theo nói ra, "Đối A Đông tử, ngươi không phải nhiều lần căn dặn chúng ta không nên cùng người khác nói những này sao?" Lý Hướng Đông không có vội vã giải thích, mà là lôi kéo hai người bọn họ đi đến một cái không ai địa phương. "Hai người các ngươi hiện tại toàn bao nhiêu tiền?" Hầu Tam cười hì hì nói ra, "Đông ca, tính cả lần này phân tiền, ta đã để dành được 1200 khối, ta lúc ở nhà mỗi lúc trời tối đều sẽ đến một lượt." A Chết cười ha hả nói ra, "Ta cũng kém không nhiều." Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, lão bà hắn giấu hộp gỗ nhỏ bên trong không sai biệt lắm cũng là số này, hắn mặc dù mỗi lần phân nhiều tiền, nhưng lúc trước hắn có một bộ phận tiền đổi thành ngân phiếu định mức. "Ba người chúng ta cộng lại mới không đến 4000 khối tiền, tiền quá ít, ta dự định lôi kéo Tôn thúc làm một trận." A Chết nghe nơi này, nhãn tình sáng lên, "Cho nên ngươi là cố ý để Tôn thúc biết chúng ta muốn thu ngân nguyên, nhưng là ngươi lại không nói cho hắn chúng ta tại sao muốn làm như vậy, để chính hắn trong lòng lẩm bẩm, ngươi một chiêu này có phải hay không gọi người nguyện mắc câu. Úi, ngươi thông minh như vậy đâu?" Lý Hướng Đông đối A Chết giải thích cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cười cười, đối A Chết cùng Hầu Tam nói ra trong lòng mình ý nghĩ. "Ta làm như vậy, một là Tôn thúc bán dế liên hệ khẳng định có không ít gì lão di điếu, chuyển đồng bạc là cái lâu dài kiếm tiền môn đạo, nguồn cung cấp lai lịch chúng ta khẳng định phải nhiều hơn chuẩn bị. Hai là Tôn thúc có tiền a, không nói lúc trước hắn có bao nhiêu bộ liếng, vẹn vẹn chúng ta trong khoảng thời gian này bán cho hắn dế, hắn tiền kiếm được liền không thể so với chúng ta ít." A Chết đối Lý Hướng Đông dựng lên cái ngón tay cái, Hầu Tam lại mở miệng hỏi, "Đông ca, nếu là Tôn thúc không mắc câu làm sao bây giờ?" Lý Hướng Đông cười nói, "Không cần lo lắng Tôn thúc không mắc câu, chúng ta về sau mỗi lần khi đi tới để lọt một điểm ý ra, cứ như vậy chậm rãi treo, thời gian lâu dài Tôn thúc trong lòng khẳng định ngưỡng ấy. Chỉ cần vừa đi vừa về như thế lôi kéo mấy lần, chờ hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm, ta lại đem nói duy nhất một lần nói rõ, đến lúc đó Tôn Thúc con cá này 89 phần 10 là không thoát được câu. Hầu Tam Phôi cười nói, hắc hắc, Đông ca ngươi nhất định có thể câu được Tôn Thúc đầu này không có tóc cá mẹ hoa. Lý Hướng Đông gật đầu cười, hắn làm như vậy cũng là bởi vì Dế Tôn cái lao hồ ly này tương đối giàu hạn. Hắn lo lắng cho mình trực tiếp nói rõ, Dế Tôn không lên bọn hắn chiếc thuyền này không nói, ngược lại chỉ muốn an an ổn ổn kiếm chút bắc cầu chỗ tốt phí. A chết vui mừng mà nói, Đông tử, ngươi nha thật là xấu. Bất quá ta thích. Hầu Tam đạo, ta cũng thích. Các ngươi thích cái truy, chúng ta mau về nhà đi. Lý Hướng Đông dẫn đầu đi ở phía trước, ba người xuyên qua mấy đầu hẻm đi vào trên đường lớn, A chết ngoắc ngăn lại một cỗ xe xích lô. Bọn hắn không có ý định ngồi xe buýt về nhà, đầu năm nay Phật gia nhiều lắm, trước đó có một lần trên đường về nhà liền đụng phải một lần. May mắn Lý Hướng Đông ba người không phải cái kia Phật gia hạ thủ mục tiêu, bằng không bọn hắn chuyến kia liền làm không công. Xe xích lô tại Lý Hướng Đông nhà đầu hẻm ngừng lại, hắn cùng A chết cùng ngồi trên xe Hầu Tam vẫy tay từ biệt. Chờ xe xích lô đi xa, Lý Hướng Đông hai người quay người hướng trong ngõ hẻm đi. Đông tử, A chết đưa tay chỉ hướng hẻm phía bắc phương hướng, ngươi cũng đừng quên chúng ta cái này một mảnh nhà giàu. Lý Hướng Đông gật đầu nói, cửa nhà thịt ta tự nhiên quên không được, không nóng nảy, chúng ta đến lúc đó một nhà thu. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Chương 167, Lý Hiểu Đào tới cửa xin giúp đỡ. Chương 167, Lý Hiểu Đào tới cửa xin giúp đỡ. Lý Hướng Đông đứng tại cửa nhà mình cùng A chết hàn huyên vài câu, liền đuổi hắn mau về nhà nghỉ ngơi. Đẩy cửa tiến viện, nhìn thấy trong nội viện chỉ có Lý Hiểu Hải cùng Lý Hiểu Ba hai người ngồi xổm ở cây táo dưới đáy, hai người đầu gặp mặt hi hi ha ha đâm vào tổ kiến chơi. Hai người chơi vẫn rất chuyên chú, hắn đi qua đá một chút Lý Hiểu Hải cái mông. Tam thúc, cha ngươi trở về. Lý Hiểu Hải hưng phấn vây quanh hắn dạo qua một vòng, còn muốn đưa tay lay hắn beo bao vải, rõ ràng là đang tìm ăn. Lý Hướng Đông xoay người đè lại nhi từ đầu, đường chuyển, ăn cái gì cũng không có. A Lý Hiểu Hải có nghe hay không ăn ngon, không còn phản ứng cha hắn, lôi kéo Lý Hiểu Ba trở về tiếp tục đâm tổ kiến chơi. Ngươi trở về. Chu Ngọc Cầm mở cửa cười đối với hắn vẫy vẫy tay. Lý Hướng Đông ngoan ngoãn đi qua, tiến ốc hậu hắn đem đeo bao vải hướng trên mặt bàn con ra. Tiền ở bên trong đâu, chính ngươi số đi. Chu Ngọc Cầm vui vẻ từ đeo trong bao vải móc ra tiền, đếm lấy tiền đồng thời hỏi, ngươi ở bên ngoài không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có, ta đây không phải thường thường an an trở về nhà. Lý Hướng Đông hai tay không thành thật ôm nàng sờ mấy cái, sau đó tại Chu Ngọc Cầm đoán trách hạ buông lòng tay ra. Khuê nữ tại phòng cách lách. Ừm, cùng với nàng các tỷ tỷ chơi đâu. Lý Hướng Đông vỗ vỗ Chu Ngọc Cầm cái mông, ngươi chậm rãi số đi. Ra đi cùng Gia Gia mãi mãi lên tiếng kêu gọi. Hắn nói xong đẩy cửa ra ngoài, đi vào chính phòng cùng Gia Gia mãi mãi nói chuyện tiếng. Trên tay mang theo một cái phương pháp tu từ Lý Mẫu ngồi tại trước bàn ngay tại nạp giày đệm, nàng thả tay xuống bên trong đồ vật nói ra, Lão Tam, ngươi bây giờ không phải không sự tình sao? Nếu không ngươi đi đem trên cây quả táo đánh xuống đi. Được a. Lý Hướng Đông vẫn rất ưa thích làm cái này việc, cây gậy trúc đánh vào trên cây sau đó quả táo tích bên trong bá rồi rơi đến hạ loại cảm giác này đặc biệt thoải mái. Lý Mẫu là cái hấp tấp tính tình, nói làm liền làm, nàng đứng dậy nói ra, ngươi đi ngược lại tòa phòng chuyển cái thang đi, thuận tiện đem ngươi đại tẩu nhị tẩu cùng nàng dâu kêu đi ra, ta đi lấy ga giường. Lý Lao Thái dặn dò, Đông tử, leo cao thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Biết mãi mãi. Ta đi cấp ngươi vịn cái thang. Lý Lao đầu chắp tay sau lưng đi theo tiểu tôn tử ra khỏi phòng. Lý Lao Thái có chút không yên lòng, trong tay chống gậy chống cũng đi theo từ chính phòng đi ra. Lý Hướng Đông cũng không cần đi lần lượt hô người, hắn bên cạnh hướng ngược lại tòa phòng đi vừa kêu nói, ra đánh quả táo. Nhà hắn hàng năm đều muốn đánh một lần quả táo, người trong nhà tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Trong phòng Lý Đại Tẩu cùng Lý Nhị Tẩu, còn có lao bà hắn Chu Ngọc Cầm nghe được hắn, tất cả đều từ trong nhà đi ra. Đánh quả táo đi, đánh quả táo đi. Lý Hiểu Hải cùng Lý Hiểu Ba giật nảy mình cùng sau lưng Lý Hướng Đông. Cùng đi theo tiếng ngược lại tòa phòng, Lý Hiểu Hải kéo hắn một cái quần áo, "Cha, chúng ta đem Thạch Lưu cũng đánh xuống đi." Thạch Lưu không thể đánh, mà lại cũng không tới thời điểm đâu. Lý Hướng Đông thử một chút gỗ cái thang trọng lượng, phát hiện hắn hiện tại so một tháng trước khí lực lớn nhiều, mang theo ấm sắt cho hành khách đổ nước công việc này sát thực khí lực lớn. Lý Hiểu Ba hỏi, "Tam thúc, chúng ta lúc nào có thể ăn Thạch Lưu nha?" "Chờ một tháng nữa." Lý Hướng Đông trong tay xách cái thang, lo lắng đụng phải hai người bọn họ, trốn xa một chút, lại hướng bên cạnh ta góp cẩn thận ta đánh ngươi nhóm hai. Cái thang dựng thẳng đến mái hiên bên trên, hắn lại trở lại đi lấy cây gậy trúc. Cha, ôm một cái. Lý Tiểu Trúc hiện tại mình có thể đứng, chính là đi đường còn không được, siêu siêu bẹo bẹo đi mấy bước liền sẽ ngã sắp xuống. Nàng lúc này viện khung cửa đứng tại Lý Hiểu Mai hai tỷ muội cửa phòng miệng. Lý Hiểu Mai hai tỷ muội sợ nàng ngã sắp xuống, ngồi xổm ở bên người nàng thời khắc nhìn chằm chằm. Lý Hướng Đông nhìn thấy quê nữ, đi qua vớt vớt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cha một hồi lại ôm ngươi. Cha đi cho ngươi đánh quả táo ăn. Ừm. Lý Tiểu Trúc nhẹ gật đầu. Lý Hướng Đông nhìn xem hai cái chất nữ, nói ra, các ngươi nhìn xem muội muội, đợi lát nữa không nên ôm xem nàng đi cây táo dưới đáy. Biết Tam thúc. Tam thúc, chúng ta sẽ xem trọng muội muội. Lý Hiểu Mai cùng Lý Hiểu Lan Tiếu Sinh xinh đáp ứng. Lý Hướng Đông gật gật đầu đi ngược lại tòa phòng xuất ra một cây gậy trúc, sau đó nhìn về phía đã tại cây táo dưới đáy đứng bước mẹ chồng nàng dâu bốn người. Đại Tẩu, Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Đào đâu? Trong phòng làm bài tập đâu? Lý Đại Tẩu nói xong thở dài, nhi tử chính là không có khuê nữ hiểu chuyện. Lý Hiểu Mai cùng Lý Hiểu Lan hai tỷ muội đã sớm đem làm việc viết xong, nhưng nàng hai đứa con trai này chỉ cần không đến khai giảng thời điểm, trong đầu vĩnh viễn nghĩ không ra bài tập của mình còn không có tả. Lý Hướng Đông nghe vậy cười cười, hậu thiên liền muốn khai giảng, hiện tại làm việc còn không có viết xong, khó trách hắn trở về đến bây giờ cũng không thấy Lý Hiểu Giang hai người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Đại Ca phòng, vừa hay nhìn thấy hai tấm mặt dán tại trên cửa sổ. Đại Tẩu, ngươi vẫn là để bọn hắn ra đi, chúng ta trong sân đánh quả táo, bọn hắn liền xem như trong phòng đợi tâm tư cũng không tại trên sách học. Lý Đại Tẩu thuận hắn ánh mắt, quay đầu nhìn thấy mình hai đứa con trai, nàng tức giận nói, đừng tội nghiệp thấy, còn không mau chạy ra đây hỗ trợ. Một trận đinh lánh cạch lang thanh âm, Lý Hiểu Giang cùng Lý Hiểu Đào từ trong nhà chạy ra. Thái gia gia, không cần ngài đến thang quân tử, hai chúng ta tới. Hai người vẫn có chút ánh mắt, biết ra nhiều ít muốn làm điểm sống, nếu không một hồi chỉ định còn muốn bị đánh. Được, hai người các ngươi tới. Lý lao đầu hút thuốc hướng chính phòng dưới mái hiên đi đến. Lý Hướng Đông nhìn xem cái thang hai bên một tả một hữu hành cấp nhị tướng, đỡ tốt ta, các ngươi tam thúc ta cũng không trải qua quãng. Lý Hiểu Giang cười nói, ngươi yên tâm đi tam thúc. Lý Hiểu Đào phô bày một chút mình hai đầu cơ bắp, ra hiệu hắn tam thúc giao cho mình hoàn toàn có thể yên tâm. Lý Hướng Đông dẫm lên cái thang trước tiên đem có thể với tới quả táo đánh xuống, lúc này mới dẫm lên trên nóc nhà đi đánh. Từng trận quả táo mưa rơi xuống, có quả táo cũng có lá cây, đại bộ phận tiến vào Lý Mâu bốn người chống đỡ trong giường đơn, cũng không ít rơi trên mặt đất. Bất quá rơi trên mặt đất cũng không cần lo lắng, Lý Hiểu Hải cùng Lý Hiểu Ba hai người nhiệm vụ chính là nhặt quả táo, hai người bọn hắn làm không biết mệnh bên cạnh nhặt vừa ăn. Đông tử, mau xuống đây đi. Lý Lao Thái con mắt nhìn chằm chằm vào tiểu tốt tử, nhìn thấy quả táo hầu như đều đánh xuống, liền thúc giục hắn nhanh lên từ trên nóc nhà xuống tới. Lập tức đến ngay. Lý Hướng Đông trong tay cây gậy trúc lại vung vài chục cái, thẳng đến quả táo toàn bộ đánh xong, lúc này mới thuận cái thang từ trên nóc nhà xuống tới. Hắn nhìn xem viện cái thang ăn quả táo Lý Hiểu Giang hai huynh đệ hỏi, quả táo đánh vào người có đau hay không? Không thương. Lý Hiểu Đào phun ra miệng bên trong hạt táo, lắc đầu, cùng ta nương bàn tay kém xa. Năm nay Lý Hướng Đông nhà cây táo kết quả có chừng 100 cân tả hữu, bất quá đánh xuống sau còn muốn sàng chọn một lần. Những cái kia rơi trên mặt đất rơi vỡ, còn có côn trùng cùng chim họa hoa qua, những này đều muốn lựa đi ra. Bất quá những này sống không cần Lý Hướng Đông làm, hắn đem cái thang cùng cây gậy trúc thả lại ngược lại tòa phòng, liền ôm khuê nữ trở về mình phòng. Tam thúc. Lý Hiểu Đào lén lén lút lút cầm sách bài tập đi đến. Lý Hướng Đông nhìn hắn một cái hỏi, không tranh thủ thời gian trở về phòng đi làm bài tập, tới tìm ta làm gì? Lý Hiểu Đào nhăn nhăn nhó nhó nói ra, tam thúc, những này làm việc ngươi có thể hay không giúp ta tả điểm? Lý Hướng Đông nếu không phải biết mình lỗ tai không có tâm bệnh, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm đâu. Ngươi nghĩ như thế nào? Thế mà để cho ta cho ngươi làm bài tập, chính ngươi sẽ không tả a? Lý Hiểu Đào sầu mi khổ kiểm nói, nhiều lắm tam thúc, ta viết không hết. Lý Hướng Đông nhìn hắn không may bộ dáng, cười nói, ngươi sớm làm gì rồi? Lý Hiểu Đào đi đến giường trước, năn nỉ nói, van cầu ngươi tam thúc, ngươi giúp ta một chút đi. Lý Hướng Đông lắc đầu nói, cầu ta cũng vô ích, ta coi như muốn giúp ngươi cũng không được, hai chúng ta chưa biết cũng không giống nhau, các ngươi lão sư một chút liền có thể nhìn ra, đến lúc đó kết quả so ngươi tả không hết làm việc còn muốn thảm. Chúng ta lão sư nhìn không ra. Lý Hiểu Đào nói mở ra quyển bài tập của mình, ngả vào Lý Hướng Đông trước mặt để hắn nhìn một chút. Tam thúc, chữ của ngươi ta gặp qua, ngươi nhìn, hai chúng ta viết đồng dạng xấu. Đợt, ba canh đưa lên, yêu cầu thúc canh, khen ngợi, dùng yêu phát điện đi lại nói các ngươi đi học quốc khánh tiết làm việc viết xong sao? Đi làm tờ làm xong chưa? Hh chương 168, thúc cháu đại loạn đấu. Chương 168, thúc cháu đại loạn đấu. Lý Hướng Đông nghe được nhị đệ tử, hắn có chút thẹn quá hóa giận, đoạt lấy sách bài tập đảo nhìn hai trang. Suy nghĩ nhiều nhìn cũng không được xem, thả thời gian dài như vậy dạ, Lý Hiểu Đào lệ mà lệ mề chỉ viết hai trang. Nhìn xem lạo thảo chữ viết, hắn là càng xem càng sinh khí, mẹ nó thật đúng là cùng mình biết đồng dạng xấu. Chỉ bất quá loại này có hại hình tượng sự tình, Lý Hướng Đông đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn đem trong tay sách bài tập vung ra Lý Hiểu Đào trong ngực. Nói nhảm, chính ngươi viết chữ xấu, đừng đem ta cũng tiện thể bên trên, ngươi tam thúc ta lúc đi học, viết chữ còn phải quá khen chẳng đâu. Lý Hiểu Đào nghe vậy rơi vào trong trầm tư, hắn tự nhủ, loại này chữ còn có thể đoạt giải hình, vậy tại sao lão sư không cho ta? Hắn ngẩng đầu một cái, cả giận nói, tam thúc, cái này không công bằng. Ngươi biết lời có thể được giấy khen, vì cái gì chúng ta lão sư lại nói do ta viết xấu, còn để bạn học cùng lớp nhóm truyền đọc xem nhìn, tất cả mọi người trò cười ta. Lý Hướng Đông cảm giác chỗ sâu trong óc bước lên ra một chút mảnh vỡ ký ức, hắn hơi đỏ mặt nhìn về phía Lý Hiểu Đào hỏi, các ngươi lão sư có phải hay không họ Lưu? Chừng 50 tuổi mang theo cặp mắt kiếng, nhìn qua gầy khòm. Lý Hiểu Đào biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó một mặt lấy lòng nói ra, tam thúc, không nghĩ tới ngươi vẫn là nhận biết chúng ta Lưu lão sư đâu, vậy ngươi đi giúp ta nói hai câu lời hữu ích thôi, nhiều như vậy làm việc ta thật tạ không hết. Ni mã thật đúng là a. Một trường học nhiều như vậy lão sư, không nghĩ tới bọn hắn thúc cháu hai người thế mà cắm đến cùng là một người trong tay. Lý Hướng Đông nhớ tới mình khi còn bé đi học lúc cảnh ngộ, hắn xấu hổ giận dữ nói, ta và các ngươi lão sư không quen, ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta. Lý Hiểu Đào sững sờ đứng tại chỗ, tam thúc ngươi thế nào? Ta chỗ nào chọc ngươi tức giận? Với ngươi không quan hệ. Lý Hướng Đông thở dài ra một hơi, ngã ngửa người về phía sau nằm ở trên giường. Hắn hưu khí vô lực nói ra, tam thúc chỉ là cảm giác mình bị bù mẹ giảng đánh một cái. Lý Hiểu Đào nghe xong bù mẹ giảng, cái này khẳng định chơi vui. Hắn lập tức cười toe toét miệng rộng mở miệng hỏi, tam thúc, bù mẹ giảng đâu? Ngươi nhanh cho ta chơi một lát. Không có, đánh tam thúc bù mẹ giảng là vô hình, nói với ngươi ngươi cũng nghe không hiểu, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Đúng, ngươi sau không muốn bù ta, ngươi tam thúc do ta viết chữ cực đẹp. Nằm tại trên giường Lý Hướng Đông ghé mắt nhìn thấy khuê nữ cuộn lại chân ngồi ở một bên chính tự mình tràn đầy phấn khởi chơi lấy đầu ngón chân. Hắn đưa tay đem khuê nữ hao đi qua, đặt ở trên bụng bắt đầu lộ xem chơi. Lý Hiểu Đào lúc đầu có nghe hay không Phi Tiêu cũng có chút thất vọng, lại nghe xong hắn Tam Thúc nói mình ngu hắn, cố chấp tính tình đi lên. "Tam Thúc, ngươi chờ đó cho ta." Hắn đặt xuống xong trong miệng, liền từ trong phòng chạy ra ngoài. Lý Hướng Đông cũng không để ý, hắn chuyên tâm lộ xem quê nữ, tốt mau chóng đuốt lên trong lòng mình vết thương. Lý Tiểu Trúc bị cha hắn tha đến bỏ đi, nàng không chỉ có không tức giận, ngược lại cười khanh khách. "Tiểu hài tử nha, lộ xem chơi một tháng, nàng lại không thích hiện tại cũng chậm chậm quen thuộc." Lý Hướng Đông đưa tay cầm cái gối đầu đệm ở dưới đầu, cười ha hả hỏi, "Chơi vui hay không?" "Chơi." Lý Tiểu Trúc xoay người nằm thẳng ở trên người hắn, sau đó vung lên y phục của mình, vô lộ ra ngoài dạ dày, "Cha." "Nôn náo." "Tốt, cha cho ngươi gái gái." Lý Hướng Đông nhẹ nhàng cho nàng gái gái dạ dày, đùa nàng cười nước bọt đều chảy ra. Hai cha con chơi chính cao hứng đâu, quét người hào hứng ra hỏa lại tới. Lý Hiểu Đào bang một tiếng đẩy cửa ra, hắn lần này không chỉ có cầm mình sách bài tập, còn cầm nhất bản tiểu học ngữ văn sách giáo khoa. Hắn lý trực khí trắng đi đến đầu giường đặt gần lò sưởi, "Tam Thúc, ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi sách giáo khoa. Ta không có vu ngươi, mặt trên còn có ngươi viết danh tự đâu, viết những xấu." "Ừm." Lý Hướng Đông nhấc lên trên người khuê nữ phóng tới trên giường, đứng dậy tiếp nhận rách dưới ngữ văn sách giáo khoa. Trang đầu phía trên xác thực viết tên của hắn, chữ viết ảm đạm, siêu siêu mèo mèo. Lý Hiểu Đào từ trong tay hắn cầm qua sách giáo khoa, cùng trong tay hắn sách bài tập bày ở trên giường. "Tam Thúc ngươi nhìn, hai chúng ta viết có phải hay không đồng dạng xấu?" "Ta không có vu ngươi." "Không có, không có, do ta viết chữ xấu xa đi." Lý Hướng Đông hiện tại đã không xoắn suýt cái này, hắn chỉ là nhìn xem ố vàng sách giáo khoa có chút cảm xúc. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, mình lúc ấy đi học sách giáo khoa còn giữ đâu. "Quyển sách này ngươi là từ đâu lật ra tới?" Lý Hiểu Đào cảm giác đã chứng minh mình, hắn đáp ý nói ra, "Mãi mãi từ ngược lại tòa phòng tìm ra, nàng cho ta cùng đại ca." "Nha." Lý Hướng Đông nhìn xem rách dưới sách giáo khoa, thở dài nói, "Thật hẳn là hảo hảo bảo tồn lại, không nghĩ tới để chuột cắn thành dạng này." Lý Hiểu Đào lắc đầu, nói ra, "Tam Thúc, đây không phải chuột cắn." Lý Hiểu Đông nghi ngờ nói, "Không phải sao?" Lý Hiểu Đào nhìn hắn một cái, mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, "Không phải Tam Thúc, sách giáo khoa là bị ngươi móc nát." "Ngươi nói bậy." Lý Hướng Đông phảng phất bị đâm trọn ống thở. "Ta không có nói bậy, đây là mãi mãi nói, mãi mãi còn nói lúc ngươi đi học cũng không giả thực, không chỉ có không yêu học tập, vẫn yêu trà đạp đồ vật, mới sách giáo khoa phát đến trong tay ngươi không ra một tháng, chuẩn bị móc rách dưới, ngươi không chỉ có móc sách, ngươi còn..." Lý Hiểu Đào miệng đắc không đắc còn muốn nói, Lý Hướng Đông đỏ bừng mặt, cơ lấy sách giáo khoa nện vào trên người hắn. "Ngậm miệng." Lý Hiểu Đào bị nện một chút cũng không giận, hắn xoay người từ dưới đất nhặt lên sách giáo khoa, sau đó rầm rầm lật ra một hồi. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." "Tam Thúc ngươi nhìn, đây là 16 trang, đây là 21 trang, ở giữa đều để ngươi xé, ta cho ngươi thêm tìm xem a, ngươi nhìn, đây là 28 trang, đây là 33 trang, đây là..." "Tam Thúc ngươi muốn làm gì?" Lý Hiểu Đào chính đảo sách giáo khoa còn muốn nói tiếp đâu, dương mắt nhìn thấy Lý Hướng Đông mặt đen lên đi dậy chuẩn bị xuống giường. Hắn ba ngày hai đầu bị đánh, cái biểu tình này hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, "Tam Thúc đây là muốn đánh hắn à?" "Tam Thúc ngươi không nói đạo lý." Lý Hiểu Đào nói xong cũng hướng ngoài phòng chạy. Lý Hướng Đông mặc vào gót giày xem chạy ra ngoài, hắn cũng sẽ không buông tha cái này liên tiếp tới nhục nhã mình nhị đệ tử. Lý Hiểu Đào vội vội vàng vàng chạy vào chính phòng, tiện thể trượt chân hai cái ghế. Ngay tại chọn quả táo, Lý Lao Thái hỏi, "Đào tử ngươi vội vàng hoảng làm gì chứ?" Lý Lao đầu cau mày, đi theo mở miệng nói, "Người đứa nhỏ này cũng không biết ổn định xem điểm." Lý Hiểu Đào không có mở miệng, đầu óc của hắn chính là lại không linh tỉnh, đến qua mấy lần thua thiệt về sau cũng biết, tìm hắn thái gia gia thái mãi mãi cáo Tam Thúc hình, cái dám dùng không có. Hắn vòng quanh cái bàn chạy đến Lý Mẫu phía sau người thở hổn hển nói ra, "Mãi mãi, Tam Thúc hắn muốn đánh ta." Hắn nói xong hướng Lý Mẫu bên người đụng đụng. Lý Mẫu đang muốn hỏi cháu trai chuyện gì xảy ra đâu, Lý Hướng Đông đi theo vào nhà. Hắn đi trước đến Lý Hiểu Hải bên người nói ra, "Muội muội mình tại trên giường chơi đâu, ngươi trở về phòng đi xem điểm muội muội." "Biết cha." Lý Hướng Đông chờ hắn nhi tử hấp tấp chạy ra phòng, lúc này mới nhìn về phía tránh sau lưng Lý Mẫu Lý Hiểu Đào. "Ngươi vẫn rất có thể chạy, ngươi mau tới đây để cho ta đạp hai cước, hai chúng ta ở giữa sự tình liền." Lý Hiểu Đào nói lầm bầm, "Ta bằng cái gì để ngươi đạp ta, ta mới vừa nói đều là lời nói thật." Chương 169, bài tập của ta bản. Chương 169, bài tập của ta bản. Lúc này đang cùng xem cùng làm việc Chu Ngọc Cầm, nhìn xem Lý Hiểu Đào cười ha hả nói ra, "Ngươi Tam Thúc hắn đùa ngươi chơi đâu, ngươi nói cái gì, nói ra để chúng ta cũng nghe một chút." Một bên Lý Đại Tẩu cả giận nói, "Ngươi lại thế nào khí ngươi Tam Thúc rồi? Còn không tranh thủ thời gian nói cho ta rõ." Lý Hiểu Đào bảy cái không phục tám cái không cam lòng nhìn xem mẹ hắn, "Ta không có. Ta nói đều là lời nói thật. Tam Thúc hắn chính là không nói đạo lý, hắn chính là muốn đánh ta." Lý Mẫu cười nói, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta, ngươi nói cái gì lời nói thật rồi?" "Ta nói." Lý Hiểu Đào vừa mới mở miệng, Lý Hướng Đông đội vàng ngắt lời nói, "Ngậm miệng. Ngươi nhanh câm miệng cho ta." Hắn cũng không muốn mình thai nạn xấu hổ, lại để cho Lý Hiểu Đào ngay trước mặt mọi người nói một lần. "Ta liền muốn nói, ta để mãi mãi cho ta phân xử thử." Lý Hiểu Đào lôi kéo Lý Mẫu quần áo, lại muốn mở miệng giải thích vừa rồi phát sinh sự tình. Lý Hướng Đông cắn răng hàm, hung hăng nói ra, "Ngươi chỉ cần ngậm miệng, chuyện của hai chúng ta liền là tiên." Lý Hiểu Đào nghe được là tiên, nhìn về phía mặt đen lên Lý Hướng Đông, hỏi, "Tam Thúc, ngươi nói chuyện giữ lời." "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nói sự tình vừa rồi, lần này ta liền bỏ qua ngươi." Lý Hướng Đông lo lắng Lý Mẫu bọn người trộm đạo hỏi, lần nữa dặn dò, "Ai hỏi ngươi cũng không thể nói, có nghe hay không?" Lý Hiểu Đào biết mình tránh thoát một kiếp, cười hắc hắc nói, "Tam thúc ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không đánh ta, ai hỏi ta, ta cũng sẽ không nói." Lý Hướng Đông nhẹ gật đầu, xinh xinh nuốt xuống một hơi này, chủ yếu vẫn là hắn không muốn làm chúng xấu mặt. Hắn nhìn xem trên bàn đã chọn lựa hảo quả táo, cầm lấy một cái trà sát, rát băng một chút cắn thành hai nửa, trước tiên đem hạt táo cắn xuống đến nổ ra, lúc này mới đem cắn thành hai nửa quả táo ném vào miệng bên trong. Hắn chỉ thích như vậy ăn quả táo, dạng này đã nghiền. Chạy tới cáo trạng Lý Hiểu Đào, mặc dù trạng không có hoàn thành, nhưng hắn cũng không cần bị đánh, vui tư tư học hắn tam thúc bắt đầu ăn quả táo. Một bên Lý Lao Thái nhìn xem thúc cháu bộ dáng của hai người, cười cười, nàng giơ lên trong tay gậy trống, gõ một cái Lý Hiểu Đào cái mông. "Ngươi tam thúc nhiều thương ngươi a, hắn còn có thể thật đánh ngươi." Lý Hiểu Đào nghiêng đầu không nhìn tới Lý Lao Thái, tam thúc hắn vừa rồi chính là muốn đánh ta. Lý Nhị Tẩu cười nắm một cái quả táo, nhét vào Lý Hiểu Đào túi áo bên trong, "Ngươi tam thúc đùa ngươi chơi đâu, tranh thủ thời gian trở về phòng đi làm bài tập đi." "Không nghe thấy ngươi nhị thẩm, còn ăn cái gì ăn?" Lý Đại Tẩu nói méo một cái Lý Hiểu Đào lỗ tai. "Nương ngươi nhanh buông ra ta, ta cái này đi làm bài tập." Lý Hiểu Đào lắc lắc đầu, nhanh chân chạy ra ngoài. "Lão Tam, ngươi cũng đừng ăn, ta đi cấp ngươi cầm hai cái bố đại tử, ngươi đi cho trường phó chủ nhiệm còn có Hiểu Đào sư phụ hắn nhà đưa một chút." Lý Mâu nói chuyện liền hướng Lý Úc đi. Lý Hướng Đông nuốt xuống miệng bên trong quả táo, "Hai cái không đủ, ngài cho cầm ba cái." "Biết." Lý Mâu không có hỏi tiểu nhi tử còn dự định đưa cho ai, nhi tử đều lên ban hơn một tháng, giao mấy người bằng hữu cái gì cũng là bình thường. Lý Hướng Đông thừa dịp một chốc lát này, dự định đi đem khuê nữ ôm tới để lão bà hắn nhìn xem. Hắn mới từ chính phòng ra, nhìn thấy Lý Hiểu Đào đứng tại mình cửa phòng miệng dự định đẩy cửa vào nhà. "Ngươi không đi làm bài tập, lại muốn làm sao?" "Ta cầm sách bài tập A Tam thúc, bài tập của ta bản rơi nhà của ngươi." Lý Hiểu Đào quay đầu giải thích một câu, đi thẳng vào. "A, bài tập của ta bản." Lý Hướng Đông nghe được Lý Hiểu Đào tiếng la, bước nhanh đi vào trong nhà. Đục lỗ nhìn lên, Lý Tiểu Trúc ngồi tại trên giường ngay tại xé sách bài tập chơi biên xé bên cạnh cười khanh khách. Lý Hiểu Hải đứng tại giường trước hai mắt nhìn chừng chừng xem đứng ở bên cạnh hắn, chính khóc như mưa Lý Hiểu Đào. Lý Hướng Đông thấy cảnh này, nói thầm một tiếng làm cho gọn gàng vào. Vẫn là khuê nữ biết thương hắn, xem như giúp hắn mở miệng ác khí. "Đừng khóc, ngươi không phải là không muốn làm bài tập sao? Đây không phải vừa vặn." A, Lý Hiểu Đào nghe vậy lập tức không gạo, hắn hút trượt một chút nước mũi. "Tam thúc ngươi nói có đạo lý, ta chỉ có cái này một cái vợ, hiện tại để muội muội xé hỏng, vậy ta cũng không cần làm bài tập." "Ai nha, thật tốt. Muội muội ngươi lại xé nát một điểm, ca ca đi rửa cái mặt ăn quả táo." Hắn nói xong đi qua, đuối người đưa thay sờ sờ Lý Tiểu Trúc đầu, sau đó một mặt nhẹ nhõm hướng ngoài phòng đi. Chật chật Lý Hướng Đông cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn thuận miệng nói lời, Lý Hiểu Đào thế mà còn tưởng là thật. Thật là một cái hàm hóa. Lập tức sẽ đi ra khỏi phòng, Lý Hiểu Đào dừng bước lại, lau mặt một cái bên trên nước mắt cùng nước mũi, quay đầu lại hỏi nói, "Tam thúc ngươi nói cái gì?" Lý Hướng Đông cười nói, "Ta không nói gì a, ngươi cao hứng liền tốt. Không cần làm bài tập, ta đương nhiên cao hứng." Lý Hiểu Đào hừ một tiếng, kéo xấu sách bài tập cũng không cần, hắn vô cùng đắc ý bước qua cánh cửa đi ra ngoài. "Chơi." Lý Tiểu Trúc ngồi tại trên giường, giật một chút ca ca sách bài tập, kéo bất động sau liền trực tiếp bên trên miệng bắt đầu cắn. "Không thể ăn." Lý Hướng Đông từ khuê nữ trong tay đoạt tới bờ, trên giường mảnh giấy vụn cũng đều bị hắn từng cái nhặt lên siết ở trong tay. Một bên Lý Hiểu Hải tiến đến bên cạnh hắn giải thích nói, "Cha, Hiểu Đào ca ca vợ không phải ta làm hư." Lý Hướng Đông gật đầu nói, "Biết, ta không có nói là ngươi làm, ngươi tiếp lấy xem trọng muội muội, cha đi đem những này giấy vụn ném đi đi." "Biết cha." Lý Hiểu Hải nói cởi giày ra, chồng mông lên bỏ tới trên giường. Lý Hướng Đông nhéo nhéo khuê nữ cái mũi, "Ngươi ngoan ngoãn cùng ca ca chơi, có nghe hay không?" "Ừm ừm." Lý Tiểu Trúc nhẹ gật đầu. Lý Hướng Đông nghĩ nghĩ, nắm lấy khuê nữ tay đè đến chính nàng trên chân, "Chơi đi, cha lập tức liền trở về." Lý Hiểu Đào sách bài tập đã bị hắn khuê nữ xé rách không thể dùng, lớn một chút trang giấy còn có thể giữ lại nhóm lửa, giấy vụn mảnh chỉ có thể ném vào trong thùng rác. Xử lý xong Lý Hiểu Đào sách bài tập, Lý Hướng Đông nhìn xem trên tay dính lấy giấy bọn, đi đến bên cạnh cái ao vặn ra vòi nước. Chu Ngọc cầm từ chính phòng ra, bước nhanh đi đến ngay tại rửa tay Lý Hướng Đông bên cạnh hỏi, "Ngươi có phải hay không đánh Hiểu Đào rồi?" Lý Hướng Đông đóng lại vòi nước, cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa, "Không có a." Chu Ngọc cầm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, "Đứa nhỏ này vừa rồi khóc thanh âm chúng ta đều nghe được, ta ngồi tại đại tẩu bên người đều nhanh xấu hổ chết rồi, ta còn tưởng rằng là ngươi cho đánh khóc, ta phải mau chóng tới giải thích một chút." Lý Hướng Đông giữ chặt quay người muốn đi lao bà, cười nói, "Ngươi khoan hãy đi, mặc dù không phải ta đánh khóc, nhưng là cùng ta có quan hệ, ân, ngươi cũng chạy không được." Chu Ngọc cầm bị hắn nói váng đầu hồ hồ, "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta khuê nữ để người ta xách bài tập cho xé hỏng, lúc ấy..." "Cái gì?" Chu Ngọc cầm không đợi Lý Hướng Đông nói hết lời, liền chạy chậm đến hướng tây sương phòng đi đến. Nàng đẩy cửa ra nhìn thấy nhi tử cùng khuê nữ chính ôm ở cùng một chỗ cười khanh khách, một cô vô danh lửa trực tiếp chui ra. "Ngươi còn có mặt mũi chuyện cười? Ta hôm nay không phải đánh ngươi không thể. Tranh thủ thời gian tới đây cho ta nằm sắp tốt." Lý Hiểu Hải cùng Lý Tiểu Trúc nhìn thấy Chu Ngọc cầm giữ dằn dáng vẻ, hai người lập tức thu hồi nụ cười trên mặt. Lý Tiểu Trúc trừng mắt một đôi vô tội con mắt, nhìn đứng ở đầu giường đặt gần lò sưởi Chu Ngọc cầm. Ngồi ở sau lưng nàng Lý Hiểu Hải, bất đắc dĩ buông lòng ra trong ngực muội muội. Tâm hắn nghĩ mình không gây rắc rối a, vì nương cái gì muốn đánh mình. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn cởi quần xuống, tuôn sấp trên giường. "Nương, ngươi điểm nhẹ." Chương 170, lẫn nhau tổn thương chương 170, lẫn nhau tổn thương. Lý Tiểu Trúc nhìn thấy ca ca cởi quần sau ghé vào trên giường, nàng vỗ tay cười nói, "Nương, đánh đắc đắc." Chu Ngọc Cầm không có phản ứng nhi tử, trực tiếp chân sau quỳ gối trên giường, túi người đem ngồi tại giường bên trong còn tại khanh khách vui khuê nữ sách tới đầu giường đặt gần lò sưởi. Sau đó thừa dịp nàng không có kịp phản ứng, trực tiếp tởi xuống quần của nàng một bàn tay rút đi lên. Ta để ngươi chuyện cười. Nàng vừa nói vừa là một bàn tay. Lần sau còn dám hay không xé ca ca sách bài tập rồi. Lý Tiểu Trúc bị đặt tại đầu giường đặt gần lò sưởi, hai bàn tay xuống dưới phía sau khóc bên cạnh rát cuống họng hô, cha, cha. Lý Hiểu Hải tại mẹ hắn đánh muội muội lần thứ nhất thời điểm, liền hiểu không là muốn đánh hắn. Hắn nhấc lên quần, từ trên giường leo xuống sau giày cũng không mặc liền chạy ra ngoài, đón đầu đâm vào đẩy cửa vào nhà Lý Hướng Đông trên thân. Lý Hiểu Hải tố cáo, cha, mẹ đánh muội muội, muội muội đều bị đánh khóc. Ta thấy được. Lý Hướng Đông dẫn theo nhi tử sau cổ áo, đem hắn xách tới trên giường. Chịu hai bàn tay Lý Tiểu Trúc, nhìn thấy Lý Hướng Đông tiến ốc hậu khóc thanh em lớn hơn. Không khóc ca. Lý Hướng Đông từ Chu Ngọc Cầm trong tay đem nàng ôm lấy, cho nàng mặc quần về sau, cầm lấy đặt ở trên giường khăn tay cho nàng xoa xoa nước mắt trên mặt. Chu Ngọc Cầm đang muốn nói Lý Hướng Đông xen vào việc của người khác đâu, chính phòng Lý Mẫu bọn hắn nghe được tiếng khóc sau trước sau chân tất cả đều chen vào trong phòng. Lý Mẫu nhìn thấy tiểu tôn nữ khóc đều nhanh quất tới, nàng đội vàng hỏi nói, đây là đập xem vẫn là ké. Lý Hiểu Hải đứng tại trên giường nói ra, muội muội là bị mẹ ta đánh khóc. Lý Lao Thái chống gậy chống đi đến giường một bên, sờ lên chắt gái đầu, xoa 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 lông, dọa không đến. Nàng nói xong nhìn về phía ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi phục vụ Chu Ngọc Cầm hỏi, đông tử nàng dâu, ngươi không có chuyện làm mà đánh hài tử. Chu Ngọc Cầm đứng dậy để Lý Lao Thái sau khi ngồi xuống giải thích nói, nàng không nghe lời, hiểu đào sách bài tập nàng cho xe chơi. Đi theo vào nhà Lý Đại Tẩu nghe được là bởi vì nguyên nhân này, cười khoát khoát tay nói ra, không có việc gì, xe hỏng liền để hắn một lần nữa tạ, nhà chúng ta tiểu thất mới bao nhiêu lớn điểm nha, nàng còn không hiểu chuyện đâu, ngươi về sau cũng không thể hạ ác như vậy tay. Đại Tẩu, ta liền đánh nàng cái mông hai lần, căn bản vô dụng bao nhiêu lực khí, cái con bé này quỷ tâm con mắt nhiều nữa đâu, nàng là giả cho người khác nhìn. Chu Ngọc Cầm lúc nói chuyện, còn hung hăng chừng Lý Hướng Đông trong ngực khuê nữa một chút. lấy ra gáy gáy Lý Tiểu Trúc, nhìn thấy Chu Ngọc Cầm ánh mắt sau hừ một tiếng, quay đầu ghé vào Lý Hướng Đông trên bờ vai, giáp cuốn họng lại bắt đầu gào khan. Chu Ngọc Cầm tức điên lên, các ngươi thấy không, tâm nhãn của nàng tử nhiều nữa đâu. Lý Lao Thái lôi kéo Chu Ngọc Cầm tay, cười ha hả nói ra, ta nhìn đứa nhỏ này chính là thông minh, cùng đồng tử khi còn bé giống nhau như lúc. Chu Ngọc Cầm nghe vậy vụng trộm liếc mắt, giống hay không hắn nam nhân khi còn bé nàng không biết, nàng chỉ biết mình khuê nữ xác thực rất không cho nàng bớt lo. Nhanh đừng khóc. Lý Mâu tiến lên hai bước đối còn tại khóc tiểu tôn nữ phủi tay, ngại ngại ôm ngươi có được hay không? Ừm. Lý Tiểu Trúc nước nở ngoan ngoãn đưa tới hai tay, mại mại. Ôm. Ái chà chà Lý Mẫu sướng đến phát rồi, từng thanh Lý Tiểu Trúc ôm vào trong lòng sau còn dùng sức tại trên mặt nàng hôn một cái. Nàng đời này mặc dù không ít đeo hài tử, nhưng chỉ có cái này tiểu tôn nữ đánh ra sinh đến bây giờ nàng còn không có làm sao qua, không nghĩ tới hôm nay còn có như thế cái ngoài ý muốn niềm vui. Nhà chúng ta bảo bối này u cục rốt cuộc biết tìm mãi mãi. Lý Tiểu Trúc bị Lý Mẫu ôm vào trong ngực dỗ một hồi cũng không khóc, nàng kéo Lý Mẫu tóc, đưa tay chỉ ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi Chu Ngọc Cầm. Sau đó úp sấp Lý Mẫu bên thai nói ra, xấu ngân. Lý Mẫu nắm nuốt nàng nhỏ nổ tay, nhịn cười không được chuyện cười, cái này đức hạnh thật đúng là cùng với nàng lao tử khi còn bé giống nhau như lúc. Lao tam, quả táo sắp xếp gọn, ngươi nhanh đi cho người ta đưa đi đi. Ta cái này đi. Lý Hướng Đông nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, lúc này mới hơn 4 giờ chiều, ra ngoài chạy một vòng trở về vừa vặn ăn cơm chiều. Đông Sương phòng, Lý Đại ca phòng. Mặt dán tại trên cửa sổ xem hết náo nhiệt Lý Hiểu Giang, ủ rũ cúi đầu ngồi trở lại trước bàn cầm lấy bút chỉ tiếp tục làm bài tập. Hắn nghe Lý Hiểu Đào miệng bên trong phát ra rắt băng thanh âm, không nhịn được nói, ngươi có thể hay không chờ ăn, lại không làm bài tập cha ta trở về tuyệt đối nệ ngươi. Lý Hiểu Đào phun ra miệng bên trong hạt táo, đắc ý nói, ta không cần làm bài tập, muội muội đem ta vợ xé hỏng, ta không có vợ dùng. Khó trách Tam Thẩm sẽ đánh muội muội, nguyên lai là đem ngươi sách bài tập xé hỏng a. Lý Hiểu Giang đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói, lão nhị, ngươi có phải hay không đốc? Ai nói cho ngươi sách bài tập xé hỏng cũng không cần làm bài tập rồi. Cha ta trở về cho ngươi thêm mua một cái không được sao? A. Lý Hiểu Đào nghe đại ca, trên mặt ngũ quan trực tiếp quanh ở cùng một chỗ, tam thúc hắn lừa ta. Lý Hướng Đông mang theo ba cái bố đại tử từ chính phòng ra, phóng tới xe đạp bên trên sau hắn vừa muốn đem xe đẩy đi ra ngoài. Lý Hiểu Đào lúc này từ đông xương phòng chạy ra, một phát bắt được xe đạp ghế sau xe, tam thúc, ngươi lừa ta. Lý Hướng Đông cười nói, ta hố ngươi cái gì rồi? Đừng chậm trễ ta làm việc a, tranh thủ thời gian buông tay. Lý Hiểu Đào không buông tha nói, ta đại ca nói, vợ xé hỏng ta cũng phải làm bài tập. Ta liên tả thôi, ngươi không làm bài tập, các ngươi lão sư cũng phải đánh ngươi. Nhưng ta đã tả hai trang, muội muội nàng cho hết ta xé hỏng, tam thúc, ngươi đến đền bù ta. Được, ta đền bù ngươi, ta trở về thời điểm đi lội cung tiêu xã được rồi. Hắc hắc, tam thúc, ngươi biết ta thích ăn cái gì a? Biết, ngươi mau buông tay đi. Lý Hướng Đông nhìn xem vô cùng cao hứng trở về phòng Lý Hiểu Đạo, ám đạo, danh con còn muốn để cho ta mua cho ngươi ăn ngon, ngươi chờ đó cho ta. Hắn cưỡi xe đạp đi trước Trương Triều Dương nhà đưa quả táo, đoạn thời gian trước vợ con hắn hộ khẩu xuống tới, hắn hỏi thăm gia Trương Triều Dương nhà địa chỉ sau đến nhà bái phòng một chuyến. Trương Triều Dương không ở nhà, vợ hắn ở nhà, Lý Hướng Đông cũng không nhiều đợi. Hàn Huyên vài câu liền cáo từ rời đi. Còn lại hai phần, một phần trực tiếp đưa đến ngồi tại thu phát thất uống trà hầu đại gia trong tay, một phần khác đưa đến hầu tam gia Lý. Lượn quanh một vòng lớn, trở về đều nhanh 5 giờ rưỡi chiều. Hắn đang chuẩn bị xe đẩy vào nhà thời điểm, nhớ tới cùng hắn yêu cầu bồi thường Lý Hiểu Đạo, quay đầu xe lại đi một chuyến cung tiêu xã. Tam thúc, người rốt cục trở về. Ngay tại trong nội viện chơi mấy đứa bé nhìn thấy Lý Hướng Đông đẩy xe đạp trở về, Lý Hiểu Đạo phản ứng lớn nhất, chạy cũng nhanh nhất. Lý Hướng Đông nhìn xem chạy đến bên cạnh mình Lý Hiểu Đạo, cười nói, đồ vật ta mua cho người trở về. Hắn nói vô vỗ trên người đeo bao vải. Lý Hiểu Đạo lo lắng nói, Tam thúc, ngươi nhanh cho ta. Lý Hiểu Giang hiếu kỳ nói, Tam thúc, ngươi cho hắn mua cái gì? Tam thúc, có hay không ta sao? Cha, ta cũng muốn ăn. Các ngươi đều muốn a, nhưng những vật này là ta cho Hiểu Đạo mua. Lý Hướng Đông trên mặt biểu lộ ra vẻ khó xử, ngay sau đó tay của hắn liền tiến vào đeo trong bao vải. Các ngươi không thể cùng ta đoạn. Đây là Tam thúc cho ta. Lý Hiểu Đạo lời còn chưa nói hết, trực tiếp trợn mắt hốc mồm đứng ở nguyên địa. Hắn thế mà nhìn thấy mình Tam thúc từ đeo trong bao vải móc ra thật dày một sấp mới tinh sách bài tập. Lý Hướng Đông nhíu lông mày, Hiểu Đạo, Tam thúc đối ngươi có được hay không? Chương 171, vì tiêu diệt tai họa ngầm chương 171, vì tiêu diệt tai họa ngầm thùng thùng ai vậy? Ta, sau khi mặc quần áo vào đi ra ngươi trong phòng một chuyến, chúng ta có việc muốn ly ngươi nói. Biết cha. Lý Hướng Đông kéo lại đèn dây thừng, cầm lấy gối đầu bên cạnh đồng hồ nhìn đồng hồ. 10 giờ tối. Tiếng đập cửa đánh thức đã ngủ Chu Ngọc Cẩm, tay của nàng ngăn tại trên ánh mắt, mơ mơ màng màng hỏi, đã trễ thế như vậy, cha tìm ngươi làm cái gì? Ta cũng không biết. Lý Hướng Đông mặc quần áo tử tế, xoay người xuống giường, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta đi qua nhìn một chút. Chờ hắn rón rén từ trong nhà ra, trở lại vừa đóng kỹ cửa lại, trong phòng đèn liền đóng. Đêm nay không có trăng sáng, yên tĩnh trong viện tối như mực một mảnh. Chỉ có Lý Lao Đầu ở phòng, cách cửa sổ còn có thể nhìn thấy một điểm quang sáng. Lý Hướng Đông sờ soạng đi vào chính phòng, đẩy ra dàn mãi mãi cửa phòng, chỉ gặp tới gần tường đông bên cạnh trưng bày trên một cái bàn điểm một nửa ngọn nến. Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, Lý Phụ cùng Lý Mẫu một tả một hữu ngồi tại trước bàn. Mở tối ánh nến, tăng thêm ngồi không núc ních dàn mãi mãi cùng cha mẹ, Lý Hướng Đông đột nhiên cảm giác bầu không khí này có chút hái hoảng. Làm sao không bật đèn? Không có người trả lời hắn vấn đề này. Lý Lao Thái vô giường xuôi theo, Đông tử, tới ngồi chỗ này. Lý Hướng Đông nghe lời ngồi quá khứ, ngáp một cái sau lại tiếp mở miệng hỏi, không phải nói có chuyện muốn nói sao? Ta đại ca cùng nhị ca hai người bọn hắn tại sao không có tới? Ta không có đi gọi bọn họ. Lý Phụ móc ra nửa bao thuốc, rút ra hai cây sau đem hộp thuốc lá ném vào trên mặt bàn. Trong tay hắn kẹp lấy hai điếu thuốc ghé vào ngọn nến thiêu đốt ngọn lửa nhỏ bên trên hít hai cái, nhóm lửa sau đem trong đó một cây đưa cho Lý Lao Đầu. Lý Lao Đầu tiếp nhận nhi tử đưa thuốc lá tới hút một hơi, nhìn về phía một bên tiểu tôn tử, trong khoảng thời gian này ngươi chuyển dế hẳn là kiếm lời không ít tiền a. Là kiếm lời không ít, đại khái. Trong phòng ngồi đều là trí thân, Lý Hướng Đông không có gì tốt giấu giếm, đang chuẩn bị chi tiết thông báo một chút mình trong khoảng thời gian này chuyển dế đã kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng hắn mới nói được một nửa, liền bị Lý Lao Đầu cắt đứt. Ngươi không cần nói với chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta biết ngươi kiếm tiền là được, gọi ngươi tới là mặt khác có kiện sự tình dự định sớm nói với ngươi một tiếng. A, ra ra ngài nói, ta nghe. Lý Hướng Đông im tiếng ngậm miệng, chủ yếu là hắn nghĩ mãi mà không rõ gọi hắn tới muốn nói gì. Trong ký ức của hắn, trong nhà trong khoảng thời gian này hẳn là không có cái gì đại sự phát sinh. Lý Lao Đầu liền rút hai cái khói, ho khan vài tiếng sau nói ra, đoạn thời gian trước ta và người cha mẹ bọn hắn thương lượng một chút, định đem chúng ta nhà cho điểm. Phân ra. Lý Hướng Đông nghe được ra ra hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là gây cái nào một màn á đây là. Đời trước bọn hắn lao Lý ra phân ra, vậy vẫn là Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái không có về sau sự tình. Hảo hảo tại sao muốn phân ra nha? Đối mặt tiểu tôn tử nghi vấn, Lý Lao Đầu không nói chuyện, cái này phân ra sự tình mặc dù là hắn sách, thật có chút nói hắn cái này đường ra ra khó mà nói. Trong phòng nhất thời ngột ngạt, Lý Mộ không chịu nổi tính tình. Nàng trực tiếp nói ra, Lão Tam, trong khoảng thời gian này ngươi không ít mang về nhà đồ vật, nhà chúng ta một tháng này mỗi ngày thịt đều không từng đứt đoạn, chuyện này ngươi làm không tệ, hiện tại là hiểu chuyện không ít. Đột nhiên nghe được Lý Mâu khích lệ, Lý Hướng Đông có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu nói, hẳn là, hẳn là. Nhưng hắn còn không có cao hứng bao lâu đâu, Lý Mâu câu chuyện nhất chuyển mắng, hẳn là cái rắm. Ngươi, Lý Lao Thái trực tiếp đánh gãy con dâu, ngươi cái gì gấp? Có chuyện hào hào nói. A, ta đã biết đương. Lý Mâu ăn nói khép nép tư thái, để một bên nhìn ở trong mắt Lý Hướng Đông cảm thấy quái dị. Nói như thế nào đây? Hắn hai đời đều chưa thấy qua, chẳng lẽ mẹ hắn là hai nhân cách? Chỉ là không dung hắn suy nghĩ nhiều, Lý Mâu tiếp tục nói ra, đại ca ngươi cùng nhị ca mỗi tháng mới cho trong nhà giao 5 khối tiền, nhưng ngươi một tháng này vẹn vẹn mang về ăn uống cũng nhiều ít tiền. Lao Tam, ngươi muốn minh bạch một cái đạo lý, làm như vậy thời gian dài không phải chuyện, chẳng lẽ ngươi dự định một mực nuôi chúng ta cái này cả một nhà? Lý Mâu nói xong lời nói này, sau trong phòng bầu không khí lại giảm xuống không ít, có mấy lời mặc dù có đạo lý, nhưng chỉ cần tiêu phá, nói ra, nó liền là phi thường không xuôi hay. Chỉ là Lý Phụ cùng Lý Mẫu còn có Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái, bọn hắn muốn nói những ngày sao? Không nói không được à, bọn hắn đứng tại trưởng bối góc độ, chỉ hy vọng trong nhà có thể từ trước đến nay cùng mị mị qua xuống dưới. Nhưng bọn hắn sợ là sợ thời gian lâu dài, Lý Hướng Đông loại hành vi này liền sẽ biến thành chuyện đương nhiên. Mà lại trong nhà bọn nhỏ còn nhỏ, lo lắng bọn hắn sinh ra ăn tam thúc, uống tam thúc, đây đều là nên buồn phận tâm tư. Mấu chốt là hiện tại đã có cái này đổi mối, cái này mấy lần Lý Hướng Đông ra xe trở về, Lý Hiểu Giang mấy người không ít quấn lấy muốn ăn. Ta là tiểu bối, các ngươi nói thế nào liền làm thế nào chứ? Ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi bệnh lên chân bắt chéo Lý Hướng Đông, hiện tại cũng minh bạch hảo hảo vì cái gì đơn độc gọi hắn tới nói phân ra. Rõ ràng hơn vì cái gì không hô Lý đại ca cùng Lý nhị ca đến đây, bọn hắn hai anh em nếu là nghe được vừa rồi Lý Mẫu kia lời nói, vậy còn không đến ngược chết. Lý lao đầu nhìn thấy tiểu tôn tử một bộ không quan trọng dáng vẻ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tiểu tôn tử nhìn một lúc lâu. Ngươi cái này nhút nhát cháu trai có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ muốn rời ra ngoài ở? Chỉ cần ngươi dọn ra ngoài ở những chuyện này cũng không phải là sự tình. Ai nha ta đi. Lý Hướng Đông đã lớn như vậy, Lý lao đầu còn là lần đầu tiên gọi hắn nhút nhát cháu trai. Bất quá Lý lao đầu thật đúng là đem hắn tiểu tâm tư cho đoán được, hắn xác thực có về sau dọn ra ngoài ở dự định. Hắc hắc, gia gia ngài yên tâm, ta liền xem như dọn ra ngoài ở, ta cũng khẳng định sẽ đem ngài cùng mãi mãi ta mang lên. Nghe được Lý Hướng Đông, Lý lao đầu cùng Lý lao thái hài lòng cười cười. Nhưng ngồi tại trước bàn Lý phụ cùng Lý mẫu trong lòng không thoải mái, này làm sao nói xong đem hai người bọn họ cho bước xuống rồi. Lý phụ gõ bàn một cái nói, ngươi cho ta đứng đắn một điểm, không biết đang nói chính sự đó sao? Chuyện không rời đi ra ngoài ở, đây đều là về sau sự tình, dưới mắt phân ra chuyện này nên làm còn phải xử lý. Lý mẫu trong lời nói có hàm ý nói, điểm nhà, ngươi thì càng có thể danh chính ngôn thuận dọn ra ngoài ở. Lý Hướng Đông lung tung nói, còn sớm đâu, mua phòng ốc tiền còn không có tích lũy đủ đâu. Được rồi, không có gì chính sự nói, hai người các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lý lao đầu giúp tiểu tôn tử giải cái bây, đông tử ngươi khoan hãy đi, ta còn có lời muốn cho ngươi bàn giao. Lý mẫu lôi kéo ngồi bất động Lý phụ, cha mẹ, chúng ta về trước phòng. Lý phụ cơ lấy trên bàn nửa bao thuốc, nhét vào mình túi sau lên tiếng kêu gọi đi theo ra ngoài. Lý Hướng Đông chờ hắn cha mẹ rời đi, mở miệng hỏi, ra ra, có chuyện gì ngài liền phân phó đi. Lý lao đầu khoát khoát tay, không có chuyện gì, chỉ là muốn nói cho ngươi phân ra sự tình không nên suy nghĩ nhiều, thừa dịp ngày mai cha ngươi còn có ngươi đại ca cùng nhị ca nghỉ ngơi không cần lên công, chuyện này giao cho ta cùng bà ngươi, còn có ngươi cha mẹ đến xử lý, chúng ta sẽ không đả thương các ngươi ca bà tình cảm. Lý lao thái vô vô Lý Hướng Đông tay, ngươi cũng mau trở lại phòng đi ngủ đi, nhớ kỹ ngày mai chớ cùng xem quấy rối là được. Quấy rối? Lý Hướng Đông từ ra gian mãi mãi trong phòng ra, một chán chẳng hiểu ra sao. Chương 172, Lý Hiểu Trúc có nổi chương 172, Lý Hiểu Trúc có nổi Lý Hướng Đông trở về phòng sau cũng không có bật đèn, sờ lấy hắc vừa mới ngồi vào trên giường, sau lưng Chu Ngọc cầm lẩm bẩm nói, cha tìm ngươi nói cái gì rồi? Cha bảo ngày mai muốn phân ra. Phân ra? Chu Ngọc cầm bối rối trực tiếp tiêu tán, nàng đứng dậy ngồi tại trên giường hỏi, làm sao hảo hảo muốn phân ra nha? Lý Hướng Đông đem vừa rồi nói chuyện đơn giản giảng thuật một lần, Chu Ngọc cầm lần này càng không vây lại. Đổi thành nhà khác, ba con trai bên trong một cái có tiền đồ về sau, đại đa số phụ mẫu đều sẽ nghĩ đến để cái này có tiền đồ nhi tử giúp đỡ trong nhà, hoặc là trực tiếp điểm nói, đi giúp sấn những điều kiện khác không tốt hài tử. Nàng căn bản không nghĩ tới mình công công bà, còn có gia gia mãi mãi sẽ làm ra phân ra quyết định. Lý Hướng Đông cười nói, phân ra sau có thể mình đương ra làm chủ, ngươi bây giờ có phải hay không sướng đến phát rồi. Tới ngươi. Chu Ngọc cầm đánh hắn một chút, vậy chúng ta về sau có phải hay không còn muốn đơn độc khai hỏa? Ngươi cứ nói đi. Đã dự định phân ra, khẳng định phải duy nhất một lần phân cái rõ ràng, nếu như mọi người còn tụ cùng một chỗ ăn uống, cái kia còn phân cái gì nhà? Ngươi nói có đạo lý. Chu Ngọc cầm đưa tay sờ đến đầu giường đặt gần lò sưởi đèn tin, đứng dậy bước qua Lý Hướng Đông xuống giường. Ngươi đi làm sao? Lấy tiền hộp. Chu Ngọc cầm từ tủ quần áo bên trong lật ra đựng tiền hộp gỗ nhỏ, đi đến đầu giường đặt gần lò sưởi quăng lên nằm Lý Hướng Đông. Ngươi chớ ngủ trước, cửa phòng miệng phòng bếp nhỏ bên trong cái gì cũng không có, chúng ta trước tính toán một chút cần phải mua thứ gì. Lý Hướng Đông bất đắc dĩ đứng dậy ngồi xếp bằng tốt, việc này không thể chờ ngày mai lại làm gì. Ta đều bị ngươi nói không buồn ngủ, ngươi cũng chờ một lát ngủ tiếp. Được thôi, về sau ngươi muốn nhà, ngươi nói tính. Vợ chồng trẻ đầu gặp mặt, đánh lấy đèn tin, bắt đầu tìm kiếm cần ngân phiếu định mức. Nơi này hết thể có bao nhiêu tiền? Lý Hướng Đông chỉ biết là cái đại khái, cụ thể số lượng hắn không rõ ràng. 1,533 khối tiền. Chu Ngọc cầm không hề nghĩ ngợi há mồm đã nói ra, nàng thường thường đến một lượng, hộp gỗ nhỏ bên trong có cái gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Phòng bếp nhỏ cần mua thêm thứ gì, trong nội tâm nàng cũng nắm chắc, rất nhanh liền đem cần ngân phiếu định mức tìm kiếm ra. Nàng chỉ vào hộp gỗ nhỏ bên trong thật dậy một sấp cả nước lương phiếu, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi đổi nhiều như vậy cả nước lương phiếu làm gì? Lý Hướng Đông giải thích nói, ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói nha, chờ thêm đoạn thời gian không chuyển dễ, chúng ta dự định thu ngân nguyên, những này lương phiếu chính là vì thu ngân nguyên chuẩn bị. Trực tiếp dùng tiền không được sao? Lo trước khỏi hòa nha, như thế nói với ngươi đi, nếu trong tay ngươi đồng bạc có thể bán 10 khối tiền, ngươi là muốn tiền, vẫn là muốn cả nước lương phiếu? Đương nhiên là cả nước. A, chuyện như vậy a. Ngươi minh bạch liền tốt. Chu Ngọc cầm nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, vậy những này công nghiệp quán cũng là sớm chuẩn bị. Không sai, ngươi thật thông minh, thời gian không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian ngủ đi. Lý Hướng Đông cất kỹ hộp gỗ nhỏ, thả lại tủ quần áo sau nằm tại trên giường nghiêng người đem Chu Ngọc cầm nắm ở trong ngực. Nóng đến chết rồi, ngươi nhanh buông ra ta. Là ngươi xuyên nhiều lắm. Ngươi không phải nói mình vây lại sao? Ta hiện tại không buồn ngủ. Lâu như vậy ngươi còn chưa tốt. Việc này còn có ghét bỏ thời gian dài. Vậy ngươi nhanh lên. Biết. Mặc dù ban đêm dậy vò một lúc lâu, thực Lý Hướng Đông trong lòng có việc, trời vừa sáng liền từ trên giường bỏ lên. Hắn cầm bàn chải đánh răng cùng tách trà, chấm một chút bột đánh răng sau ngồi xổm ở cửa phòng miệng đánh răng. Lý Đại Ca ngáp một cái từ đông xương phòng ra, đi đến bên cạnh cái ao rửa mặt, hắn nhìn vẻ mặt ủ rũ Lý Hướng Đông, hỏi: "Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon, có phải hay không khuê nữ lại đái dầm rồi?" "Ừm." Lý Hướng Đông súc súc miệng, "Còn không phải sao, lại đi tiểu một giường, một hồi còn phải tẩy ga giường." Ngồi xổm ở mình cửa phòng miệng Lý Nhị Ca, phun ra miệng bên trong bột đánh răng bọn, cười nói: "Ít để hài tử ban đêm uống nước, ngươi cũng nhớ kỹ nửa đêm lại cho đem một lần nước tiểu, tránh khỏi để muội luôn luôn tẩy ga giường." Nói cũng không dùng được à, mỗi lúc trời tối tranh cãi muốn uống sữa bột, hai chúng ta lỗ hổng cầm nàng không có biện pháp nào. Lý Hướng Đông trực tiếp đem loa nước chụp đến khuê nữ trên đầu, Chu Ngọc Cẩm cũng đã nói có thể để khuê nữ buổi sáng uống sữa bột, hắn lúc ấy trực tiếp tự tuyệt. Tẩy ga giường không lao lực, kiếm cớ không dễ dàng a. Ba Lý Hướng Đông tiến ốc hậu vô một cái còn đang ngủ Chu Ngọc Cẩm, nương cùng tẩu tử nhóm đã thức dậy, người cũng mau dậy, muốn ngủ muộn chờ sau này điểm nhà ngủ tiếp. Chu Ngọc Cẩm luốt luốt cái mông, hãy hắn một cái, ta dậy không nổi còn không phải trách ngươi. Trách ta sai rồi, ngươi nhanh đi rửa mặt đi, ta cho bọn nhỏ rửa mặt mặc quần áo. Chu Ngọc Cẩm nghe vậy rời giường sau khi thu thập xong đi giúp xem Lý Mẫu bọn hắn làm điểm tâm, Lý Hướng Đông nhìn xem trên giường lăn qua lăn lại nhi tử cùng quê nữ, nghĩ thầm sầu. Hiểu Hải, chính ngươi sẽ mặc quần áo a?
Ta sẽ.
Vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm, các ca ca đã trong sân chơi. Lý Hiểu Hải bị dao động xem mình mặc vào quần áo, Lý Hướng Đông cho hắn xoa xoa mặt, hắn liền vui vẻ chạy ra phòng tìm các ca ca đi chơi. Ngươi mau tới đây, cha mặc quần áo cho ngươi, chúng ta đi tìm tỷ tỷ chơi. Lý Hướng Đông đối trốn đến giường bên trong, không muốn mặc quần áo, Lý Tiểu Trúc vẫy vẫy tay. Tỷ tỷ, chơi. Muốn chơi mau tới đây. Lý Hướng Đông nhìn thấy khuê nữ bỏ tới, hắn xoay người ôm lấy khuê nữ, bắt đầu cho nàng mặc quần áo. Chơi. Lý Tiểu Trúc uốn qua uốn lại chính là không muốn mặc quần áo, dãy rủa lấy liền muốn từ trên người hắn xuống tới. Lý Hướng Đông hù dọa nàng nói, ngươi không nghe lời đúng không? Ta đi hô bác sĩ tới cho người trích ra. Không. Nghe được trích, Lý Tiểu Trúc cũng không lộn xộn, ngoan ngoan phối hợp với mặc quần áo tử tế, nàng đưa thay sờ sờ đầu, cứu cứu. Cha sẽ không biên biện tử, chúng ta đi tìm tỷ tỷ có được hay không?
Ân ân.
Tỷ tỷ. Lý Hướng Đông ôm khuê nữ để chất nữ giúp đỡ cho biên tốt biện tử, lúc này mới mang theo nàng đi vào trong sân học đi đường. Cha nuối lòng tay a, ngươi nhưng nhất định phải đứng vững vàng. Lý Hướng Đông nói buông lòng ra nâng tay của nàng, sau đó lui lại một bước ngồi xổm ở trước mặt nàng, vỗ tay để nàng đi tới.
Cha.
Cha. Lý Tiểu Trúc run run rẩy rẩy đứng đấy, cùng nhấc tay đầu hàng đồng dạng đưa hai cánh tay, chồng mông lên không dám động. Đi mau tới.
Cha.
Ôm. Ngươi đi tới cha liền ôm ngươi. Lý Tiểu Trúc thử thăm dò đi về phía trước một bước, nắm giữ không tốt cân bằng nàng thân thể đi phía trái nghiêng một cái, dọa đến nàng toàn bộ sức mạnh đều sử ra, thân thể nhoáng một cái lại đi bên phải cắm quá khứ. Nhìn xem bước ra hai bước, nhưng thật ra là nguyên địa không nhúc đích, cứ như vậy đều kém chút quẳng xuống đất, cuối cùng vẫn là Lý Hướng Đông tay mắt lanh lẹ đem nàng ôm vào trong lòng. Nhìn thấy khuê nữ muốn khóc, Lý Hướng Đông cười nói, có phải hay không đặc biệt tốt chơi? Chúng ta không cho ca ca chơi, cha chỉ bồi tiếp ngươi chơi có được hay không?
Ừm.
Chơi. Lý Tiểu Trúc nghe được cha chỉ bồi tiếp nàng chơi, mới vừa rồi bị hù đến sự tỉnh quên ở sau đầu, vỗ tay tranh cãi còn phải lại chơi một lần. Chương 173, phân ra chương 173, phân ra điểm tâm làm tốt, cả một nhà người nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu ăn cơm. Bánh bao chay cùng cháo gạo, ngoài ra còn có trộn lẫn qua dầu vừng nhỏ dưa muối. Lao Lý ra điểm tâm rõ ràng có rất lớn cải thiện, nhỏ trên bàn cơm bọn trẻ cũng không uống thủy sung đàn, một người một cái nước trứng gà luộc. Trong nhà Ngũ Trích gà mái hiện tại chỉ còn lại có 3 con, trứng gà sai biệt, còn có tiểu mẹ cùng mặt trắng, tự nhiên đều là Lý Hướng Đông chuyển trở về. Nhỏ trên bàn cơm vẫn như cũng là cãi nhau, lớn trên bàn cơm liền an tĩnh rất nhiều. Chỉ bất quá phần này yên tĩnh cũng không có bảo trì bao lâu. Lý Lao Thái nhấp một hớp cháo gạo, cầm trong tay một cái bánh bao, cắn một cái sau liền bỏ lên bàn. Đông tử mẹ hắn, hôm nay màn thầu làm sao cứng như vậy? Lý Mẫu đua chuyên tâm kẹp lấy nhỏ dưa muối, không có chút nào muốn đáp lời ý tứ. Ngồi tại bên người nàng Lý phụ, đụng đụng cánh tay của nàng, nương cha hỏi ngươi đâu?
Thế nào?
Lý Mâu cắn một cái trong tay màn đầu, nhai hai cái sau nuốt xuống, biểu lộ cực kỳ qua loa nói ra, màn đầu không cứng rắn à, so bánh cao lương mềm hồ nhiều, không được, ta ngày mai tiếp tục trưng bánh cao lương.
Ngươi làm sao nói đâu?
Lý phụ đôi đũa trong tay, ba một tiếng đập vào trên mặt bàn. Lý Mâu đi theo quẳng xuống đũa, khép mắt nhìn về phía Lý phụ.
Ta nói như vậy thế nào?
Không muốn nghe ngươi che lên lỗ tai, có ăn còn ngăn không nổi miệng của ngươi, không muốn ăn cũng đừng ăn. Đang lúc ăn phạn đám người, nhìn thấy Lý phụ cùng Lý Mâu hai người lại trộn lẫn lên miệng, hơn nữa nhìn tư thế còn có chút càng ngày càng nghiêm trọng ý tứ. Lý đại ca mở miệng quên đủ, cha, mẹ, các ngươi chờ ồn ào, nhanh ăn cơm đi.
Lý Mẫu về đôi nói, còn ăn cái gì ăn?
Màn thầu nhiều cứng rắn à, cha ngươi cổ họng nộn vô cùng, bạn nhất lại cho kéo hỏng làm sao bây giờ?
Lý phụ rũ cụp lấy mặt, nhìn xem mình nàng dâu nói ra, ngươi nói ít những này âm dương quái khí lời nói, ta lúc nào nói màn thầu cứng rắn rồi.
Ngồi tại đối diện Lý nhị ca âm thầm thở dài, đứng dậy cầm lấy đôi đũa trên bàn, nhét vào Lý phụ trong tay sau nói ra, nhanh ăn cơm đi cha, bọn nhỏ đều nhìn đâu.
Lý đại tẩu cùng Lý nhị tẩu hai người cũng rất vô ngữ, các nàng cái này một đôi cha mẹ chồng, bởi vì cái bánh bao có cứng hay không cũng có thể cãi nhau.
Lý đại ca cùng Lý nhị ca khuyên Lý phụ, hai người bọn họ chỉ có thể đi khuyên mặt đen lên Lý mẫu.
Thật vất vả đem hai người hôn tốt, Lý Lao Thái đứng dậy cơm cũng không ăn, chống gậy chống liền muốn trở về phòng.
Mãi mãi, ngài còn chưa ăn cơm đây.
Chu Ngọc Cầm mau chóng tới vị Lý Lao Thái, để nàng ngồi trở lại trước bàn tiếp tục ăn cơm.
Cha mẹ ầm ĩ cả một đời, Lý Hướng Đông sớm đã thành thói quen, hắn cũng không có mở miệng đi khuyên bọn họ, đứng dậy đi đến ngoài phòng lò trước. Từ bá la bên trong nhặt được một cái mềm nhất hồ màn thầu.
Ngại mãi ngài ăn cái này mềm hồ.
Hắn nói đem màn thầu nhét vào Lý Lao Thái trong tay.
Lý Lao Thái tiếp nhận màn thầu sau trừng mắt liếc hắn một cái, Lý Hướng Đông nhìn thấy mụ nội nó ánh mắt, trong lòng cảm giác là lạ. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, liền ngồi trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục ăn điểm tâm.
Lý Lao đầu nhìn xem mình bạn già, cười nói, nhanh ăn đi, đông tử lấy cho ngươi màn thầu khẳng định mềm hồ.
Cha, ngài lời này ta liền không vui nghe, ngài đây là nói ta cố ý cho nương ăn cứng rắn.
Đông tử mẹ hắn ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải ý tứ này.
Cái kia còn có khác ý tứ.
Dù sao ta liền nghe ra cái này một cái ý tứ.
Lý đại ca cặp vợ chồng cùng Lý nhị ca cặp vợ chồng, nhìn thấy mẹ hắn lại cùng ra ra dùm em, bọn hắn đông cảm giác bữa cơm này ăn chính là thật náo tâm. Nhất là Lý đại ca cùng Lý nhị ca, hai người hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, vừa sáng sớm liền náo một màn như thế. Hai người bọn hắn cảm giác một ngày này đoán chừng đều an sinh không xuống, nghĩ thầm còn không bằng tiếp tục đi làm đâu, tránh khỏi ở nhà đợi cũng không được tự nhiên. Lý phụ vỗ bàn một cái, đứng người lên chỉ vào Lý mẫu quát, ngươi hôm nay ăn hát thuốc, không muốn ăn cơm trở về phòng nằm đi. Ú ta tân tân khổ khổ làm cơm còn không cho ta ăn, hợp lấy ngươi coi ta là xã hội xưa lão mụ từ đâu. Vừa vặn ta cái này lão mụ tử hầu hạ các ngươi hầu hạ đủ rồi, từ nay về sau ta cũng mặc kệ, ta cũng mỗi ngày ăn có sẵn. Trên bàn Lý đại ca cùng Lý nhị ca hai vợ chồng cảm giác Lý mẫu là càng nói càng khó nghe, Lý hướng đông cũng cảm thấy mẹ hắn hôm nay có chút quá mức, cái này không phải liền là đang nói ra ra hắn mãi mãi mỗi ngày ăn có sẵn sao. Hắn nhìn xem túi đầu ăn cơm, ai cũng không dám lên tiếng bọn nhỏ, nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước chơi đi, một hồi trở lại ăn, Hiểu Mai, tới đem muội muội ôm đi. Nghe được hắn, Lý Hiểu Giang mấy cái một cái so một cái chạy nhanh, Lý Hiểu Mai tiếp nhận Chu Ngọc cầm trong ngực Lý Tiểu Trúc đi theo bước nhanh ra ngoài. Còn không phải rất hiểu chuyện Lý Hiểu Hải, nhìn thấy ca ca tỷ tỷ tất cả đều không ăn cơm, hắn mở người, thả tay xuống bên trong màn tàu một khối chạy ra ngoài. Bọn nhỏ vừa đi ra ngoài, các đại nhân nói chuyện càng trực tiếp. Lý Lao Thái thở dài, nói ra, đông tử mẹ hắn, ngươi không cần lên tiếng quanh co lòng vòng, ngươi không phải liền là nói chúng ta lão lương khẩu ăn không ngồi rồi nha, về sau ngươi cũng không cần cho chúng ta lão lương khẩu nấu cơm, chính chúng ta ăn mình. Lý Mâu cái này lắm mồm tử đi theo nói ra, vậy thì thật là tốt, về sau chúng ta các ăn các, ta hầu hạ cái này cả một nhà mấy thập niên cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. Trong miệng nàng lời nói xong, nhìn lướt qua Lý đại ca cùng Lý nhị ca, đương nhiên không thể thiếu Lý Hướng Đông. Về sau cơm của các ngươi ta cũng mặc kệ, riêng phần mình khai hỏa đi. Đây là muốn phân ra a. Lớn trên bàn cơm đám người tất cả đều không có lên tiếng âm thanh. Lao Lý ra ra chủ Lý lao đầu, hắn lời gì cũng không nói, mặt đen lên hút hết hơi này tới hơi khác xem khói. Đi thôi, hai chúng ta trở về phòng đợi đi, đừng ở chỗ này ngại mắt người. Lý Lao Thái chống gậy chống đối bạn già nói một câu, sau đó đứng dậy hướng mình trong phòng đi. Lý Lao Đầu đem trong tay tàn thuốc quăng ra, chắp tay sau lưng cùng theo vào nhà. Lý Hướng Đông hiện tại xem như minh bạch vừa sáng sớm đây là náo cái nào một màn. Hắn liếc mắt nhìn rũ cụp lấy mặt Lý Phụ, còn có một mặt không nhịn được Lý Mẫu. Lại tưởng tượng đã trở về phòng Lý Lao Thái cùng Lý Lao Đầu, mặt kia bên trên cô đơn thần sắc, còn có không che giấu được thất vọng. Tất cả đều là tốt diễn viên a. Hắn đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, trước đó cha hắn nương cãi nhau, sẽ không cũng là diễn a. Vì tiêu trừ về sau khả năng xuất hiện gia đình thai hoang ẩm, cũng thật sự là làm khó hắn nhóm. Muốn chia nhà, lý do còn không thể nói thẳng, không tìm lý do ra, Lý đại ca cùng Lý nhị ca hai cái ngốc hiếu ra hỏa, chắc chắn sẽ không đồng ý cái này một nhau nhau nháo trò, ai cũng khuyên không ngừng tư thế lợi hại a. Nương, chúng ta cũng không thể phân ra. Lý đại ca có chút gấp, hảo hảo phân cái gì nhà nhà, như bây giờ không phải rất tốt nha. Lý đại tẩu không quá biết nói chuyện, nàng kéo Lý nhị tẩu quần áo. Lý nhị tẩu tâm linh thần hội đi theo nói ra, đúng vậy a nương, bên ngoài nhiều ít người hâm mộ chúng ta cái này cả một nhà đâu. Chúng ta nếu là phân ra, đây không phải để ngoại nhân chế rêu sao? Chúng ta cũng biết ngài hầu hạ chúng ta cái này cả một nhà không dễ dàng, về sau cơm ta cùng đại tẩu còn có đệ muội tới làm, ngài nghỉ ngơi là được. Lý nhị tẩu lời nói này đến thật xinh đẹp, nghẹn Lý Mâu nhất thời không biết làm sao mở miệng. An dưa quần chúng Lý Hướng Đông, nhìn thấy mẹ hắn há to miệng, lời gì cũng không nói lại cho nhắm lại, hắn kém chút vui lên tiếng. Chỉ là vừa nghiêng đầu nhìn thấy Chu Ngọc Cầm cũng muốn mở miệng thuyết phục, hắn nói thầm một tiếng ngốc đương môn. Cũng đừng lại cho ta nương thêm đủ. Hắn vội vàng dùng tuổi trỏ đuổi một chút Chu Ngọc Cầm, sau đó khe khẽ lắc đầu. Lý Nhị Ca nhìn thấy tam đệ cặp vợ chồng tiểu động tác, hắn mở miệng nói, lão tam ngươi xem náo nhiệt đâu, không biết quên đủ a. Cái này, Nhị Ca, ta nói chuyện không có phân lượng nha. Lý Hướng Đông cũng không muốn lẫn vào chuyện này, cha mẹ còn có gia gia mãi mãi làm như vậy chính là vì đem hắn hái ra, nếu là hắn lại dính vào, các trưởng bối tâm tư hoàn toàn uổng phí. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem nổi đẩy trở về. Ta nghe ta nương nói cái gì chính là cái đó. Lý Mẫu nghe vậy quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng một cái nói ra, vậy liền phân ra, về sau các ăn cắt. Chương 174, một cái bánh bao đưa tới phân ra chương 174, một cái bánh bao đưa tới phân ra Lý đại ca mắt thấy thế cục càng thêm không thể khống, hắn nhìn đứng ở một bên khí run lập cập Lý phụ. "Cha, ngài nhanh tọa hạ uống miếng nước bất giận." Hắn nói tiếp nhận nàng dâu đưa tới tách trà, đi qua vị Lý phụ để hắn ngồi xuống, quả thực là đem tách trà nhét vào Lý phụ trong tay. "Mẹ ta chỉ là thuận mồm nói một chút, ngài nhưng tuyệt đối đừng coi là thật, huynh đệ chúng ta ba cái nói cái gì cũng sẽ không đồng ý phân ra." Lý phụ bưng đại nhi tử đưa tới tách trà, rũ cụp lấy mặt mày, âm thầm cân nhắc một chút. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong tay tách trà bang một tiếng ngã ở trên mặt bàn. Tách trà bị đại lực ngã tại trên bàn sau phản đạn rơi xuống đất, trên mặt đất cô lô lô lăn cách xa hơn một mét lúc này mới dừng lại. Chúng ta cái nhà này lúc nào đến phiên các ngươi ca ba định đoạt rồi. Mẹ ngươi nàng không phải nói muốn phân ra sao. Ta hôm nay còn giống như nàng ý. Các ngươi ai quên đều vô dụng. Lý phụ nói xong lời nói này, đá văng bên người bằng ghế, trực tiếp hướng bọn hắn ngủ Lý ốc đi đến. Các ngươi cái này cha đây là đập ai đây? Lúc đầu ta vẫn chỉ là nói một chút nói nhảm, hắc. Hắn không phải nói muốn như ý của ta sao? Đi. Cái nhà này hôm nay phân định. Lý Mẫu sau khi nói xong bụng trộm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem hắn nam nhân kéo xuống nước, nếu không phân ra cái này miệng hắc qua thật đúng là cho nàng một người lương không thể. Vừa mới vung lên màn trúc Lý Phụ, nghe được lao bà hắn, tay dừng một chút, thầm nghĩ hỏng, lão nương môn thế mà không theo thương lượng xong đến. Lý đại ca nhìn xem vào nhà Lý Phụ, lại nhìn một chút ngồi tại trước bàn còn tại sinh khí Lý Mẫu. Đông tử. Hắn hữu môi ra hiệu Lý Hướng Đông đi Liễu quên một chút Lý Phụ. Lý Hướng Đông gật gật đầu bước nhanh đi vào Liễu. Lý Phụ nhìn thấy tiểu nhi tử tiền đến, há to miệng, im mắng nói, đóng cửa. Lý Hướng Đông cười cười, đóng cửa lại sau móc ra đại tiền môn, cùng hắn cha cùng một chỗ ngồi ở trên giường. Hai cha con ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, một cây diêm điểm hai điếu thuốc. Lý Hướng Đông lớn tiếng hướng về phía cửa phòng hô, cha ngươi cũng không thể sinh khí a. Vừa mới nói xong, hắn nói khẽ, tối hôm qua các ngươi hẳn là đề cập với ta trước nói một tiếng, vừa rồi ta còn tưởng rằng các ngươi thật cãi nhau đâu. Không cần đến ngươi để ý tới ta. Lý Phụ lớn tiếng trả lời một câu, sau đó để ép cuống họng nói ra, sớm nói cho ngươi, vạn nhất lộ tẩy làm sao bây giờ? Đại ca ngươi cùng nhị ca chỉ là trung thực, bọn hắn lại không phải người ngu. Ngài nhanh quất ta một cây đại tiền môn giảm nhiệt. Lý Hướng Đông lần nữa lớn tiếng hô một câu, sau đó nhẹ giọng hỏi, đợi lát nữa kết thúc như thế nào? Ngươi không cần phải để ý đến. Lý Phụ khoát tay áo, sau đó vội vàng hỏi, cách trà không có ném hỏng a? Lý Hướng Đông lắc đầu, không có, chất lượng tốt đây, chỉ là rơi mất chút sơn. Lý Phụ nghe được tiểu nhi tử, nhẹ nhàng thở ra, không có xấu liền tốt. Lý Hướng Đông cười nói, ngài tâm thật là đủ lớn, đều một chốc lát này còn tại nhớ một cái tách trà. Ngươi biết cái gì? Cái kia tách trà là đơn vị cho ta phát tiên tiến người làm việc ban thưởng. Lý Phụ nhớ tới mới vừa rồi bị mình ném ra tách trà đau lòng hỏng, nhưng bầu không khí đã đem hắn gác ở nơi đó, hắn không bằng ít đồ làm sao biểu đạt ra phẫn nộ của hắn. Trách thì trách đại nhi tử không có ánh mắt, trong phòng rõ ràng có mấy cái tách trà đâu, vẹn vẹn đem hắn tiên tiến người làm việc ban thưởng cái kia cho đưa tới. Đều rơi sơn, sớm biết vừa rồi lực đạo hẳn là lại nhỏ một chút. Vậy ngài lần này hạ vốn gốc cũng không nhỏ. Ngươi bất ở chỗ này cùng ta miệng lưỡi chân chu, nhanh đi ra ra người mãi mãi trong phòng đi xem một chút, nhớ kỹ vụng trộm cầm lên hai cái màn đầu. Biết. Lý Hướng Đông từ trong nhà ra, trùng hợp nhìn thấy hai cái tàu tử chính dắt lấy Lý Mâu Hương chính phòng ngoài đi, Chu Ngọc Cầm cũng theo ở phía sau. Hắn bước nhanh đi qua giữ chặt Chu Ngọc Cầm quần áo, nói khẽ, chờ một chút. Ngươi túm xem ta làm gì? Chu Ngọc Cầm nhìn thấy hắn nam nhân thế mà còn tại chuyện cười, tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có phải hay không không tim không phổi? Cười cái gì chuyện cười? Trong nhà đều loạn thành một bầy. Lý Hướng Đông cũng không nói chuyện. Hắn nhìn xem Lý Mẫu bị hai cái tẩu tử kéo vào Lý Đại Ca Đông sương phòng, lúc này mới cúi tại Chu Ngọc Cầm bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Chu Ngọc Cầm sau khi nghe xong biểu lộ cực kỳ phức tạp mà hỏi, thật sự là diễn? Ngươi nói nhỏ chút. Lý Hướng Đông chỉ ra ra nãi nãi phòng, đại ca hắn cùng nhị ca lúc này ngay tại trong phòng thuyết phục ra ra nãi nãi đâu, cũng không thể để bọn hắn nghe được. Hắn nói khẽ, nhị tẩu rất có thể nói, một hồi ngươi đi qua tốt nhất kéo một chút nhị tẩu chân sau, nhưng tuyệt đối đừng để nàng nói ta nương lại mở không nổi miệng. Chu Ngọc Cầm cau mày, dầu dĩ nói, ta cũng không biết ta. Lý Hướng Đông nghĩ nghĩ nói ra, vậy ngươi đi qua sau bán một chút đốc, lại phụ họa đại tẩu nhị tẩu nói hai câu là được rồi, cái khác cái gì cũng không nên nói, cái này ngươi kiểu gì cũng sẽ à. Chu Ngọc Cầm nhẹ gật đầu, vậy ta đi qua. Đi. Lý Hướng Đông chờ hắn lao bà rời đi, nhìn xem nhỏ trên bàn cơm điểm tâm. Mặc kệ là thật cãi nhau hay là giả cãi nhau làm dáng một chút, cũng không thể chậm trễ bọn nhỏ ăn điểm tâm. Hắn từ chính phòng ra, nhìn xem ghé vào viện tử tây tường sừng Lý Hiểu Giang mấy người, vẫy vẫy tay. Lý Hiểu Giang trước hết nhất chạy tới, hắn hỏi, tam thúc, gia gia mãi mãi tại sao lại cãi nhau? Lý Hướng Đông nhìn một chút Lý Hiểu Giang cùng đi theo tới bọn nhỏ, cười nói, không có việc gì, các ngươi ra giàn mãi mãi cái nào một lần không phải buổi sáng nhau nhau xong giữa trưa liền không sao, mấy người các ngươi không cần lo lắng. Ân ân, biết tam thúc. Tam thúc, ta còn không có ăn no đâu. Cha. Không. Lý Hướng Đông từ chất nữ trong ngực tiếp nhận với nữ, đối Lý Hiểu Giang mấy người phân phó nói, các ngươi bưng điểm tâm đi Hiểu Mai trong phòng ăn, đã ăn xong ngay tại trong phòng chơi, không có việc gì không muốn đi ra, biết chưa? Biết tam thúc. Biết cha. Lý Hiểu Giang mấy cái chạy vào chính phòng, lớn một chút hải tử bưng cháo gạo. Điểm nhỏ hài tử cầm đũa cùng màn đầu. Lý Hướng Đông một tay ôm quê nữ, sau đó giúp bọn hắn bưng một bát dưa muối, cùng đi theo đến Lý Hiểu Mai hai tỷ một phòng. Hiểu Mai, ngươi cơm nước xong xuôi nhớ kỹ cho ăn muội muội ăn. Biết tam thúc. Lý Hướng Đông đem khuê nữ phóng tới trên giường, sờ lên đầu của nàng, ngoan ngoãn nghe lời à, đợi lát nữa tỷ tỷ cho người cho ăn cơm. Ân ân. Lý Tiểu Trúc điểm một cái đầu nhỏ, ngã ngửa người về phía sau, nằm tại trên giường bắt đầu mình lăn lộn chơi. Chờ Lý Hướng Đông trở lại chính phòng khách tính, Lý Đại Ca cùng Lý Nhị Ca hai người than thở từ ra ra mãi mãi trong phòng đi ra. Đông tử, không cần cầm màn đầu, điểm tâm ta và người nhị ca đã cho ra gian mãi mãi bưng trong phòng, chính là bọn hắn nói cái gì cũng không ăn. Lý nhị ca chờ Lý đại ca nói hết lời, hắn từ trong túi móc ra khói, ca ba một người một cây đốt đuốc lên về sau, hắn hỏi, đông tử, cha ta nơi đó chuyện gì xảy ra? Khu cụ Lý Hướng Đông ho khan hai tiếng, nói không thông, cha ta hiện tại đã lớn tuổi rồi, tính tình cố chấp vô cùng. Lý đại ca từ trên bàn cầm lấy hắn vừa rồi không ăn xong màn đầu, cắn một cái biên ăn bên cạnh nói ra, hôm nay mặt này phát rất tốt à, màn đầu cũng xác thực không cứng rắn, mãi mãi có phải hay không răng lợi không được? Hẳn là đi, mãi mãi niên kỷ dù sao lớn. Lý nhị ca gật gật đầu, cũng cầm lên mình không ăn xong màn đầu, chỉ là hắn cầm màn đầu không ăn, mà là nhìn xem đại ca cùng tam đệ nói ra, ai, đây coi là chuyện gì xảy ra. Một cái bánh bao đưa tới phân ra. Chương 175, giang có chương 175, giang có đối mặt đột nhiên xuất hiện phân ra nan đề, còn có cơm cũng không ăn còn tại nổi nóng trường bối. Nhất thời không có biện pháp Lý đại ca cùng Lý nhị ca, còn có giả bộ như không có biện pháp Lý Hướng Đông. Ba người nhanh chóng đem riêng phần mình không ăn xong điểm tâm ăn xong, Lý đại ca cùng Lý nhị ca hai người cực kỳ bực mình xách băng ghế đi ra ngoài. Lý Hướng Đông nhìn xem đại ca cùng nhị ca ngồi tại thạch lưu gốc cây hạ hút thuốc, hắn vô thanh vô tức đi tới ra dàn mãi mãi trong phòng. Ai vậy? Lý Lao Đầu cùng Lý Lao Thái con thân ngồi tại giường bên trong, ngay tại lén lút ăn, tiểu tôn tử hiếu kính cho bọn hắn lao lưỡng khẩu đảo tô. Hai người bọn hắn nghe được đẩy cửa động tĩnh, vội vàng đem giả đảo tô giấy dầu bao nhét vào trong chăn, tiếp lấy vội vàng lau lau miệng. Lý Lao Đầu quay đầu nhìn thấy đi vào là tiểu tôn tử, hắn bỗ ngực, vội la lên, nhanh đi cho ta rót cốc nước. Lý Hướng Đông nhìn ra hắn đây là nghẹn, hắn nhanh chóng đi phòng khách đổ một tách trà nước. Lý Lao Đầu ngồi tại trên giường, phía sau lưng tựa ở trên tường, hắn tiếp nhận tách trà tấn 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 uống liền mấy miệng, lúc này mới thở dài ra một hơi. Lý Lao Thái giúp đỡ mình bạn già vỗ ngực thuật khí, khá hơn không? Tốt, không cần đập. Lý Lao Đầu đem trong tay tách trà phóng tới trên giường, chỉ cửa phòng nói ra, phía sau ngươi đôi dài rồi. Nhanh đi đóng cửa lại. Nha. Lý Hướng Đông đóng kỹ cửa phòng, một lần nữa ngồi trở lại đầu giường đặt gần lò sưởi, chỉ vào ra hắn râu ria, cười nói, không có lau sạch sẽ. Lý Lao Đầu nghe vậy vớt một cái trên cằm râu ria, nhìn xem trong tay đào tô bột phấn, hắn hé miệng trực tiếp đập tiến vào miệng bên trong. Đại ca nhị ca ngươi hai người bọn hắn không nhìn ra a? Lý Hướng Đông lắc đầu, không có. Hai người đang ngồi ở trong viện phát sầu đâu. Lý Lao Đầu có ý riêng cười nói, hiện tại phát sầu dù sao cũng so về sau trong nhà đợi sau dài sai lệch mạnh, lão đại lão nhị chết đầu óc, không dạng này phân ra, hai người bọn hắn có thể nghe khuyên. Lại nói mỗi ngày lớn thịt mỡ ăn, ta là thật sợ bọn họ hai anh em ăn quen thuộc. Một bên Lý Lao Thái vô một cái Lý Hướng Đông, đêm qua nói với ngươi không muốn quấy rối, ngươi cho ta cầm màn thầu làm gì? Vốn chỉ là ta và ngươi nương sự tình, này cũng tốt đem ngươi già cũng cho kéo vào. Lý Hướng Đông thiếu cốt đạo, các ngươi diễn quá giống như thật, ta làm sao biết các ngươi là thương lượng xong? Hắn trên miệng giải thích, kỳ thật trong lòng cũng có chút xấu hổ. Vốn chỉ là Lý Mẫu cùng Lý Lao Thái ở giữa mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, nhưng hắn cái kia màn đầu đưa tới về sau, mẹ hắn vai trò nhân vật càng thêm đáng hận một chút, trực tiếp biến thành con dâu cùng cha mẹ chồng chiến tranh. Bất quá cái này thật đúng là không thể trách hắn, cha hắn cùng mẹ hắn thường xuyên cãi nhau, hắn lúc ấy xác thực không nhìn ra. Còn nữa nói, hắn cũng không nghĩ tới bốn một trưởng bối sẽ dùng loại phương thức này đến dẫn xuất phân ra chủ đề. Không nhìn ra tốt, ngươi cũng nhìn không ra, vậy đại ca ngươi nhị ca hai người bọn hắn khẳng định cũng nhìn không ra tới. Lý Lao Đầu biểu thị vấn đề không lớn. Nhà bọn hắn không ai sẽ đem nhà mình chuyện xấu ra bên ngoài nói, chỉ cần chờ nhà phân tốt sau lại căn dặn một phen, Lý Mâu tại nhà bọn hắn đầu này trong ngõ hẻm thanh danh sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Đông tử, ngươi đi bên ngoài nhìn một chút đại ca ngươi bọn hắn, ta và ngươi lại lại ăn thêm chút nữa. Được, ta trước tiên đem nước cho các ngươi ngược lại tốt. Lý Hướng Đông từ phòng khách để cập qua tới một cái phích nước nóng, cho cách trà bên trong ngược lại tốt nước sau liền đi ra ngoài. Hút thuốc ngồi tại thạch lưu dưới cây Lý đại ca, nhìn thấy hắn từ trong nhà ra, mở miệng hỏi, gia lại lại ăn cơm chưa? Không ăn, nói không thấy ngon miệng. Lý Hướng Đông ngồi xổm bên cạnh bọn họ, tiếp nhận nhị ca thuốc lá trong tay, hắn cũng không có lấy ra, cùng chuyển bút đồng dạng cầm ở trong tay chuyển chơi. Không lấy ra cho ta, đừng trà đạp đồ vật. Lý nhị ca từ trong tay hắn đoạt lấy khói, giáp tại lỗ tai của mình bên trên. Hắn thở dài nói, gia gia mãi mãi lớn tuổi, không ăn cơm sao được, nhiều ít đều phải ăn chút, ta còn là lại đi khuyên đủ đi. Lý nhị ca nói liền muốn đứng dậy, Lý Hướng Đông một thanh đè lại hắn, cũng không thể để hắn vào nhà chậm trễ gia gia mãi mãi ăn đào tô. Lão lưỡng khẩu là lòng dạ không thuận, người đi qua khuyên cũng không được, chúng ta vẫn là để chính bọn hắn thanh tĩnh đợi chút nữa đi. Cái này, ai? Lý nhị ca ngồi trở lại cái mông dưới đáy trên ghế đầu, gãi đầu một cái, nói ra, việc này chỉnh, sẽ không thật muốn phân ra à? Lý đại ca than thở nói, không biết à, này làm sao niên kỷ càng lớn tính tình còn đi theo càng lúc càng lớn. Hắn nói nhìn về phía Lý Hướng Đông nói, ta nương vừa rồi tại ta trong phòng nói lời, ta và ngươi nhị ca đều nghe được, ngươi kia hai cái tẩu tử cũng khuyên không được. Lý Hướng Đông nghĩ, tẩu tử nhóm còn không có an điểm tâm đâu, như vậy đi, trước hết để cho ta nương đi ta trong phòng chờ một lúc, ta lại khuyên đủ nàng. Đi. Lý đại ca cùng Lý nhị ca đối với hắn đề nghị, gật đầu biểu thị đồng ý. Lý Hướng Đông vào nhà cùng Chu Ngọc Cầm đem Lý Mẫu kéo vào mình phòng. Lý Mẫu bất đắc dĩ từ đông sương phòng đi vào tây sương phòng, nàng vừa vào nhà liền đối với tiểu nhi tử chớp chớp mắt. Lý Hướng Đông cười nói, nương ngài không cần phải giả bộ đâu. Chu Ngọc Cầm cũng không nhịn được nở nụ cười, nương, ta biết là chuyện gì xảy ra. Lý Mẫu nghe vậy lập tức cùng đổi một người, trực tiếp đi đến đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi xuống. Lão Tam, nhanh đi cho ta rót cốc nước, chết khát ta. Lão nhị nàng dâu là thật có thể nói à? Lý Hướng Đông đi đổ nước, còn thúc giục Chu Ngọc Cầm nhanh đi ăn điểm tâm. Cách trà đưa cho Lý Mẫu, hắn lại đi trong ngăn kéo móc ra một hộp điểm tâm. Ngày trước thích hợp ăn chút đi. Hoặc tốt như vậy điểm tâm, ngươi nói với ta thích hợp ăn, xem ra ngươi bây giờ là thật phát tài. Lý Mẫu giày vò mới vừa buổi sáng sớm nói bụng, mà lại tiểu nhi tử cũng không thiếu những vật này, nàng trực tiếp ôm điểm tâm hộp bắt đầu ăn. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Uống nhiều nước một chút, chớ cùng da già của ta đồng dạng lại nghẹn. Cha ngươi hắn ăn hay chưa? Ta trước đó không phải cho các ngươi mua một bao đào tô sao? Cha ta hắn hẳn là đang trộm sờ ăn đi. Trộm đào ăn cái gì à? Túi kia đào tô sớm bảo Lý Hiểu Giang mấy cái cho đã ăn xong, ngươi tranh thủ thời gian trang trí điểm tâm đưa qua. Được, ta cái này đi. Vốn nên tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ lao Lý ra, từ buổi sáng liền bắt đầu lộ ra một loại quỷ dị bầu không khí. Thẳng đến mặt trời lên cao, nên ăn cơm trưa thời điểm. Lý đại ca bọn hắn hao hết miệng lưỡi, tận tình khuyên lại khuyên, nhưng Lý lao đầu bọn hắn chính là không chịu đi ra ăn cơm. Lý Hướng Đông huynh đệ ba người cũng không tốt ở phòng khách ăn cơm trưa, chỉ có thể riêng phần mình thịnh tốt sau bữa cơm trưa về mình trong phòng đi ăn. Lý Mẫu còn tại mình tiểu nhi tử trong phòng đợi, nàng chính cùng Lý phụ cãi nhau đâu, tự nhiên không thể trở về mình phòng đi. Hiểu Hải, cơm của ngươi cha cho ngươi thịnh tốt, ngươi đi đại bá trong phòng cùng các ca ca cùng một chỗ ăn đi. Được rồi, cha. Lý Hiểu Hải ôm mình bát, thật cao hứng từ trong nhà đi ra ngoài. Lý Hướng Đông nhìn xem nhi tử đẩy cửa đi vào đại ca trong phòng, hắn lúc này mới đóng lại mình cửa phòng. Nương, ngươi mau ăn đi, ta đi Vân Tử bọn hắn tiệm cơm cho ta cha còn có ra ra mãi mãi mua chút ăn đi. Tuyệt đối không nên mua hương vị đại. Biết. Lý Hướng Đông trên lưng meo bao vải, đẩy xe đạp đi tới tiền bần công tác tiệm cơm. Vân Tử, cho ta đến 6 cái bánh nướng, cắt nữa 2 cân đầu heo thịt kẹp ở bánh nướng bên trong. Tiền Vân Tử lấy bữa ăn miệng thò đầu ra, cười nói ra, Đông Tử, ăn tốt như vậy đâu, nhà ngươi có phải hay không có việc mừng à? Lý Hướng Đông không nhịn được nói, ừm, việc vui, đại hỷ sự. Ngươi nhanh đi cho ta cắt đầu heo thịt đi.